Chỉ thấy Phương Nguyên trong tay lật một cái, một viên kim thiếp xuất hiện trong tay. Chỉ thấy kim thiếp trên đó viết mấy chữ, mời từ hàng chân nhân Phương Tây Linh Sơn tụ lại, là khoản chính là tiếp dẫn. Tiếp theo, Phương Nguyên lại đem trước đạt được một viên xá lợi tử cùng kim thiếp đặt ở cùng nhau. Phương Nguyên đi đến phụ cận Lạc Giả Sơn, dùng hỗn độn châu ẩn nút thân hình của mình cùng khí tức, tránh cho bị từ hàng chân nhân kia phát hiện. Đi đến trong Giả Lạc Sơn, nơi này có trận pháp đang bảo vệ lấy một tòa đạo phủ, hiển nhiên đây cũng là từ hàng chân nhân đạo phủ. Một Phương Nguyên hiện tại trận pháp thực lực, phá giải thông thiên giáo chủ trận pháp cũng không đáng kể, chớ nói chi là từ hàng chân nhân bố trí trận pháp. Chỉ thấy Phương Nguyên tùy ý điểm ra mấy đạo linh quang, phun ra ngoài mở ra trận pháp, đi vào trong động phủ của từ hàng chân nhân. Tiến vào trong động phủ, Phương Nguyên trực tiếp đem một viên kia kim thiếp và xá lợi tử đặt ở trên bàn đá trong động phủ của từ hàng chân nhân. Đi ra động phủ, Phương Nguyên tại Già Lạc Sơn này tùy ý tìm một chỗ ẩn nút. Sau nửa tháng, chỉ thấy một bóng người xuất hiện Già Lạc Sơn này giữa không trung. Bóng người này không phải người khác, đúng là chủ nhân của Già Lạc Sơn này từ hàng chân nhân. Từ hàng chân nhân về tới Già Lạc Sơn, hướng thẳng đến động phủ của mình đi. Đi tới trận pháp trước mặt, từ hàng chân nhân cũng không phát hiện trận pháp có kỳ quái gì chỗ, hắn mở ra trận pháp liền đi vào trong động phủ của mình. Trong động phủ, từ hàng chân nhân một cái thấy được trên bàn đá kim thiếp và viên kia linh quang lượn lờ xá lợi tử. Từ hàng chân nhân cầm lên kim thiếp, nhìn phía trên chữ, thời khắc này hắn cũng không thể không nói thầm. Tiếp dẫn thánh nhân muốn mời ta đi phương Tây. Chương 167, từ hàng đi phương Tây, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận. Thời khắc này, từ hàng chân nhân cũng là có chút điểm mập mờ. Hắn chưa hề cùng phương Tây tiếp dẫn thánh nhân từng có tiếp xúc gì, hắn vì sao lại cho mình viên này kim thiếp? Tuy theo, từ hàng chân nhân vậy mà đem ánh mắt của mình đặt ở một bên xá lợi tử phía trên. Đem xá lợi tử cầm khắp nơi trong tay, trong nháy mắt liền có một luồng cường hãn linh lực tiến vào trong thân thể của mình, từ hàng chân nhân trong nháy mắt cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều. Hiển nhiên, xá lợi tử này không phải xá lợi tử, tối thiểu nhất cũng một món cực phẩm hậu thiên linh bảo tồn tại. Lấy được xá lợi tử, lại nhìn trong tay mình kim thiếp, từ hàng chân nhân thời khắc này cũng đang suy tư. Mình rốt cuộc có nên hay không đi phương Tây thấy tiếp dẫn thánh nhân. Nghĩ đã lâu, từ hàng chân nhân đem xá lợi tử để vào trong ngực, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ, đi hướng phương Tây. Từ hàng chân nhân vẫn là quyết định đi phương Tây một chuyến, dù sao đây chính là tiếp dẫn thánh nhân cho mình kim thiếp. Song từ hàng chân nhân không biết là, hắn đi đến phương Tây chuyện, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xem ở trong mắt. Mà phía sau hắn còn theo một người, người này không phải người khác, đúng là ở một bên yên lặng xem trò vui Phương Nguyên. Phương Tây thế giới. Từ hàng chân nhân đi đến phương Tây thế giới, liền đối với đệ tử nói đệ tử từ hàng chân nhân thỉnh cầu bái kiến tiếp dẫn thánh nhân. Trong đại điện, chuẩn đề và tiếp dẫn thấy được từ hàng chân nhân đã đến, hai người bọn họ cũng cảm thấy mặt mũi tràn đầy mộng bức. Từ hàng chân nhân này chính là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tới nơi này làm cái gì? Chuẩn đề nhìn tiếp dẫn nói, chẳng lẽ lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn có chuyện gì muốn giao phó cho chúng ta sao? Tiếp dẫn nghe nói như vậy cũng chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói, tất nhiên là như vậy, ta đi gặp hắn một mặt. Thế là từ hàng chân nhân bị đệ tử mang tới trong Tây Phương Giáo Hội. Từ hàng chân nhân thấy được tiếp dẫn, cũng cực kỳ cung kính chắp tay nói, đệ tử từ hàng bái kiến tiếp dẫn thánh nhân. Không cần như vậy, từ hàng, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ngươi, thế nhưng là có lời gì muốn chuyển? Chỉ thấy tiếp dẫn khoát tay háo âm thanh, từ tôn nói. Từ hàng chân nhân nghe nói như vậy hắn cũng ngập bức, tình huống gì chẳng lẽ tiếp dẫn không biết chuyện này? Chẳng qua hắn nghĩ lại, thánh nhân này đều là thích sĩ diện, liền giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm cái gì cũng không biết trực tiếp điểm rõ ràng, mà là trong bóng tối gợi ý. Nếu là mình trực tiếp điểm hiểu rõ chuyện này, có lẽ sẽ phật thánh nhân mặt mũi, sau đó đến lúc thánh nhân không cao hứng, mình cũng không có quả ngon để ăn. Nghĩ đến chỗ này, từ hàng chân nhân liền đối với tiếp dẫn nói, tiếp dẫn thánh nhân, vãn bối tới nơi này là nghe nói cái này trên Tu Di Sơn cảnh đẹp vô số, phương Tây đạo pháp kỳ diệu, nghĩ đến nhìn qua. Nghe nói như vậy, tiếp dẫn lại là trong lòng có một cái ý nghĩ, từ hàng chân nhân này cố ý đến Tu Di Sơn này, hơn nữa đến bái kiến mình, chẳng lẽ lại là muốn phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới dựa vào là phương Tây. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt tiếp dẫn lộ ra nụ cười, mang theo từ hàng chân nhân đi thăm Tu Di Sơn này, thỉnh thoảng còn hướng từ hàng chân nhân giảng giải mình phương Tây đạo pháp. Từ hàng chân nhân, ta Tây Phương Giáo Hội này như thế nào? Tiếp dẫn đối với từ hàng chân nhân cười híp mắt nói, tự nhiên là cực kỳ tốt, danh sơn đại xuyên, có chút không tầm thường. Từ hàng chân nhân tự nhiên cười híp mắt nói, tốt, vậy cũng tốt. Từ hàng chân nhân, ngươi ngày sau nghĩ đến phương Tây nói cứ tới, phương Tây ta đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở rộng. Lúc này, tiếp dẫn cười híp mắt nói, từ hàng chân nhân nghe nói như vậy cũng chậm rãi gật đầu. Lúc này, chuẩn đề cũng tới, hai người chuẩn đề và tiếp dẫn tự nhiên là khoản đãi từ hàng chân nhân, trước khi đi còn tặng từ hàng chân nhân một món phương Tây pháp khí. Từ hàng chân nhân cầm phương Tây pháp khí, hắn cũng liên tục gật đầu, trong nội tâm cũng có chút cảm động. Không nghĩ tới, phương Tây hai thánh nhân này thế mà tức giận lớn như thế, không chỉ có cho mình xá lợi tử, trả lại cho mình phương Tây pháp khí. Tại trên bữa tiệc, tiếp dẫn tự nhiên bày tỏ nếu từ hàng chân nhân có thể gia nhập Tây Phương Giáo Hội, càng là có vô tận tài nguyên cho hắn. Đối mặt với phương Tây hai thánh nhân như vậy hứa hẹn, từ hàng chân nhân trong nội tâm cũng dao động. Mặc dù mình tại xiển giáo địa vị cũng không thấp, nhưng lại một mực không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi. Phương Tây hai thánh nhân đối với mình những thuận như vậy hứa hẹn, điều này làm cho từ hàng chân nhân cũng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Tiến hội sau khi kết thúc, phương Tây hai thánh nhân còn tự thân tặng từ hàng chân nhân Hạ Tu Di Sơn. Hết thảy đó đều bị Phương Nguyên nhìn ở trong mắt, đồng thời thấy được hết thảy đó còn có một người khác, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ hàng chân nhân rời khỏi Tu Di Sơn về sau, hướng phía Già Lạc Sơn của mình bay trở về. Xong, lại ở Từ Hàng chân nhân vừa rồi về tới động phủ cái kia một sát na, bên hai lại chuyển tới âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ Hàng, đến bần đạo nơi này một chuyến. Từ Hàng chân nhân nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nghe được lời này, xác thực không thể không dùng mình một cái. Thời khắc này, Từ Hàng chân nhân trong nội tâm cũng sinh ra một tia khủng hoảng, tại sao mình mới vừa từ phương Tây trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn để mình đi núi Côn Luân. Thế là, Từ Hàng chân nhân đem kim thiếp và hai món phương Tây pháp khí buông xuống, mang lòng thấp thỏm tình bay về phía núi Côn Luân. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Từ Hàng chân nhân đi đến Ngọc Hư Cung bên ngoài, rất cung kính hướng phía bên trong hành lễ nói đệ tử Từ Hàng bái kiến lão sư. Đúng vào lúc này, Ngọc Hư Cung đại môn mở ra, bên trong chuyển cho một âm thanh trầm thấp. Vào đi. Từ Hàng chân nhân thấy đây, cũng rất cung kính đi vào. Chỉ thấy thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đoan ngồi trên giường mây, ánh mắt khẽ nhắm, biểu hiện trên mặt không giận tự uy. "Lão sư, đệ tử đã đến." Từ Hàng chân nhân chắp tay cung kính nói. Nghe nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, hắn nhìn xe Từ Hàng chân nhân âm thanh lạnh như băng nói Từ Hàng, "Ngọc Thanh của ngươi quyết tu luyện đến tầng thứ mấy?" Từ Hàng nghe lời này vội vàng chắp tay nói đệ tử ngu rốt cái, "Ngọc Thanh quyết chỉ tu luyện đến tầng thứ tư." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, sắc mặt tâm trầm, chỉ thấy hắn vung tay lên chụp về phía Từ Hàng chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng tự nhiên là thiên địa biến sắc. Pháp lực cuồng bạo trực tiếp phun ra ngoài, một trưởng liền đem Từ Hàng chân nhân đập tới Ngọc Hư Cung bên ngoài. Tùy theo, một âm thanh lạnh như băng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Quả nhiên là ngu dốt, Quảng Thành Tử muốn tu luyện đến tầng thứ 6, ngươi mới tầng thứ 4, thế nào? Thiên Phú cứ như vậy cũng cảm thấy mình cánh cứng cáp. Từ Hàng chân nhân thời khắc này trực tiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng vỗ miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt. Hắn hiểu được, nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện mình từ Tu Di Sơn trở về, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Thế là, Từ Hàng chân nhân trực tiếp lễ bái trên mặt đất. Vội vàng nói lão sư, chuyện này không liên quan đến ta à? Chuyện không liên quan tới ngươi, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lóe lên, đi đến trước mặt Từ Hàng chân nhân. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 168, sự việc đã bại lộ, đi phương Tây đòi thuyết pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, nhìn hằm hằm Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân thấy đây, hắn cũng dập đầu cung kính nói lão sư, hết thảy đó đều chuyện không liên quan đến ta. Là tiếp dẫn thánh nhân muốn để ta đi phương Tây. Tiếp dẫn ngươi nhưng có chứng cứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này âm thanh lạnh như băng nói. Có, lão sư, lại ở Lạc Giả Sơn. Từ Hàng chân nhân kích động nói. Đi, mang ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh như băng nói. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, mang theo Từ Hàng chân nhân đi đến Lạc Giả Sơn. Đi tới Lạc Giả Sơn, đến trong động phủ của Từ Hàng chân nhân, Từ Hàng chân nhân lập tức đi lấy mình để lên bàn tiếp mời và hai món pháp khí. Xong, trên bàn đá chỉ còn lại có món Phật Môn Linh Bảo kia. Xá lợi tử và kim thiếp toàn bộ đều biến mất không thấy. Từ Hàng chân nhân thấy cảnh này thời khắc này cũng mặt mũi tràn đầy mộng bức, rõ ràng hắn nhớ rõ mình chính là đem Phật môn kim thiếp và xá lợi tử cùng linh bảo kia đều đặt ở cùng nhau, vì sao bây giờ chỉ còn lại có món linh bảo này? Chẳng lẽ nói, là đưa tới đây đem kim thiếp kia lấy đi, là muốn hãm hại mình? Lão sư, tại trên bàn đá rõ ràng thả có Phật môn kim thiếp, xá lợi tử, còn có món Phật môn linh bảo này, nhưng bây giờ chỉ còn lại có món Phật môn linh bảo này. Từ Hàng chân nhân thời khắc này nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh kích động nói, tình huống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này âm thanh lạnh như băng nói: "Lão sư, là như vậy." Thế là, Từ Hàng chân nhân đem mình trải qua hết thảy, đều hoàn toàn nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe. "Lão sư, đệ tử hiểu, tiếp dẫn thánh nhân kia phát hiện ngài phát hiện ta đi hướng phương Tây chuyện, cho nên mới đem Phật môn kim tiếp và xá lợi tử lấy đi." Từ Hàng chân nhân thời khắc này lễ bái trên mặt đất, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất cung kính nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, lấy qua Từ Hàng chân nhân trong tay món Phật môn linh bảo kia, thời khắc này sắc mặt hắn cũng âm trầm đến cực điểm. "Đi, theo vi sư đi phương Tây, hướng tiếp dẫn kia tìm thuyết pháp." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Từ Hàng chân nhân âm thanh lạnh như băng nói: "Tốt, lão sư." Từ Hàng chân nhân liền vội vàng gật đầu nói. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dẫn Từ Hàng chân nhân đi đến phương Tây đòi hỏi thuyết pháp. Đợi hai người bọn họ sau khi đi, Phương Nguyên thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn và Từ Hàng chân nhân bóng lưng, hắn cũng không thể không cười khẽ một tiếng, xem ra kế hoạch của mình đã xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tin tưởng đa nghi, mà phương Tây hai thánh cũng không phải thứ tốt gì. Giữa bọn họ liên minh vốn là không ngoan cố, hiện tại có chuyện này sợ là bọn họ song phương lập tức sẽ sụp đổ. Coi như quan hệ của bọn họ sẽ không chơi cứng, nhưng ít ra giữa bọn họ trong lòng có khoảng cách, sau này Phương Nguyên liền dễ làm chuyện. Phương Tây, Tu Di Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Từ Hàng Châu người đi tới Tu Di Sơn trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh như băng đối với bên trong nói tiếp dẫn, cút ra đây. Trong Tu Di Sơn, Chuẩn Đề và tiếp dẫn nghe lời này, hai người đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, Nguyên Thủy Thiên Tôn này tại sao lại muốn tới cái này Phương Tây lớn như thế náo loạn. Chuẩn Đề nhìn tiếp dẫn nói sư huynh, chẳng lẽ chúng ta lôi kéo được Từ Hàng chân nhân chuyện bị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia phát hiện? Tiếp dẫn nghe lời này lại là hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn tới nơi này náo loạn cái gì Từ Hàng chân nhân kia thế nhưng là chủ động tới chúng ta phương Tây, không liên quan hai người chúng ta chuyện. Đi, đi ra xem một chút. Tiếp dẫn âm thanh lạnh như băng nói. Thế là, hai người Chuẩn Đề và tiếp dẫn thân hình lóe lên, đi đến Tu Di Sơn bên ngoài, thấy được mặt mũi tràn đầy tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đến phương Tây ta lớn như thế ầm ĩ lại náo, là vì sao nguyên nhân? Tiếp dẫn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh như băng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, trong tay lật một cái, món Phật môn linh bảo kia xuất hiện trong tay, đập về phía Tiếp dẫn, âm thanh lạnh như băng nói, vì nguyên nhân nào người còn không nhìn ra được sao? Tiếp dẫn đưa tay chộp một cái, đem món Phật môn linh bảo kia nắm ở trong tay, hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn một chút một bên Từ Hàng đạo nhân. Tùy theo âm thanh lạnh như băng nói, món này đích thật là phương Tây ta, là ta đưa cho Từ Hàng chân nhân, nhưng ta đã nhìn ra Từ Hàng chân nhân không nghĩ ngốc tại Thiền giáo, nghĩ đến ta Tây Phương giáo hội mới có thể làm như vậy. Từ Hàng chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ Hàng chân nhân nghe đến lời này, vội vàng lễ bái trên mặt đất, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh cung kính nói, lão sư, hoan uổng à, đệ tử làm sao lại nghĩ lấy phản bội lão sư, đều là bởi vì trên kim thiếp kia viết Tiếp Dẫn thánh nhân mời ta đến phương Tây, ta mới có thể tới à. Tiếp Dẫn, chuẩn đề. Nghe thấy Từ Hàng chân nhân nói nghe được lời này, Tiếp Dẫn thánh nhân thời khắc này cũng ngậm bực. Cái này tình huống gì? Cái gì kim thiếp? Từ Hàng chân nhân, ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người, bần đạo làm sao lại tự mình viết loại đó kim thiếp, còn mời ngươi một cái đại la kim tiên nho nhỏ đến phương Tây. Tiếp Dẫn thánh nhân thời khắc này nhìn hằm hằm Từ Hàng chân nhân, âm thanh lạnh như băng nói: "Đúng vậy à, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hữu, ta và sư huynh cũng không viết qua bất kỳ kim thiếp, thế nhưng là Từ Hàng chân nhân chủ động tới phương Tây ta." Chuẩn Đề thời khắc này cũng mở miệng nói: "Lão sư, hoan uổng a, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Thiền giáo." Thời khắc này, Từ Hàng chân nhân liên tục lễ bái dập đầu, âm thanh kích động nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy màn này, thời khắc này hắn cũng bất đắc dĩ. Nhìn Từ Hàng chân nhân bộ dáng này cũng không giống là một nói dối, thật chẳng lẽ chính là hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang nói dối sao?" Tiếp Dẫn thánh nhân: "Vậy ngươi giải thích một chút pháp khí này xảy ra chuyện gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này nhìn về phía Tiếp Dẫn, âm thanh từ tốn nói. Tiếp Dẫn nghe đến lời này hư lạnh một tiếng, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hàng âm thanh, từ tốn nói: "Nếu không phải Từ Hàng chân nhân để lộ ra, hắn muốn đi vào Tây Phương giáo hội ta như thế nào lại cho hắn pháp khí?" Thời khắc này, Từ Hàng chân nhân thật là khóc không ra nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này hắn mèo, tình cảm kết quả là toàn bộ đều là lỗi của mình. "Lão sư, Minh Sét ta, thật không phải là đệ tử." Chỉ thấy Từ Hàng chân nhân thời khắc này lễ bái dưới chân Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, âm thanh ảm đạm nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn Từ Hàng chân nhân bộ dáng này coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động đi Tây Phương giáo hội phản bội Thiền giáo. Nhưng hiện tại Tiếp Dẫn còn chưa chết thừa nhận, kim thiếp kia còn không thấy, không có bất kỳ vật chứng gì. "Đi, Từ Hàng, theo vi sư trở về núi Cô Luân." Lúc này chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Từ Hàng chân nhân âm thanh lạnh như băng nói: "Tốt, lão sư." Từ Hàng chân nhân nghe lời này cũng lộn nhào đi đến bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn lướt qua Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lời gì cũng không nói, liền dẫn Từ Hàng chân nhân đi. Thấy được hai người đi, lúc này Chuẩn Đề lại là cười lạnh một tiếng. Chương 169, đa bảo đột phá, thông thiên đối thoại phương nguyên. Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề bộ dáng này, hắn cũng là hiếu kỳ hỏi sư đệ, vì sao cười lạnh? Chỉ thấy Chuẩn Đề âm thanh từ tốn nói: "Lúc trước Từ Hàng chân nhân vô duyên vô cớ đến phương Tây, ta đã cảm thấy là lạ, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến, ta mới xem như thấy rõ, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chúng ta phương Tây thiết hạ chủ vào." Tiếp Dẫn nghe lời này, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh như băng lên, âm thanh lẩm bẩm nói: "Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn này không đơn giản." Núi Cô Luân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Từ Hàng chân nhân về tới trong Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên giường mây, không giận tự uy, khí thế trên người thời khắc này trực áp Từ Hàng chân nhân. "Từ Hàng, chuyện lần này ngươi có thể để ta tại cái kia trước mặt phương Tây hai thánh nhân mất hết mặt." Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh như băng nói, trong giọng nói phẫn nộ rõ ràng. Từ Hàng chân nhân nghe lời này, hắn cũng vội vàng dập đầu lễ bái, dập đầu liên tiếp mấy cái đầu, âm thanh kích động nói: "Lão sư, đệ tử sai, mời lão sư trách phạt." Diễn bích 10 vạn năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, đối với Từ Hàng chân nhân âm thanh lạnh như băng nói: "10 vạn năm." Từ Hàng nghe lời này hắn cũng cười khổ một tiếng, xem ra lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn là sự thật tức giận. "Đệ tử tuân mệnh." Từ Hàng chân nhân một lần nữa dập đầu mấy cái, tùy thời rất cung kính đi xuống. Đến bây giờ, Từ Hàng chân nhân trong nội tâm còn tại oán hận lấy phương Tây. Nếu không phải phương Tây Tiếp Dẫn thánh nhân, chỉ sợ mình cũng sẽ không như vậy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng phạt. Trên Kim Ngao đảo, Phương Nguyên đang tu luyện, chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng từ trên cả Kim Ngao đảo phát ra, chuyển khắp cả thiên địa. Phương Nguyên cảm thấy khí tức này bên trong lại có một tia thánh nhân mùi vị. Thế là Phương Nguyên thân hình lóe lên lập tức đến ngoài động phủ, chỉ thấy ở cách đó không xa Đa Bảo động phủ giữa không trung đang ngồi một bóng người, bóng người kia không phải người khác, đúng là Đa Bảo. Mà cái kia một đạo khí tức cường hãn, đúng là Đa Bảo phát ra tới, xem ra Đa Bảo lại là trước hắn một bước trước thời hạn trở thành chuẩn thánh. Thời khắc này, Thiền giáo đệ tử cảm nhận được khí tức này rồi rít đi ra quan sát. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng đặc không, hắn đi đến bên người Đa Bảo, nhìn Đa Bảo cười híp mắt nói: "Đa Bảo, vị sư đại đệ tử, quả nhiên là ngươi người thứ nhất đột phá trở thành chuẩn thánh, không sai không sai. Đều là lão sư dạy thật tốt." Chỉ thấy Đa Bảo chắp tay đối với Thông Thiên giáo chủ cung kính nói: "Ha ha, ngươi tiểu tử này." Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, trong tay hắn khẽ đảo một viên truy, xuất hiện trong tay, đưa cho Đa Bảo. "Đa Bảo, đây là bần đạo cựu lôi truy, vị sư sau khi trở thành thánh nhân, không còn dùng nó, hôm nay ban cho ngươi, nhìn ngươi có thể cố gắng tiến lên một bước, lấy Dương Tiệt giáo ta uy danh." Thông Thiên giáo chủ nhìn Đa Bảo cười híp mắt nói. Đa Bảo nhận lấy Thông Thiên giáo chủ cựu lôi truy, vội vàng cung kính cảm tạ Thông Thiên giáo chủ. Đa tạ lão sư ban bảo vật. Đa Bảo âm thanh kích động nói: "Không sao, tiếp tục cố gắng." Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ thân hình biến mất ngay tại chỗ. Phương Nguyên nhìn thấy màn này cũng không nói gì thêm, vừa rồi chuẩn bị đi trở về tu luyện, bên hai lại chuyển tới âm thanh của Thông Thiên giáo chủ. "Phương Nguyên, tới chỗ của ta một chuyến." Phương Nguyên nghe lời này, cũng không mơ tưởng cái gì, theo thân hình lóe lên đi đến trong Bích Du Cung. Trong Bích Du Cung, Phương Nguyên rất cung kính bái kiến Thông Thiên giáo chủ. "Lão sư tốt." Thông Thiên giáo chủ nghe nói như vậy, nhìn về phía Phương Nguyên, lời nói thấm thía nói: "Phương Nguyên, theo lý thuyết, thiên phú của ngươi và tài tỉnh tại trong tiệt giáo này là xếp hạng thứ nhất, so với Đa Bảo mạnh hơn không ít, nhưng Đa Bảo lại trước thời hạn đột phá chuẩn thánh, vì sao ngươi a còn không đột phá?" Phương Nguyên nghe thấy lời này, sắp thực hiểu Thông Thiên giáo chủ tại sao kêu mình tới, tình cảm vì hỏi thăm tu vi mình chuyện. "Lão sư, Đồ Nhi chậm chạp không đột phá bởi vì có một môn công pháp không có tu luyện đến viên mãn, chỉ cần tu luyện đến viên mãn về sau lại đột phá, sau đó đến lúc ta sẽ trở thành trong chuẩn thánh tồn tại vô địch." Thông Thiên giáo chủ nghe nói như vậy, chậm rãi gật đầu, nói với giọng thản nhiên như vậy thuận tiện: "Chỉ cần ngươi đột phá trở thành chuẩn thánh, lại trở thành thánh nhân, sau đó đến lúc, tiệt giáo ta chính là một môn song thánh nhân." Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ không thể không thần tình kích động. Hắn thấy, Phương Nguyên trở thành thánh nhân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. "Lão sư, đột phá chuẩn thánh đơn giản, nhưng đột phá thánh nhân, sợ là rất khó." Chỉ thấy Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên: "Không phải là một cái thánh nhân sao, ngươi phải tin tưởng mình, nhất định có thể." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên khích lệ nói: "Nếu đột phá giống như lão sư như vậy thánh nhân, vậy ta vẫn không đột phá làm tốt." Chỉ thấy Phương Nguyên thần tình lạnh nhạt, âm thanh từ tốn nói: "Thông Thiên giáo chủ." Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên lời này thời khắc này cũng là có chút điểm mà bức, Phương Nguyên đây là ý gì? Mình như vậy thánh nhân thế nào? "Phương Nguyên, lời này của ngươi ý gì?" Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Lão sư, trở thành thiên đạo thánh nhân, linh hồn của ngươi ký thác ở thiên đạo, như vậy thánh nhân không làm cũng được, ngươi không cần tự phế thánh vị." Chỉ thấy Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ nói với giọng nghiêm trang. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, trong nháy mắt bị tức dựng râu trừng mắt, nếu đệ tử khác, sợ là sớm đã bị Thông Thiên giáo chủ một bàn tay đánh ra. "Nếu không phải vi sư thiên đạo thánh nhân này, chỉ sợ ngươi tiểu tử này sớm đã bị những kẻ thù kia giết, ngươi còn coi thường thiên đạo thánh nhân." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên bất đắc dĩ nói: "Lão sư, đệ tử nói chính là lời nói thật, làm thánh nhân, muốn trở thành bản cổ đại thần tồn tại như vậy, khai thiên tích địa, trấn áp 3000 thần ma, giống như ngươi làm một cái thiên đạo thánh nhân, thật sự không có ý nghĩa." Phương Nguyên lại là càng nói càng khởi kình, một đợt khẳng khái sôi sục lời nói ra. Xong, Phương Nguyên không có chú ý tới, thời khắc này Thông Thiên giáo chủ mặt cũng trở nên càng ngày càng đen. Phải biết, thế giới hồng hoang, thành tựu thánh nhân chính là muôn vàn khó khăn, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có thể thành tựu thánh nhân. Mà về phần giống bản cổ đại thần tồn tại như vậy, thế giới hồng hoang sợ là chỉ có bản cổ cái này một cái. Vốn Thông Thiên giáo chủ là nghĩ đến, Phương Nguyên có thể lên đường bình an thuận lợi đột phá trở thành thánh nhân cũng đã không tệ, không nghĩ tới trong lòng hắn còn muốn lấy trở thành giống bản cổ đại thần tồn tại như vậy. "Được, đi, Vân đạo muốn tu luyện, ngươi ra ngoài đi." Lúc này chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ vội vàng khoát tay, đánh gãy lời của Phương Nguyên, âm thanh bất đắc dĩ nói. Dứt tiếng, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, Bích Du cung trên đại điện chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy mộng bức Phương Nguyên. "Hại, Đồ Nhi cáo lui." Thấy được Thông Thiên giáo chủ đi, Phương Nguyên cũng chỉ đành cáo lui. Chương 170, yêu tộc phát hiện mới. Thông Thiên giáo chủ đi, Phương Nguyên cũng rời khỏi Bích Du cung đại điện. Xong, Phương Nguyên mới vừa đi ra cửa đại điện, lại phát hiện Đa Bảo đạo nhân đang cách đó không xa, một mặt cười lạnh nhìn mình. Đa Bảo nhìn thấy Phương Nguyên đi ra, hắn cũng cười lạnh một tiếng, đối với Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, hôm nay ta đã đột phá chuẩn thánh, chính là thời điểm ta rửa sạch nhục nhã, có dám đánh với ta một trận không?" Phương Nguyên thấy được Đa Bảo bộ dáng này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thấy hắn khoát tay áo bất đắc dĩ nói: "Đa Bảo, người thân là sư huynh, không thể làm gương tốt sao, tại sao phải chém chém giết giết?" Đa Bảo nghe nói như vậy, cười lạnh một tiếng, đối với Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, thế nào, sợ?" Lúc này, chỉ thấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên ba người cũng tới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn Phương Nguyên cười lạnh nói: "Đại sư huynh đột phá chuẩn thánh, Phương Nguyên, ngươi nếu hôm nay ở chỗ này cho đại sư huynh dập đầu nhận lầm, cũng đem linh bảo của ngươi cống hiến ra, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng." Kim Cô Tiên thời khắc này cũng cười lạnh nói: "Phương Nguyên, nhanh chóng lễ bái cầu xin tha thứ." Phương Nguyên nhìn mấy người kia một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hắn cũng có chút mộng bức, mấy người kia đầu đều là nghĩ như thế nào? Đừng nói là Đa Bảo vừa rồi đột phá chuẩn thánh, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất dưới thánh nhân kia người thứ nhất cũng bị mình đánh ngao ngao kêu. "Các ngươi làm sao dám? Đầu óc có bệnh?" Phương Nguyên nhìn thoáng qua mấy người bọn họ, âm thanh nói với giọng thản nhiên, tùy theo hướng phía động phủ của mình nên ngang rời đi. "Ngươi, Phương Nguyên, chờ đó cho ta." Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm thanh kích động nói. "Đừng nóng nổi, nếu ta đã đột phá chuẩn thánh, ngày sau thu thập hắn cơ hội có nhiều lắm." Đa Bảo lúc này lại là cười lạnh một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Hắn thấy, Phương Nguyên đã là thu về châu chấu, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Về tới trong động phủ, Phương Nguyên liền tiếp theo tu luyện, mà Đa Bảo mấy người bọn họ Phương Nguyên không có quá mức để ý. Mình muốn đột phá chuẩn thánh đây còn không phải là chuyện vài phút, chẳng qua là một cái chuẩn thánh mà thôi, Phương Nguyên hiện tại lật tay có thể trấn áp Đa Bảo. Phương Nguyên đang tu luyện, song thế giới Hồng Hoang một chỗ khác lại là đang phát sinh một chuyện. Một chỗ nhỏ nhân tộc bộ lạc. Nơi này thi cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, có vô số nhân tộc thi thể ngã trên mặt đất. Mà thi thể bên cạnh có mấy cái yêu tộc, bọn họ đang toát miệng, vô bụng bự, hiển nhiên vừa rồi chắc bụng một trận. Nhân tộc này huyết dịch thật sự chính là mỹ vị a. Đúng vậy à, thật lâu cũng bị uống, cái này vừa quát, trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, khí huyết cũng đều thoải mái nhiều. Không tệ, không tệ. Mấy cái yêu tộc khuôn mặt hung thần ác sát, liếm liếm khỏe miệng máu, đúng vào lúc này chỉ thấy bỗng nhiên thấy đại địa chấn động, mấy tôn khôi ngâu người khổng lồ hướng phía bọn họ đi tới. Vu tộc. Lúc này, một cái yêu tộc thấy được mấy cái kia thân ảnh hô lớn. Đến rất đúng lúc, vừa vặn vừa rồi ăn no, lại giết mấy cái vu tộc giúp trợ hứng. Một cái vu tộc tay mang theo đại đao hô lớn, trên đao của hắn còn có vô số nhân tộc máu tươi còn tại hướng dưới mặt đất chảy xuôi. Làm liên xong, thế là mấy cái yêu tộc không nói hai lời, hướng mấy cái kia vu tộc vào tới. Giết mấy yêu tộc kia. Lên a. Lúc này, những chiến sĩ vu tộc kia cũng phát hiện yêu tộc, rối rít xuống tới, cơ đống cắt lớn quả đấm cùng mấy yêu tộc kia đấu cùng một chỗ. Gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, yêu tộc và vu tộc, hiện tại có thể nói là tử địch, người hai tộc gặp mặt khẳng định là đánh túi bụi. Chỉ thấy những yêu tộc và vu tộc kia vừa lên, chính là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu thức. Hận không thể lập tức giết đối phương, lấy phát tiết cừu hận trong lòng. Lúc này, chỉ thấy cái kia dẫn theo đại đao yêu tộc cơ đại đao, liền đối với một cái vu tộc cánh tay chém tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia vu tộc cánh tay lúc này vậy mà trực tiếp bị bổ xuống, máu tươi bắn tung bốn phía. Gặp yêu tộc nhìn thấy màn này, hắn cũng mặt mũi tràn đầy một bức, phải biết vu tộc thân thể vốn là cực kỳ cường hãn, một đao này đi xuống căn bản không có khả năng đem cánh tay của hắn chặt đi xuống. Đây là có chuyện gì? Yêu tộc kia thời khắc này một bức, thực lực của mình căn bản không có mạnh như vậy, còn có thể một đao đem đối diện vũ nhục cánh tay chặt đi xuống. Tùy theo, nói ra đao yêu tộc lại là chặt liên tiếp mấy lần, liền đem cái kia vu tộc giết đi. Thấy cảnh này, cái kia yêu tộc thời khắc này cũng cảm thấy vui mừng, lúc này hắn đem ánh mắt của mình đặt ở mình trên đao lưu lại nhân tộc máu tươi. Chẳng lẽ nói nhân tộc này máu tươi đối với vu tộc có chống cự hiệu quả? Nghĩ đến chỗ này, yêu tộc kia trong nháy mắt lại đến một bên dính một đao máu tươi, bổ về phía mấy vu tộc còn lại. Quả nhiên, dính nhân tộc máu tươi bảo đao dị thường hung mấy đao, đem còn lại vu tộc toàn bộ giết. Nhân tộc này máu tươi thật có thể chống cự vu tộc. Lúc này, yêu tộc kia âm thanh kích động nói: "Đi, chúng ta nhanh chóng trở về bẩm báo thiên đế." Mấy cái yêu tộc kích động không thôi, vội vàng bay trở về, đi đến thiên đỉnh bẩm báo Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu tộc thiên đỉnh. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người ngồi ở chủ vị, phía dưới lại là mấy tiểu yêu kia, bọn họ lễ bái trên mặt đất âm thanh kích động nói với Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chuyện này. Hắn nghe xong mấy cái tiểu yêu bẩm báo, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kích động, vung tay lên, phân phó Cửu Anh nói: "Cửu Anh, nhanh chóng tìm mấy cái nhân tộc và mấy cái vu tộc đi thử một chút bọn họ nói rốt cuộc thật hay giả." Cửu Anh nghe nói như vậy liền vội vàng gật đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, đi bắt vu tộc cùng nhân tộc người đi. Cửu Anh chính là đại La Kim Tiên, muốn bắt mấy cái thực lực túi xuống vu tộc cùng nhân tộc tu sĩ tự nhiên là đơn giản không dứt, chỉ chốc lát toàn bộ đều bắt được. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là dùng nhân tộc máu tươi treo đầy một thanh phổ thông lưới dao, tùy theo đem thanh này lưới dao bổ về phía mấy vu tộc tộc nhân kia. Chỉ thấy vu tộc cái kia nguyên bản cực kỳ cường hãn thân thể, tại thanh này bình thường lưỡi dao phía dưới liền giống là dao phay cắt đậu hũ, dễ dàng trực tiếp cắt ra. Tốt, tốt, đây là trời muốn diệt vu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, âm thanh kích động nói. Thời khắc này, Đế Tuấn cũng kích động không thôi, có biện pháp này, sau đó đến lúc vu tộc thời điểm đại chiến lại tế ra dính đầy nhân tộc máu tươi linh bảo, cho dù là đồ cả vu tộc cũng không đáng kể. Đại ca, ta cái này phân phó, khiến tu sĩ yêu tộc nhóm rối rít đều luyện chế có nhân tộc huyết dịch pháp bảo. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn âm thanh kích động nói. Không thể. Nhân tộc sau lưng thế nhưng là đứng nhiều đại năng như vậy, hơn nữa Phương Nguyên lại cùng nhân tộc có quan hệ lớn lao, nếu trắng trợn động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới nhằm vào, chuyện này chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Chỉ thấy Đế Tuấn nghiêm túc nói. Chương 171, đồ vũ kiếm. Cửu Anh, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, trong bóng tối tiến hành, nếu có bất kỳ động tác gì ngàn vạn phải trở về báo cáo nhanh cho ta. Đế Tuấn nhìn Cửu Anh nghiêm túc phân phó nói. Tốt, bệ hạ. Cửu Anh cũng liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Thế là Cửu Anh liền dẫn một phần thực lực cường đại yêu tộc tại Đế Tuấn phân phó phía dưới bắt đầu luyện chế đồ vũ kiếm. Nhưng thiên hạ nào có không hở tượng. Một ngày, Triệu Công Minh đang phía ngoài du lịch, chợt phát hiện phía trước có mấy cái yêu tộc, bọn họ đang xua đuổi lấy mấy trăm người tộc. Triệu Công Minh thấy này cũng thế, cũng bóp một đạo ẩn tàng thân hình cùng khí tức pháp quyết, lập tức đuổi theo, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thấy mấy yêu tộc kia dám lấy những nhân tộc này đi vào trong một ngọn núi, Triệu Công Minh từ xa nhìn lại, trực tiếp trong ngọn núi kia phía ngoài có trận pháp bảo vệ, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra bên trong có thứ gì. Triệu Công Minh thấy đây, suy tư một phen quyết định vẫn là không nên rút dây động rừng, đi về trước bẩm báo Phương Nguyên sư huynh. Trên Kim Ngao đảo, Phương Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, phía ngoài truyền đến âm thanh của Triệu Công Minh. Phương Nguyên sư huynh, có đây không? Nghe lời này, trực tiếp vung tay lên, động phủ của mình cửa tùy theo mở ra, nói với giọng thản nhiên vào đi. Triệu Công Minh đi đến, rất cung kính hướng phía Phương Nguyên đi một cái lễ, đối với Phương Nguyên âm thanh cung kính nói sư huynh, ta phát hiện một món liên quan tới chuyện nhân tộc. A xong, chuyện gì? Nói nghe một chút. Phương Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thế là Triệu Công Minh đem mình thấy đều nói cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nghe lời này, trên mặt hắn cũng có hơi biến hóa. Yêu tộc lại tại ra chuyện gì? Triệu Công Minh sư đệ, mang ta đi nhìn một chút. Phương Nguyên nhìn Triệu Công Minh em thanh nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên sư huynh, đi theo ta. Triệu Công Minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, thế là liền dẫn Phương Nguyên đi hướng bên trong ngọn núi kia. Đi đến ngọn núi bên ngoài, Phương Nguyên nhìn cái này phía ngoài trận pháp, một cái đã nhìn ra, chính là do ba tòa đại trận hợp thành. Một tòa chính là ẩn tàng khí tức trận pháp, một tòa chính là bảo vệ ngọn núi trận pháp, một tòa khác chính là dò xét xung quanh tu sĩ trận pháp. Xem ra yêu tộc lần này phải làm chuyện không nhỏ, thế mà lại có như thế lớn thủ bút. Phương Nguyên nhìn trước mắt ba tòa trận pháp, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Sư huynh, vậy chúng ta tiến vào tìm tòi. Triệu Công Minh nhìn Phương Nguyên hỏi. Không cần, ngươi chính là chỗ này ẩn nút tốt thân hình cùng khí tức liên tốt, cũng là ta tự mình tiến vào tìm tòi. Phương Nguyên nhìn Triệu Công Minh em thanh từ tốn nói. Tốt. Triệu Công Minh gật đầu đáp ứng. Các loại mấy ngày, có mấy cái yêu tộc từ bên ngoài trở về, muốn đi vào trong núi này. Phương Nguyên thấy đây, trong tay pháp quyết đánh ra, trong bóng tối thúc dục hỗn độn châu, ẩn nút tốt mình thân hình cùng khí tức, theo mấy yêu tộc kia tiến vào trong núi. Trải qua ba tầng trận pháp, Phương Nguyên theo mấy yêu tộc kia tiến vào trong núi. Tiến vào trong núi, một luồng nồng nặc xông vào mũi, mùi máu tanh truyền vào Phương Nguyên lỗ mũi bên trong, mười phần gây mũi. Phương Nguyên cẩn thận tìm tòi tra xét, bên trong có 6 tôn đại La Kim Tiên khí tức, trong đó một tôn mình còn hết sức quen thuộc, chính là 10 đại yêu soái cửu anh. Không có chuẩn thánh tồn tại, Phương Nguyên yên tâm rất nhiều, bốn phía dò xét. Tiếp tục đi vào bên trong, phía trước là một ngôi đại điện, đây cũng là những tu sĩ yêu tộc kia cư trú hành cung. Phương Nguyên đi qua hành cung, chỉ thấy phía sau cũng là một tòa to lớn ao, bên trong có vô số huyết dịch. Tại cái kia huyết trì bên trong, có một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo bảo kiếm, phía trên huyết khí lở lở, đạo pháp phủ văn dày đặc. Thấy được tạo hình này, Phương Nguyên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái tử, Đồ Vũ kiếm. Nguyên lai đây chính là Đồ Vũ kiếm. Như vậy cái này đầy ao huyết dịch chín đều là máu người. Thấy đây, Phương Nguyên ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Nhịn được phẫn nộ trong lòng, Phương Nguyên tiếp tục đi vào bên trong, chỉ thấy trước mặt lại là xuất hiện một cái tương tự chuồng heo lớn như vậy phòng, bên trong có mấy vạn nhân tộc. Chỉ thấy những nhân tộc này thời khắc này từng cái ánh mắt tan rã, khí tức bại bại, linh lực không đủ. Thấy đây, Phương Nguyên thời khắc này cũng cười lạnh một tiếng, yêu tộc quả nhiên tàn nhẫn, trực tiếp đem cái này mấy vạn nhân tộc đều nuôi lên, dùng để rút máu. Tiếp tục đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong lại là mấy ngàn cái đơn độc nhà tù, bên trong có nhân tộc tu sĩ, thực lực của bọn họ đều tại thực lực thiên tiên. Do xét xong hết thảy đó, Phương Nguyên thời khắc này cũng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung. Chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, Tử Tiêu kiếm xuất hiện trong tay. Trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra Tử Tiêu kiếm, là khắc ở giữa không trung, diễn hóa lấy vô tận kiếm khí, một bên hướng phía trận pháp kia cùng phía dưới yêu tộc chô ở vào tới. Chỉ thấy Tử Tiêu kiếm tức giận xen lẫn Phương Nguyên sát ý, lít nha lít nhít, giống như cá giết sang sông, tránh cũng không thể tránh, lao về phía những yêu tộc kia. A! Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết vang lên, những kia thực lực túi xuống yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị vô tận kiếm khí giết đi chết. Đúng vào lúc này, lục đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, 6 thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đem Phương Nguyên bao vây lại. Cái này 6 thân ảnh đúng là yêu tộc 6 cái đại La Kim Tiên. Cửu Anh rõ ràng là bọn họ 6 người này bên trong thủ lĩnh. Cửu Anh thấy được thả ra kiếm khí chính là Phương Nguyên, sắc mặt hắn cũng thay đổi, âm thanh run rẩy nói Phương Nguyên, hai sao ngươi biết xuất hiện ở đây? Thời khắc này, Cửu Anh trong nội tâm luôn cuống cực kỳ. Người khác không biết, hắn có thể không biết sao? Phía trước mấy chục cái đại La Kim Tiên vây công Phương Nguyên, trong đó còn có Đông Hoàng Thái Nhất và Phương Tây một vị chuẩn thánh, mạnh mẽ như vậy đội hình cũng không có giết Phương Nguyên. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất còn bị Phương Nguyên đả thương, khủng bố như vậy đại La Kim Tiên đứng ở trước mặt mình, ai có thể không sợ? Phương Nguyên nhìn Cửu Anh hốt hoảng như vậy bộ dáng, hắn cũng cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói Cửu Anh, yêu tộc đây là vì muốn luyện chế Đồ Vũ kiếm. Cửu Anh nghe lời này, càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, tình huống gì? Phương Nguyên làm sao lại biết yêu tộc muốn luyện chế Đồ Vũ kiếm? Cùng nhau lên, giết hắn. Lúc này, một cái đại La Kim Tiên Phương Nguyên, giận dữ hét. Giết a? Sợ cái gì? Đại La Kim Tiên hắn rối rít hét lớn. Cửu Anh nhìn mấy người bọn họ bộ dáng này, hắn cũng trong nội tâm trầm xuống, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên, ngươi chớ khoa trương, ta đã vừa mới đem tin tức truyền ra ngoài, sau một lát, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ đều sẽ tới. Phương Nguyên nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên đã đến lại như thế nào sau đó đến lúc các ngươi đều chết. Phương Nguyên thời khắc này hời hợt nói, hình như giết chết bọn họ mấy cái đại La Kim Tiên với hắn mà nói, chẳng qua là một chuyện bình thường. Đáng ghét, muốn chết, vậy mà như vậy coi thường chúng ta. Một cái trong đó đại La Kim Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lật một cái, linh bảo xuất hiện trong tay, lao về phía Phương Nguyên. Chương 172, Âm Dương trận pháp hiển uy. Phương Nguyên nhìn đại La Kim Tiên xông tới này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, tên này không phải muốn chết sao? Chỉ thấy Phương Nguyên tay trái chỉ thiên, quát lạnh một tiếng nói Tử Tiêu thần lôi. Đánh. Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Giữa thiên địa trong nháy mắt phong vân tế động, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, từng đạo lôi quang lóe lên bầu trời. Chỉ thấy Phương Nguyên giữa ngón tay trong nháy mắt xuất hiện từng đạo lôi quang màu tím. Đây chính là Tử Tiêu thần lôi. Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, tùy theo giữa ngón tay Tử Tiêu thần đến đánh về phía đại La Kim Tiên kia. Cửu Anh thấy cảnh này sắc mặt hắn cũng thay đổi, chỉ thấy hắn giận dữ hét mau lui. Đại La Kim Tiên kia nghe nói như vậy, sắc mặt hắn cũng thay đổi, tự nhiên là nhận ra Phương Nguyên sử dụng chính là một kích đánh đem Đông Hoàng Thái Nhất đều đánh phế đi Tử Tiêu thần lôi. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, một tòa bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu, đem mình bảo vệ ở trong đó. Xong, cái kia tử tiêu thần lôi trong nháy mắt liền đến cái kia trước mặt đại la kim tiên. Đánh. Một tiếng này tiếng oanh minh vang lên, trực tiếp tử tiêu thần lôi kia trong nháy mắt đem trên người hắn vòng bảo hộ đánh nát, mà đỉnh đầu hắn bên trên bảo tháp thời khắc này vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất ngay tại chỗ. A. Một tiếng hét thảm âm vang lên, chỉ thấy đại la kim tiên kia trực tiếp bị kinh khủng tử tiêu thần lôi bổ tới ngoài vạn dặm một ngọn núi phía trên. Cửu Anh nhìn đại la kim tiên kia, trên người hắn y phục đã toàn bộ vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã bị đánh phế đi. Chạy. Cửu Anh thấy đây, cũng hô to một tiếng nói. Trong lòng hắn hiểu, coi như là bọn họ năm cái đại la kim tiên khẳng định cũng không phải phương diện này đối thủ, lưu lại mạng nhỏ mới là mấu chốt nhất. Thế là, Cửu Anh trong nháy mắt hóa thành một đầu cựu đầu xà thân chim, bay ra phía ngoài. Bốn vị khác đại la kim tiên kim tinh cũng là các hiện thần thông, bay ra phía ngoài, bọn họ một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, ngay cả một kiếm kia đồ vu kiếm cũng không có cầm. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lúc này, Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, đột nhiên trên bầu trời có một cái lớn như núi cao âm dương cá lớn xuất hiện, đem trọn ngọn núi bao phủ ở bên trong. Phương Nguyên thân hình lóe lên, xuất hiện cái kia âm dương cá lớn trên thân. Thấy cảnh này, Cửu Anh năm người sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đây là khi nào bố trí trận pháp, tại sao không có chút nào pháp lực ba động? Thời khắc này Cửu Anh cũng tâm tính băng hà. Này làm sao chơi? Đánh lại không đánh được chạy, lại bị người ta không trong trận pháp. Lúc này, Cửu Anh hóa thân hình người, trong tay lật một cái, một thanh pháp đao xuất hiện trong tay. Phá trận. Cửu Anh giận dữ hét. Biện pháp duy nhất chính là chỉ có thừa dịp trận pháp vẫn chưa hoàn toàn củng cố thời điểm đem trận pháp cường lực phá vỡ. Bốn vị khác đại la kim tiên nghe lời này, bọn họ không nói hai lời lấy ra linh bảo của mình, năm người hướng về một phương hướng công tới. Đánh. Công kích mãnh liệt công trên trận pháp. Xong, đợt công kích qua đi, bọn họ phát hiện trận pháp này thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại tại Phương Nguyên điều khiển phía dưới bên trong âm dương nhị khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Này làm sao làm trận pháp đều không phá được, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lúc này, một cái đại la kim tiên sắc mặt tạm đạm, nhìn Cửu Anh âm thanh kích động nói. Cửu Anh nghe lời này, hắn cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mình sao có thể biết làm sao bây giờ. Tách ra tìm phá trận phương pháp. Cửu Anh đối với bốn người khác nói. Nghe đến lời này, năm người đều là tách ra, tìm như thế nào phá giải trận pháp. Phương Nguyên trên trận pháp nhìn thấy màn này, cũng không thể không cười lạnh một tiếng, Cửu Anh này ý nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ. Âm dương trận pháp này chính là âm dương lão tổ suốt đời sở học đúc thành một cái trận pháp, có vô số quân cờ đèn trắng kia làm trận nhãn, cái này cũng lập tức có 108 cái. Muốn phá trận, không cần liền đem trong đó âm dương nhị khí toàn bộ hút khô, trận pháp sẽ tự sụp đổ, không cần liền dùng lớn lao pháp lực trực tiếp phá vỡ trận pháp. Về phần giống Cửu Anh như vậy, muốn đi phá giải trong đó trận nhãn, như vậy chờ hắn phá vỡ, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ thấy Cửu Anh năm cái tu sĩ đang phá giải trận pháp, lúc này, Triệu Công Minh mặt dẫn theo một cái kia bị đánh phế đi đại la kim tiên bay vào. Sư Minh, từ bên trong bay ra ngoài một cái bị đánh phế đi đại la kim tiên, ta đem hắn nói ra vào. Triệu Công Minh nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Nói ra hắn làm gì trực tiếp giết là được. Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên, phản phất giết một cái đại la kim tiên, chẳng qua là một món qua quýt bình bình chuyện mà thôi. Nghe đến lời này, Triệu Công Minh cũng thần tình kích động, âm thanh kích động đối với Phương Nguyên nói sư huynh, đây chính là yêu tộc đại la kim tiên, chúng ta cứ như vậy giết hắn. Không phải là đại la kim tiên sao, giết là được. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Ngươi không thể giết ta à? Đế Tuấn Thiên Đế lập tức tới đây. Các ngươi nếu giết ta, Đế Tuấn Thiên Đế khẳng định sẽ không tha cho các ngươi. Lúc này, chỉ nhìn thấy Đại La Kim Tiên kia nhìn Phương Nguyên và Triệu Quốc Dân La to nói. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, âm thanh kích động nói. Đế Tuấn hắn có thánh nhân lợi hại. Lúc này, Phương Nguyên nhìn Đại La Kim Tiên kia âm thanh nói với giọng thản nhiên. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên vung tay lên, tung ra một chưởng đánh phía Đại La Kim Tiên trong tay Triệu Công Minh. Trong nháy mắt, Đại La Kim Tiên kia trực tiếp bị Phương Nguyên một chưởng vỗ thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Triệu Công Minh nhìn thấy màn này, ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy vẻ kích động. Đối với Triệu Công Minh mà nói, đây chính là hắn nhìn thấy Phương Nguyên giết Đại La Kim Tiên trở lên tu sĩ. Trước kia đều là nghe nói sư huynh của mình Phương Nguyên là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, hiện tại chính mắt thấy, Triệu Công Minh ngược lại là càng kích động. Lúc này, trong trận pháp, Cửu Anh năm người cảm nhận được một cái kia Đại La Kim Tiên đã bỏ mình, mấy người bọn họ thời khắc này cũng sắc mặt trở nên khó coi. Lại không phá vỡ âm dương trận pháp này, chỉ sợ bọn họ kết quả sẽ và Đại La Kim Tiên kia trực tiếp bị giết chết. Chỉ thấy trong trận pháp năm người thời khắc này liều mạng tại phá giải lấy cái kia 108 cái trận nhãn. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, hắn cũng hừ lạnh một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên chết hết đi. Dứt lời, Phương Nguyên trong tay pháp quyết cực nhanh đánh ra, vận chuyển trận pháp. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong âm dương trận pháp bên trong xuất hiện vô tận biến hóa, sát cơ tỏa ra, so trước đó nguy hiểm vô số lần. A! Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một cái đại la kim tiên không cẩn thận bị âm dương nhị khí nuốt mất. Hắn liền linh bảo của mình cũng không có tới kịp tế khởi, liền trực tiếp thân tử đạo vẫn, linh bảo cũng theo đó rớt xuống trên mặt đất, mất quang trạch. Phương Nguyên thấy đây, vung tay lên, đem linh bảo của hắn cầm trong tay. Chỉ thấy đây là một viên Thủy Nguyên Châu. Chương 173, Thông Thiên Giáo chủ đã đến. Thủy Nguyên Châu này mặc dù kỳ diệu, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Sau khi thu lại Thủy Nguyên Châu, Phương Nguyên tiếp tục thao túng trận pháp đi luyện hóa vậy còn dư lại 4 vị đại la kim tiên. Triệu Công Minh sư đệ, ngươi đi đem Tiểu Lâu La còn lại toàn bộ đều giải quyết, đừng cho bọn họ chạy trốn. Phương Nguyên nhìn Triệu Công Minh nói. Triệu Công Minh nghe lời này cũng liên tục gật đầu, quát lạnh một tiếng, cầm lên đến linh bảo hướng phía những tiểu yêu quái muốn chạy trốn kia vào tới. Mà trong trận pháp, thời khắc này ngoài Cửu Anh, cái khác còn lại ba vị đại La Kim Tiên đều là nỏ mạnh hết đà. Cửu Anh chính là 10 đại yêu soái một trong, chính là uy tín lâu năm đại La Kim Tiên lão, ba vị khác đại La Kim Tiên đều là yêu tộc cái khác bộ lạc nhỏ tu sĩ. Bọn họ ba vị thực lực tự nhiên là không bằng Cửu Anh, bởi vậy khắc ở trong trận pháp cũng nửa bước khó đi, sơ ý một chút sẽ nhận lấy công kích. Sau một lát, lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp lại là một tôn đại La Kim Tiên vẫn lạc trong trận pháp. Cửu Anh nghe thấy cái này, nhị liên ba giống lên một tiếng âm vang lên, trên mặt hắn biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nếu Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lại không tới, chỉ sợ bọn họ mấy vị đều muốn vẫn lạc ở chỗ này. Kèm theo phương diện trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, trận pháp cũng đang không ngừng diễn hóa bên trong, uy lực của trận pháp cũng càng ngày càng kinh khủng. Sau một lát, ngoài Cửu Anh, còn lại một vị hai vị đại La Kim Tiên cũng chết trong trận pháp. Thời khắc này, Cửu Anh tâm đã rớt xuống đáy cốc, hắn cũng không kiên trì được nữa. Đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh như băng tại trong vùng không gian này vang lên. Phương Nguyên, thật can đảm, liên tiếp chu diệt yêu tộc ta đại La Kim Tiên. Tiếp theo, hai thân ảnh xé rách không gian, đặc không, xuất hiện Phương Nguyên và trước mặt Triệu Công Minh. Hai người này không phải người khác, đúng là yêu tộc Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Phương Nguyên giận dữ hét, Phương Nguyên, thật sự đáng chết ta, thế mà giết yêu tộc ta năm vị đại La Kim Tiên, hôm nay định khiến ngươi đền mạng. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, chỉ thấy hỗn độn chúng xuất hiện trong tay, lắc lư mãnh liệt, chỉ thấy vô số trên hỗn độn chúng kia vô số dị tượng trong nháy mắt hóa hư làm thật, có địa thủy hỏa phong, nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang vân vân, vô tận hỏa nha, một mạch đập về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, lại là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì động tác. Ai, cái kia vô số một chút lập tức sẽ đến phòng đầu nguồn đỉnh thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo âm tại cả vùng không gian bên trong vang lên. Đạo này dài tới ngàn vạn dặm kiếm khí xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, đem dị tượng vô tận kia một kiếm bổ ra, tiêu tán thành vô hình. Thấy cảnh này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người đều là nhìn nhau một cái, hai người trên mặt xuất hiện vẻ âm trầm. Lúc này, chỉ thấy một bóng người đặc không, người này không phải người khác, đúng là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ trên mặt mang theo tức giận, nhìn hằm hằm Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, âm thanh lạnh như băng nói, đụng đến đệ tử của ta, hôm nay yêu tộc liền diệt. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ tay vừa lộn, thanh bình kiếm từ phía trên, Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, pháp lực cuồng bạo phun ra ngoài, vẽ ra một đạo kiếm khí lao về phía Đế Tuấn và Thái Nhất. Đạo kiếm khí này vừa ra, phảng phất trong thiên địa cũng vì đó chấn động, thiên địa thất sắc, hồng hoang rung chuyển, kiếm khí kinh khủng ẩn chứa thế giới hồng hoang tất cả kiếm ý, lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Thánh nhân giận dữ, hồng hoang chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nhìn thấy màn này, hai người sắc mặt cũng thay đổi, chỉ thấy hai người bọn họ lập tức tế ra Hỗn Độn Trung và Hà Đồ Lạc Thư để ngăn cản một kiếm này. Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trung thời khắc này bạo phát ra ước vạn đạo thần quang, vô số dị tượng hiển hóa, đem Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất bảo hộ ở trong đó. Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư cũng như thế, biến hóa ra vô tận dị tượng, ngăn ở hai người trước mặt. Song, Thông Thiên giáo chủ một kiếm này như thế nào dễ tiếp như vậy? Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ một kiếm này, kiếm khí còn chưa tới, kiếm quang tới trước, vẹn vẹn là kiếm quang, đem hai người này trước người vô số dị tượng toàn bộ đều chém vỡ hóa thành hư vô. Nhìn mình hai người toàn bộ thả ra dị tượng, vậy mà liền như vậy bị kiếm quang chà phá, hai người Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thời khắc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy phải chết sao? Hai người Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nhìn đạo kiếm quang kia, tốc độ của hắn rất chậm, chậm đến gần như có thể thấy rõ ràng hắn quỹ đạo. Nhưng lại rất nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt hai người bọn họ. Thời khắc này, Đế Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết mình là không chạy khỏi một kiếm này, cũng chỉ có chết. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này toàn thân run rẩy, từ trong nội tâm đến linh hồn đều sinh ra thật sâu e ngại. Đúng vào lúc này, trong hư không một tấm đồ bay ra, trong tấm đồ kia có sơn hà hồ nước, hồng hoang vân vân, đều ở trong đó, nhật nguyệt tinh thần, không ra trong đó. Cái kia một tấm đồ ngăn ở Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Quân hai người trước mặt, chặn lại cái kia một luồng kiếm quang. Kèm theo tiếng kiếm reo âm vang lên, kiếm quang kia tiến vào trong đồ, đem trong tấm đồ kia tiểu thế giới toàn bộ đều xé thành vỡ vụn, nhưng cuối cùng cũng biến mất từ trong vô hình. Phương Nguyên thấy được bức tranh này, hắn cũng sắc mặt âm trầm, bởi vì bức tranh này đúng là sơn hà xã tắc đồ của nữ hoa nương nương. Lúc này, một đạo tuyệt vời thân ảnh đặc không, bóng người này không phải người khác, đúng là nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa thánh nhân hiện tại đi đến Đế Quân và Đông Hoàng Thái Nhất hai người trước mặt, vung tay lên, đem sơn hà bản thiết kế thu nhập trong tay của mình. Bái kiến Thông Thiên sư huynh. Nữ hoa thánh nhân ôn nhu nói. Thông Thiên giáo chủ thấy được nữ hoa thánh nhân xuất hiện, sắc mặt hắn cũng âm trầm xuống, cầm trong tay thanh bình kiếm, kiếm chỉ nữ hoa thánh nhân, âm thanh lạnh như băng nói, nữ hoa thánh nhân, thế nào, ngươi hôm nay muốn ngăn ta? Nữ hoa thánh nhân nghe nói như vậy, nàng cũng không thể không cười khổ một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, Thông Thiên sư huynh, hai người Đế Tuấn và Thái Nhất này nếu giết, yêu tộc sẽ không có, trong đó thiên đạo nhân quả báo ứng sắp đến sư huynh trên người ngươi. Phương Nguyên nghe lời này cũng không thể không hừ lạnh một tiếng, nữ hoa thánh nhân này cũng giỏi tính toán, trực tiếp dùng nhân quả báo ứng đến ngăn cản Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng nói, hai người này hôm nay làm tổn thương ta Đồ Nhi, hôm nay phải chết. Nữ hoa thánh nhân nghe lời này, liên tục khoát tay, đối với Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói, Thông Thiên sư huynh, nếu ngươi hôm nay có thể bỏ qua cho hai người này mạng, như vậy ta liền thiếu sư huynh một cái nhân tình. Không được, hai người này phải chết. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ quát lạnh nói. Một bên Phương Nguyên nghe lời này, hắn cũng có chút cảm động, không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vậy mà vì mình không tiếc gây ra nhân quả báo ứng cũng muốn giết hai người này. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên lại là nói lão sư, không cần như vậy. Chương 174, cho Phương Nguyên nói xin lỗi. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, lại là xoay đầu lại nhìn về phía Phương Nguyên. Lão sư, yêu tộc nhiều lần sát phạt nhân tộc, nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên sẽ đạt được vốn có báo ứng, nếu ngài hiện tại giết bọn họ, ngược lại sẽ dẫn tới thiên đạo trách phạt. Chỉ thấy Phương Nguyên đối với Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu, thân là thánh nhân, hắn tự nhiên so với Phương Nguyên càng rõ ràng hơn thiên đạo nhân quả này. Đừng xem hiện tại yêu tộc và vu tộc hai tộc vô cùng cường đại, nhưng yêu tộc nhiều lần chu diệt nhân tộc thiên địa nhân vật chính này, cũng đã có đại tội nghiệp. Thiên đạo tự sẽ trừng phạt yêu tộc, thiên đạo luân hồi chính là như thế. Lúc này, nữ hoa thánh nhân thấy được Phương Nguyên nói như thế, hắn cũng chậm rãi gật đầu, đối với Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói Thông Thiên sư huynh, không bằng như vậy, khiến Đế Tuấn và Thái Nhất cho Phương Nguyên nói xin lỗi, liền tha thứ bọn họ lần này. Thông Thiên giáo chủ thấy này, biết là nữ hoa thánh nhân cho mình nấc thang dưới, thế là hắn cũng chậm rãi gật đầu nói đã như vậy, liền theo nữ hoa thánh nhân nói làm. Một bên Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu nói đã như vậy, vậy bần đạo đứng ở chỗ này lấy chờ hai vị yêu đế tới nói xin lỗi. Thời khắc này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương đã nhìn ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ chính là cao cao tại thượng yêu tộc chủ nhân, chính là chuẩn thánh, bây giờ lại muốn cho một cái đại La Kim Tiên nói xin lỗi. Nhưng hết cách, thánh nhân ở đây, một cái nói xin lỗi là có thể đổi lấy bọn họ một cái mạng, hai người bọn họ cũng chỉ đành như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới bên người Phương Nguyên, nhìn Phương Nguyên chắp tay nói Phương Nguyên đạo hữu, thật xin lỗi. Đế Tuấn cũng chắp tay nói xin lỗi nói đúng không dạy nổi. Phương Nguyên thấy được hai người bọn họ biểu lộ trên mặt lại là không thể không cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thật ra thì, tại Phương Nguyên trong lòng, hai người bọn họ đã là người chết. Nhưng vì không dính vào nhân quả, Phương Nguyên vẫn là quyết định không tự mình động thủ, sau đó đến lúc tại Vu Yêu thời điểm đại chiến, hai người bọn họ tự nhiên sẽ bị Vu tộc giết. Nhìn hai người bọn họ tuyệt vọng chết đi, không thể so sánh tự mình động thủ thoải mái hơn sao? Khiến bọn họ hai người thấy được mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống yêu tộc một chút xíu hủy diệt, khiến bọn họ cảm nhận được loại đó nội tâm tuyệt vọng, không phải thoải mái hơn. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người nhìn thoáng qua Phương Nguyên, cũng không nói gì thêm, tùy theo đã trở lại phía sau nữ hoa thánh nhân. Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này tiếng kêu thảm thiết không phải người khác, đúng là Cửu Anh. Cửu Anh nghe thấy Đế Quân và Đông Hoàng Thái Nhất đến, hắn một mực đang kiên trì cố gắng chống cự lại âm dương nhị khí trận pháp luyện hóa. Nhưng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất không có giải cứu hắn đi ra, mà giờ khắc này Cửu Anh rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp bị trận pháp luyện hóa, trở thành âm dương nhị khí, tụ hợp vào trong đó. Phương Nguyên thấy này cũng cười lạnh một tiếng, tùy theo đem âm dương vô cực trận pháp của mình thu vào. Hai người Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nhìn thấy màn này, sắc mặt càng là âm trầm đến cực điểm, nhưng bọn họ không dám có bất kỳ động tác. Trong lòng bọn họ rõ ràng, như vậy mà bây giờ dám biểu hiện ra bất mãn gì, như vậy chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ sẽ một kiếm chém bọn họ, sau đó đến lúc ngay cả nữ hoa thánh nhân cũng bảo hộ không được. Lúc này, nữ hoa nhìn về phía Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, âm thanh từ tốn nói hai người các ngươi theo ta đi thôi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Phương Nguyên âm thanh sắc thực chuyển tới. Nữ hoa thánh nhân, ngươi có thể biết, vạn bối tại sao muốn giết cái kia 6 cái yêu tộc đại La Kim Tiên? Nữ hoa nghe nói như vậy, xoay người lại nhìn về phía Phương Nguyên. Chỉ thấy Phương Nguyên tay vừa lộn, thanh đổ vũ kiếm kia xuất hiện trong tay, hắn chỉ về phía đồ vũ kiếm, đối với nữ hoa âm thanh lạnh như băng nói kiếm này tên là đồ vũ kiếm, chính là yêu tộc dùng nhân tộc máu tươi xây thành. Nữ hoa nhìn cái kia trên đồ vũ kiếm nồng nặc huyết khí, trong ánh mắt của nàng cũng lóe lên một tia tinh quang, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Tiếp theo, nữ hoa thánh nhân mang theo Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người phá không. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân ngồi trên giường mây, phía dưới thì lễ bái lấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Nữ hoa thánh nhân nhìn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người âm thanh lạnh như băng nói hai người các ngươi đi thôi, sau này cũng không cần đến Hoa Hoàng cung. Nghe thấy nữ hoa thánh nhân lời này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người liếc nhau, đều là từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nữ hoa thánh nhân đối với hai người bọn họ đã là thất vọng cực độ. Thế là, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người xám xịt đi ra Hoa Hoàng cung. Yêu tộc, Thiên Đình. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói Thái Nhất, truyền lệnh xuống, thông báo yêu tộc, chớ có lại trêu chọc Phương Nguyên, nếu có chống lại người trực tiếp chém giết. Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này cũng chậm rãi gật đầu, hai người bọn họ mặc dù hận Phương Nguyên hung ác đến đầu, nhưng cũng không dám nữa tùy tiện trêu chọc. Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi trên giường mây, phía dưới lại là đứng Phương Nguyên. Chỉ thấy Phương Nguyên chắp tay đối với Thông Thiên giáo chủ, rất cung kính nói lão sư, lần này thật sự rất cảm tạ ngài. Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên như vậy, lại khoát tay áo, âm thanh cực lớn nói ngươi tiểu tử này, lúc nào mới có thể để ta bớt lo. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo đảm sớm ngày đột phá, không cho lão sư lo lắng. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt thành thật nói, đi thôi, đi thôi, đi xuống tu luyện. Thông Thiên giáo chủ nói với giọng thản nhiên. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi đi ra Bích Du Cung, lúc này chỉ thấy Đa Bảo một lần nữa ngăn cản mình. "Phương Nguyên, hôm nay ngươi nhất định đánh với ta một trận." Chỉ thấy Đa Bảo nhìn Phương Nguyên cười lạnh nói, "Khá lắm." Phương Nguyên thời khắc này cũng bất đắc dĩ, đa bảo này, làm sao lại nghĩ như vậy bị đòn? Vốn không muốn động thủ, nhưng tên này đổi tới lại tới bị đòn mình, làm sao có thể không thành toàn hắn? Ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Phương Nguyên nhìn đa bảo âm thanh lạnh như băng nói. Tốt, sau 3 ngày diễn võ trường gặp, ta muốn để toàn tiệt giáo tất cả các sư huynh đệ đều nhìn thấy ngươi bị ta đạp dưới chân. Đa bảo thời khắc này nhìn Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói. Phương Nguyên. Phương Nguyên thời khắc này bỏ tay, đa bảo này nhất định là đầu góc có hố. Xong, không ra nửa ngày, đa bảo và Phương Nguyên muốn đang diễn võ tràng phân cao thấp tin tức truyền khắp cả tiệt giáo. Trong động phủ của Phương Nguyên, chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh các đệ tử đều là hội tụ vào một chỗ. Sư huynh, đa bảo kia đã đột phá chuẩn thánh, ngươi nhất định phải đánh một trận với hắn sao? Kim Linh Thánh Mẫu âm thanh vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Hiển nhiên, bọn họ những đệ tử này đều là không rõ ràng lắm Phương Nguyên tại thế giới Hồng Hoang trải qua trận đại chiến kia. Chương 175, một kích định càn khôn. Đúng vậy à, Phương Nguyên sư huynh, đại sư huynh đã trở thành chuẩn thánh và đại la kim tiên thế nhưng là có ngày đêm khác biệt. Sư huynh, không cần chúng ta lại suy nghĩ một chút. Thời khắc này, Tam Tiêu mấy người đều là nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói, mà chỉ có Triệu Công Minh lại là ở một bên khẽ cười một tiếng, lời gì cũng không nói. Trong bọn họ, chỉ có Triệu Công Minh mới kiến thức qua thực lực chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên, thế nhưng là tự mình một người chu diệt 6 tên đại la kim tiên tồn tại. Mà đệ tử khác bọn họ cũng không biết lúc trước cuộc chiến đấu kia tình huống thật, cho nên bọn họ vẫn chỉ là cho rằng Phương Nguyên chẳng qua là một cái thực lực cường đại đại la kim tiên mà thôi. Phương Nguyên nhìn mấy người lo lắng bộ dáng, hắn cũng chậm rãi gật đầu, khẽ cười một tiếng, đối với bọn họ nói yên tâm đi, mấy vị sư muội, ta nếu đáp ứng nhất định sẽ không thua, các ngươi liền đợi đến nhìn đa bảo khắp bộ dáng. Vẫn yêu mấy người nhìn Phương Nguyên tự tin như vậy bộ dáng, bọn họ cũng không có nói thêm gì nữa. Bọn họ hiểu rất rõ Phương Nguyên, nếu là không có nắm chắc chuyện, Phương Nguyên là nhất định sẽ không đi làm. Rất nhanh, 3 ngày sau, trên diễn võ trường. Sáng sớm, đa bảo lập tức đến diễn võ trường mà bên ngoài diễn võ trường lại là vây quanh vô số đệ tử tiệt giáo, gần như tất cả đệ tử tiệt giáo đều ở nơi này. Đại sư huynh tất thắng. Đại sư huynh uy vũ. Lúc này, những đệ tử tiệt giáo kia đều là hô to đa bảo tất thắng, cho đa bảo cố lên. Theo bọn họ nghĩ, coi như Phương Nguyên lợi hại nhất, nhưng một cái đại la kim tiên, làm sao có thể đánh thắng được chuẩn thánh? Một cái tu sĩ, phàm là lây dính chữ thánh này, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như một cái đại la kim tiên lại có thiên phú, thực lực cường đại tới đâu, nhưng trước mặt chuẩn thánh vẫn phải có lấy không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này, chỉ thấy một bóng người chậm chậm, bóng người này không phải người khác, đúng là Phương Nguyên. Phương Nguyên thân mang đạo bào màu xanh, sau đó 3 búi tóc đen theo gió tung bay, thân hình lóe lên, lập tức đến diễn võ trường phía trên. Đa Bảo nhìn thấy Phương Nguyên đã đến, hắn cũng cười lạnh một tiếng, ngón tay Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên, Phương Nguyên, hôm nay bần đạo khiến ngươi biết, chuẩn thánh và đại la kim tiên ở giữa là có long trời lở đất khác biệt. Phương Nguyên nghe thấy lời này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hắn cũng không biết Đa Bảo là nơi nào đến tự tin lớn như vậy. Hắn thừa nhận, Đa Bảo trong thế giới Hồng Hoang Thiên Phú và tài tình đều là số 1 số 2, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá trung thân cũng là hiếm có thiên tài. Nhưng, đáng tiếc gặp mình. Đến đây đi, khiến ta kiến thức chuẩn thánh rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Chỉ thấy Phương Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đa Bảo nói. Phản phất chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua là một món bình thường chuyện nhỏ mà thôi. Phương Nguyên, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đa Bảo nhìn Phương Nguyên này tấm mây trôi nước chảy dáng vẻ lại nổi giận. Chỉ về phía Phương Nguyên giận dữ hét. Dứt lời, chỉ thấy Đa Bảo quát lạnh một tiếng, khí tức trên người liên tục kéo lên, lập tức liền đến chuẩn thánh. Chuẩn thánh uy áp trải rộng cả diễn võ trường, bên ngoài diễn võ trường những đệ tử kia cảm nhận được uy áp này, cũng sắc mặt trở nên khó coi. Đây chính là chuẩn thánh tồn tại sao? Hảo hảo cường đại a. Tại uy áp này trước mặt, ta căn bản cầm lên không nổi bất kỳ muốn phản kháng tâm. Đa Bảo sư huynh quả nhiên lợi hại, xem ra lần này Phương Nguyên sư huynh phải xui xẻo. Đó là tự nhiên, chuẩn thánh cường đại, không thể tưởng tượng. Thời khắc này, những đệ tử kia đều là rối rít nghị luận lên. Mà Tam Tiêu mấy người nghe nói như vậy, trên mặt bọn họ cũng xuất hiện vẻ ưu sầu. Triệu Công Minh thấy cảnh này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, tùy thời không nói gì thêm, chẳng qua là lặng lặng nhìn trong diễn võ trường. Trong diễn võ trường, Đa Bảo nhìn Phương Nguyên âm thanh, lạnh như băng nói, Phương Nguyên, ngươi là sư đệ, hôm nay để ngươi ra tay trước. Phương Nguyên. Phương Nguyên thời khắc này cũng cười khẽ một tiếng, Đa Bảo tên này thật sự chính là tự tin, cho rằng mình đột phá trở thành chuẩn thánh liền đệ nhất thiên hạ. Đa Bảo sư huynh, ngươi xác định muốn để ta ra tay trước? Lúc này, Phương Nguyên nhìn Đa Bảo âm thanh lạnh như băng nói. Phương Nguyên, đây là ngươi cuối cùng cơ hội ra tay, cần phải nắm lấy cho thật chắc ca. Chỉ thấy Đa Bảo nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Tại Đa Bảo trong lòng, chỉ sợ hắn đã sớm đem Phương Nguyên tưởng tượng thành bại tướng dưới tay. Tốt, vậy ta đã đến. Chỉ thấy Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Chỉ thấy Phương Nguyên tay trái chỉ thiên, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, mây đen cuộn cuộn, sấm chớp rền vang, từng đạo lôi điện màu tím xuất hiện giữa không trung. Phương Nguyên chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia từng đạo lôi điện màu tím trực tiếp phá toái hư không, đập về phía Đa Bảo. Đa Bảo nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, hắn tự nhiên biết cái này chính là Tử Tiêu thần lôi, ngay cả lão sư của hắn Thông Thiên giáo chủ cũng không có lĩnh ngộ đạo pháp. Chỉ thấy Đa Bảo quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, một món bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Bảo tháp kia thả ra vô tận âm dương huyền quang, đem Đa Bảo bảo vệ ở trong đó, để chống đỡ Tử Tiêu thần lôi kia. Đánh! Kèm theo từng trận âm thanh oanh minh vang lên, Tử Tiêu thần lôi trực tiếp nổ tung hư không, đi đến bảo tháp kia phía trên. Xong, bảo tháp bên trên âm dương huyền quang, không ngăn được Tử Tiêu thần lôi một kích, tùy theo phía trên vòng bảo hộ liền biến mất không thấy. A! Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đa bảo trực tiếp bị một đạo Tử Tiêu thần lôi đánh tới diễn võ trường biên giới. Chỉ thấy thời khắc này đa bảo, y phục rách nát, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài, hình như một giây sau liền phải chết đi. Những đệ tử kia nhìn thấy màn này, thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy mở bức, này làm sao và bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Tình huống gì? Đây chính là chuẩn thánh. Đa bảo tu luyện chuẩn thánh này chẳng lẽ giả, lại bị Đại La Kim Tiên một kích liền bị đánh thành như vậy. Lúc này, đứng ở bên ngoài sân trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên, Bỉ Lư Tiên thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy mở bức. Thời khắc này đều là không biết nói cái gì cho phải, vốn cho rằng đa bảo lần này có thể rửa sạch đục nhã, bọn họ sau tại tiệt giáo cũng có thể ngẩng đầu lên. Phương Nguyên sư huynh lợi hại. Phương Nguyên sư huynh uy vũ. Lúc này, Tam Tiêu mấy người hô lớn. Trên diễn võ trường, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, đi tới bên người đa bảo, nhìn thời khắc này gần như đều muốn phế đi đa bảo, âm thanh tử tốn nói đa bảo sư huynh, thế nào, hiện tại còn muốn đánh sao? Đa bảo nghe thấy Phương Nguyên, trong ánh mắt của hắn mặt lóe lên một tia tinh quang, tùy theo vừa tối phai nhạt, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nói chuyện. Thấy được đa bảo lắc đầu, Phương Nguyên cũng cười lạnh một tiếng, tùy theo thân hình lóe lên, đi tới bên ngoài diễn võ trường, đối với Tam Tiêu mấy người nói đi thôi, đi ta nơi đó uống trà. Được, Phương Nguyên sư huynh. Phương Nguyên sư huynh, ngươi lần này quá lợi hại. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 176, Đế Tuấn sinh ra mười tử, chuẩn đề đến thăng cốc. Thời khắc này, trên diễn võ trường, Trường Nhĩ Định Quang Tiên mấy người vây quanh bên người Đa Bảo. Đa Bảo sư huynh, không có sao chứ? Trường Nhĩ Định Quang Tiên quan tâm nói. Đa Bảo sư huynh, Phương Nguyên kia làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này, Kim Cô Tiên cũng bất đắc dĩ nói. Lúc này, chỉ thấy Triệu Công Minh đi tới. Hắn nhìn Đa Bảo mấy người âm thanh từ tốn nói Đa Bảo sư huynh, ngươi còn không biết, thật ra thì Phương Nguyên sư huynh tại trước đây không lâu một ngày đối kháng hai vị chuẩn thánh, tám vị đại la kim tiên, trong đó một vị chuẩn thánh vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Triệu Công Minh nói xong lời này, hướng phía Phương Nguyên động phủ đi tới. Mà Đa Bảo mấy người nghe thấy Triệu Công Minh nói nghe được lời này, mấy người bọn họ thời khắc này đều là ngơ ngác đứng tại chỗ. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, bổ tới mấy người trong lòng. Trước đó, Đa Bảo còn tưởng tượng lấy mình có thể đánh bại Phương Nguyên một máu nhục trước. Nhưng khi hắn nghe được tin này về sau, tâm tình của hắn băng hà. Này làm sao chơi? Vốn cho rằng mình đột phá chuẩn thánh, có thể đánh bại Phương Nguyên, tại hắn nơi này tìm về mặt mũi, không nghĩ tới Phương Nguyên đã sớm đem Đông Hoàng Thái Nhất dưới thánh nhân người thứ nhất đều đánh ngao ngao tê. Thời khắc này, Kim Cô Tiên mấy người cũng sắc mặt khó coi, nhớ tới phía trước mình thái độ đối với Phương Nguyên, thời khắc này liền không thể không cảm giác trong nội tâm phát hoảng, sau lưng có từng trận lạnh siêu siêu cảm giác. Đa Bảo sư huynh, này làm sao làm? Thời khắc này, Kim Cô Tiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối với Đa Bảo nói. Đa Bảo thời khắc này cũng cười khổ một tiếng nói sau vẫn là bất trêu chọc Phương Nguyên. Kể từ trải qua chuyện này về sau, Đa Bảo mấy người cũng đối với Phương Nguyên bình thường đều là đứng xa mà trông, không tiếp tục đi quấy rầy Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên cũng một mực trên Kim Ngao đảo tu luyện, không tiếp tục đi quản những chuyện khác. Mà yêu tộc cũng phát sinh một việc lớn, yêu tộc Thiên Hậu vì Đế Tuấn sinh ra 10 cái kim ô. Như vậy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người cũng vui vẻ không được. Thế là, Đế Tuấn trực tiếp đem hắn 10 cái kim ô an trí trong thang cốc, khiến bọn họ dưới cây phủ tang tu luyện. Mà yêu tộc cũng là bởi vì đắc tội Phương Nguyên thực lực tổn hao nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tại thế giới Hồng Hoang có cái gì động tác lớn. Đoạn thời gian này đều là tại xúc dưỡng thực lực, lấy chuẩn bị cùng Vu tộc đại chiến. Xong, thấy được Phương Đông bình tĩnh như vậy, Phương Tây hai vị thánh nhân lại là ngồi không yên. Phương Tây, Tu Di Sơn. Chỉ thấy hai người chuẩn đề và tiếp dẫn xếp bằng ở trên giường mây. Chuẩn đề đối với tiếp dẫn nói sư huynh, cái này Phương Đông bình tĩnh chút ít. Tiếp dẫn nghe nói như vậy hắn cũng chậm rãi gật đầu, âm thanh tử tốn nói Phương Đông bình tĩnh như vậy. Vậy chúng ta phương Tây nên phát triển như thế nào? Hai người tiếp dẫn và chuẩn đề trong lòng tự nhiên nghĩ là, càng ngày càng tốt, sau đó đến lúc phương Tây là có thể thừa lúc vắng mà vào, phát triển mình phương Tây. Bần đạo cũng có một cái ý kiến hay. Lúc này, chuẩn đề nói với giọng thản nhiên. A song ý định gì? Tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề hỏi. Đế Tuấn này sinh ra mười tử, nếu hắn mười tử bị Vu tộc giết nữa nha. Chỉ thấy chuẩn đề cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên. Nghe nói như vậy, tiếp dẫn cũng ánh mắt sáng lên. Nếu Đế Tuấn 10 cái thái tử bị Vu tộc giết, như vậy Vu yêu đại chiến sợ là sẽ phải tái khởi. Sau đó đến lúc, tự nhiên sẽ loạn thành một bầy, mà phương Tây cũng có thể nhân cơ hội này đến phương Đông đánh cướp mấy cái có thiên phú tu sĩ đến lớn mạnh phương Tây. Diệu. Tiếp dẫn thời khắc này nhìn chuẩn đề âm thanh nói với giọng thản nhiên. Đã như vậy, vậy bần đạo liền đi. Chuẩn đề dứt lời, thân hình hóa thành một cơn gió mát, liền biến mất ở tại chỗ, thẳng hướng phương Đông. Chuẩn đề đi đến phương Đông, liền trực tiếp đi đến thang cốc, nơi này cũng là cái kia 10 cái kim ô chỗ ở. Chỉ thấy thang cốc ở ngoài có một tòa trận pháp tại ngăn trở. Chuẩn đề thấy đây, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cũng không phải ăn chay. Đây chính là yêu tộc thái tử, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người tất nhiên là mười phần coi trọng. Thế là, Chuẩn Đề ẩn tàng thân hình cùng khí tức phụ cận thang cốc một chỗ ngồi rơi xuống, chờ đợi thời cơ. Không biết qua bao lâu, một ngày, một bóng người xuất hiện ở đây. Người này không phải người khác, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới thang cốc trước, mở ra trận pháp, liền tiến vào. Mà Chuẩn Đề thấy đây, cũng thân hình lóe lên, tùy theo đi vào theo. Chuẩn Đề dù sao cũng là thánh nhân, nếu là thật sự muốn ẩn tàng khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phát hiện được. Người theo Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào trong thang cốc, Đông Hoàng Thái Nhất đi đến cây phù tăng trước, trong nháy mắt liền có 10 con tiểu kim ô liễu díu đi đến bên người Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất ba ba, người rốt cuộc đã đến. Thái Nhất ba ba, công pháp của ta lại tiến vào bước. Thái Nhất ba ba, ta muốn đi phía ngoài chơi. 10 cái tiểu kim ô từng cái liễu díu xoay quanh bên người Đông Hoàng Thái Nhất, nói không ngừng. Tốt, từng cái. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bọn họ 10 cái cũng là cười híp mắt nói. 10 con tiểu kim ô này thế nhưng là hắn và Đế Tuấn hai người huyết nhục đời sau, Đông Hoàng Thái Nhất là càng xem càng thích. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn và Đế Tuấn sẽ đến xem thử cái này 10 cái tiểu gia hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cần không còn tu luyện, liền gần như đều đợi tại thang cốc, bồi tiếp 10 cái tiểu gia hỏa cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau tu luyện. Đây cũng là gần nhất yêu tộc không có gì động tác lớn nguyên nhân một trong. Tiểu Ngũ, ngươi không phải nói tu luyện của ngươi lại có tiến bộ hay sao, cho ta phơi bày một ít. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía một cái tiểu kim ô, sờ một cái đầu của hắn, cương chiều nói. Tốt, Thái Nhất ba ba, xem ta biểu diễn. Một cái tiểu kim ô lập tức bắt đầu phô bày năng lực của hắn, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lập tức toát ra kinh khủng Thái Dương chân hỏa. Không sai không sai, quả thật có tiến bộ. Đông Hoàng Thái Nhất cười híp mắt nói. Thái Nhất ba ba kia, ta có thể đi phía ngoài chơi sao? Lúc này, tiểu kim ô kia trừng mắt mắt to, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh kích động nói. Không thể, cha không phải nói cho các ngươi biết hay sao, phía ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, yêu tộc chúng ta có rất nhiều kẻ thù, nếu như các ngươi gặp bọn họ, vậy sẽ phải bị đánh. Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này, thời khắc này đối với tiểu kim ô kia nói nghiêm túc. Tốt ta, Thái Nhất ba ba, nhưng chúng ta muốn đi phía ngoài chơi. Đúng vậy à, Thái Nhất ba ba, chúng ta kể từ ra đời vẫn đợi ở chỗ này, còn không đi phía ngoài chơi qua. Như vậy đi, chờ các ngươi muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên, ta liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn 10 con tiểu kim ô nói nghiêm túc. Tốt, tốt. Yên tâm đi, Thái Nhất ba ba, ta nhất định là người thứ nhất tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Tiểu kim ô liễu diễu nói. Mà nói hết thảy đó toàn bộ đều bị nút trong bóng tối Chuẩn Đề thánh nhân nghe thấy. Chuẩn Đề nghe thấy đây, trong nội tâm lập tức có một cái kế hoạch. Chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất vừa đi, như vậy mình là có thể bắt cóc 10 con tiểu kim ô này. Chương 177, Kim ô ra thang cốc, khoa phụ truy nhật. Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ này sau một khoảng thời gian, và 10 con tiểu kim ô này cáo biệt. Lũ tiểu gia hỏa, ta phải đi. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đối với 10 con tiểu kim ô lưu luyến không rời nói. Thái Nhất ba ba, vậy ngươi lần sau đến muốn cho chúng ta mang theo chơi a. Thái Nhất ba ba gặp lại. Thái Nhất ba ba đi thong thả. 10 con tiểu kim ô nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất muốn đi, thời khắc này đều là xoay quanh bên cạnh hắn, liễu díu. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu nói mau trở về hảo hảo tu luyện, ta lần sau đến muốn kiểm tra tu vi của các ngươi. Tốt, Thái Nhất ba ba. Yên tâm đi, Thái Nhất ba ba. Tiểu kim ô rồi rít gật đầu đáp ứng. Đông Hoàng Thái Nhất tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thấy được Đông Hoàng Thái Nhất đi, Chuẩn Đề cũng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất bộ dáng hướng về 10 con tiểu kim ô đi. Chuẩn Đề đi tới cây phù tăng trước, những tiểu kim ô kia thấy được Đông Hoàng Thái Nhất lại trở về, đều là liền tranh thủ Chuẩn Đề vây lại. Thái Nhất ba ba, ngươi thế nào lại trở về? Lúc này, trong kim ô lớn nhất đại thái tử hỏi. Chuẩn Đề thấy đây, cũng khẽ cười một tiếng, gật đầu nói vậy ta một lần trở về, là có một kinh hỉ muốn dẫn cho các ngươi. Kinh hỉ gì, Thái Nhất ba ba? Thật sao, là kinh hỉ gì a? Nghe thấy vui mừng, những tiểu kim ô kia cả đám đều kích động không thôi. Các ngươi không phải một mực nói muốn tới thế giới hồng hoang đi chơi sao, ta mang các ngươi. Chỉ thấy Chuẩn Đề sờ một cái trong đó kim ô đầu cười híp mắt nói. Tốt nha, rốt cuộc có thể đi thế giới hồng hoang chơi. Cái này thật sự là quá tuyệt vời. Những tiểu kim ô kia rốt cuộc hay là nhỏ tính tình trẻ con, vừa nghe đến có thể đi phía ngoài chơi, từng cái đều là kích động không thôi. Nhất là đi mênh mông vô ngần thế giới hồng hoang, bọn họ đều hưng phấn lanh lợi. Đi, đi theo ta. Chỉ thấy Chuẩn Đề vung tay lên, mang theo 10 con tiểu kim ô cười híp mắt nói. Tốt. Đi đi. 10 con tiểu kim ô đều là hưng phấn không được. Đúng, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi, nhưng vấn đề này cũng không thể khiến phụ thân các ngươi biết, ta đây cũng là lén lén mang các ngươi đi ra. Chuẩn Đề lúc này nhìn về phía các tiểu kim ô cười híp mắt nói. Yên tâm đi. Thái Nhất ba ba, chúng ta đều hiểu. Ngươi cứ yên tâm đi. Các tiểu kim ô cũng hết sức phối hợp Chuẩn Đề. Thế là, mọi người đi tới thang cốc trước. Đi tới trận pháp trước, chỉ thấy Chuẩn Đề trong tay pháp quyết đánh ra, lấy lớn lao pháp lực trực tiếp đem toàn bộ thang cốc trận pháp cùng phía ngoài ngăn cách lên, ngăn cách cùng yêu tộc cảm ứng. Đi. Chuẩn Đề làm xong hết thảy đó, liền dẫn các tiểu kim ô chạy thẳng tới thế giới hồng hoang. Đương nhiên, Chuẩn Đề lần này mục đích chính là đem 10 con tiểu kim ô dẫn tới vu tộc lãnh địa. Đi đến thế giới hồng hoang, 10 con tiểu kim ô giống như ngựa hoang mất cương, hưng phấn chạy như bay. Thế giới hồng hoang quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Thế giới hồng hoang thực sự tốt lớn à, các ngươi nhìn, đó là vật gì, hắn thế mà lớn xấu như vậy. 10 con kim ô liễu diễu réo lên không ngừng. Mà Chuẩn Đế lúc này, nhìn về phía 10 con kim ô, cười híp mắt nói đi, ta mang các ngươi đi một cái tốt hơn chơi địa phương. Tốt nha. đa tạ Thái Nhất Ba Ba. Thế là Chuẩn Đề vung tay lên, liền dẫn 10 con kim ố đi đến một chỗ bình nguyên. Mà khoảng cách vùng bình nguyên này cách đó không xa, có Vu tộc bộ lạc. Bọn nhỏ thỏa thích đi chơi đùa nghịch. Chuẩn Đề nhìn 10 con kim ố hô lớn: "Tốt nha." 10 con kim ố ngay từ đầu còn có chút không thả ra, nhưng nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời này, mỗi một cái đều là kích động không được. Bọn họ thời khắc này tại bên trong vùng bình nguyên này thỏa thích chơi đùa, phóng thích ra năng lượng của mình. Bởi vì 10 con kim ô này chính là đế tuấn chi tử, từ nhỏ tu luyện Thái Dương chân trải qua, trời sinh cũng là thực lực kim thiên. Trong thân thể bọn họ vốn ẩn chứa kinh khủng Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa bọn họ thời gian tu luyện ngắn ngủi, không có học xong như thế nào khống chế thân thể mình bên trong năng lượng. Thời khắc này, chơi đùa 10 con kim ô giống như 10 cái bộc phát ra năng lượng kinh khủng đạn hạt nhân, giữa không trung không ngừng phóng thích ra năng lượng, chiếu sáng phía dưới đại địa. Sau một lát, chỉ thấy đại địa ra bị nẻ, nước sông khô cạn, đại địa nóng bỏng. Mà cách nơi này không xa Vu tộc cái kia bộ lạc tự nhiên cũng gặp tai vạn. Những kia Vu tộc rối rít tra xét, lại là không phát hiện được xa xa có 10 đạo kinh khủng yêu tộc khí tức. Là yêu tộc đột kích. Nhanh đi báo cho đại vu. Đáng ghét yêu tộc. Chỉ thấy những kia Vu tộc thời khắc này từng cái vọt ra, lao về phía 10 con tiểu kim ô. Mà dẫn đầu đại vu cầm trong tay một thanh mộc trượng, đại vu này không phải người khác, đúng là khoa phụ. Trước mắt cái này Vu tộc bộ lạc, đúng là đại vu khoa phụ bộ lạc. Đáng chết yêu tộc, các ngươi muốn chết. Lúc này, chỉ thấy khoa phụ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo gậy chống của mình đập về phía một cái trong đó kim ô. Con kim ô kia né tránh đã không kịp, trực tiếp bị nện thất điên bắt đảo, suýt chút nữa rơi xuống đất. Các tiểu kim ô thời khắc này đều là chú ý tới Vu tộc tu sĩ này. Lúc này, trong kim ô lão đại nhìn những Vu tộc này tu sĩ, hô lớn: các huynh đệ, bọn họ hẳn là phụ thân trong miệng Vu tộc. Lúc đầu bọn họ chính là Vu tộc. Chạy nhanh a. Những tiểu kim ô kia thời khắc này đều là liều mạng chạy trốn. Dù sao, đế tuấn thế nhưng là nói với bọn họ, Vu tộc và bọn họ chính là tử địch, gặp mặt liền phải đánh nhau. Mà bọn họ thời khắc này thực lực tụt xuống, tự nhiên là đánh không lại những kia Vu tộc. Thế là 10 con tiểu kim ô hướng phía xa xa chạy tới. Đuổi. Lúc này, đại vu khoa phụ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo những tu sĩ Vu tộc kia hướng phía 10 con tiểu kim ô đuổi tới. Thời khắc này, trong hư không, Chuẩn Đề thấy cảnh này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, mục đích của mình hiển nhiên đã đạt đến. Tùy theo, Chuẩn Đề thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. 10 con tiểu kim ô một mực đang chạy trốn, khoa phụ mang theo Vu tộc tu sĩ một mực ở phía sau đuổi theo. Nhưng đuổi theo, những chiến sĩ Vu tộc kia liền không đuổi kịp 10 con kim ô và khoa phụ bước chân. 10 con kim ô này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thực lực của bọn họ cũng tại thực lực kim tiên, khoa phụ cố gắng đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp, về phần những kia bình thường chiến sĩ Vu tộc, tự nhiên là không đuổi kịp. Khoa phụ thấy đây, đối với những chiến sĩ Vu tộc kia nói: các ngươi đi về trước, tìm hậu nghệ đại vu đến giúp đỡ, lấy hắn tiến thuật đối kháng những yêu tộc này là không có vấn đề. Tốt, đại vu, chúng ta cũng nên đi mời hậu nghệ đại vu. Một cái tu sĩ Vu tộc nói. Thế là, những tu sĩ Vu tộc kia đều là đường cũ trở về, đi mời đại vu hậu nghệ. Mà khoa phụ lại là tiếp tục đuổi vội vàng 10 con kim ô, hắn giận dữ hét: các ngươi những yêu tộc này đều đáng chết. Dứt lời, hắn vung gậy chống của mình đập về phía những kim ô kia. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 178, khoa phụ bỏ mình, hậu nghệ xuất hiện. Nhanh tránh ra. Lúc này, kim ô đại thái tử hô lớn. Tùy theo, 10 con kim ô đều phân tán ra, tránh né công kích của khoa phụ kia. Đại ca, đầu to này mặc dù có thể đuổi kịp chúng ta, nhưng hắn giống như không đánh đến chúng ta. Lúc này, Kim Ô lão ngũ đối với Kim Ô lão đại nói: nếu như vậy, vậy chúng ta cùng hắn chơi đùa. Lúc này, Kim Ô lão nhị nói: tốt, chúng ta đều tách ra chạy, nhìn hắn muốn đuổi người nào. Kim Ô lão đại nói. Thế là 10 con Kim Ô đều phân tán ra, tránh né khoa phụ truy kích. Khoa phụ nhìn 10 con Kim Ô đều là phân tán ra, hắn cũng trong lúc nhất thời không biết nên truy kích con nào Kim Ô. Theo đuổi ta à? Lúc này, một cái Kim Ô xuất hiện trước mặt khoa phụ, đối với khoa phụ hô lớn. Khoa phụ nhìn thấy màn này, vội vàng nhặt lên gậy chống của mình, hướng phía con kim ô kia đánh tới. Xong, chỉ thấy con kim ô kia linh hoạt xoay người, tránh thoát công kích của khoa phụ. Cùng nhau phơi hắn. Lúc này kim ô lão bắt nói. Tốt. Thế là, 10 con kim ô lúc này đều là xoay quanh bên người khoa phụ, dùng Thái Dương thần hỏa đi phơi hắn. Là trải qua bọn họ tu luyện, vốn là yêu tộc, thế giới hồng hoang, nhất là từ cao kiêu ngạo công pháp, Thái Dương chân trải qua tu luyện đến cực hạn, phản thiên đốt biển dễ như trở bàn tay. Mặc dù cái này 10 con kim ô đều là thực lực kim tiên, nhưng trên người bọn họ Thái Dương chân hỏa chính là truyền thừa ở Đế Tuấn, tự nhiên là tinh khiết nhất. Chỉ thấy khoa phụ lúc này cũng không chịu nổi. Khoa phụ bắt đầu cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng, môi của hắn khô nước tím ẩm, ánh mắt đầy máu, trên người mồ hôi chảy xuôi không thôi. Thấy được khoa phụ không bình thường, 10 con kim ô kia thời khắc này cũng là cười lên ha ha. Ngươi xem cái này ngốc đại cá tử, sẽ chỉ ngốc ngốc đuổi chúng ta. Chắc không được cha nói Vu tộc đều là một chút cái lăng đầu thanh. Đúng vậy a, chúng ta cùng nhau lên, tiêu chết hắn. 10 con kim ô thời khắc này xoay quanh bên người khoa phụ, mỗi một cái đều là kích động không thôi, muốn tiêu chết khoa phụ. Khoa phụ thấy đây, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn một tiếng nói Vu tộc chân thân. Đánh. Khoa phụ hình thể đột nhiên biến lớn, trở nên có cao mấy chục trượng, đưa tay liền có thể mò tới đám mây. Thấy cảnh này, 10 con kim ô kia thời khắc này cũng là rối rít hô lớn chạy nhanh. Thế là, 10 con kim ô lại bắt đầu ở phía trước chạy, mà khoa phụ vẫn là ở phía sau đuổi, lần này khoa phụ rất dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Cẩn thận a, tiểu bác. Lúc này, kim ô đại thái tử hô lớn. Yên tâm đi, đại ca. Kim ô lão đại nói. Thế là, 10 con kim ô và khoa phụ lại bắt đầu một trận mới truy đuổi chiến. Lần này, 10 con kim ô ở phía trước liều mạng chạy trốn, mà khoa phụ lại là ở phía sau đuổi sát không ngừng. Nhưng, khoa phụ thời khắc này lại là cảm thấy thể lực của mình chống đỡ hết nổi. Muốn duy trì vu tộc chân thân, thật sự quá hao phí huyết khí của mình, tăng thêm trước mặt hắn có 10 con kim ô không ngừng thiêu nướng, thời khắc này khoa phụ đã là khác không được. Lúc này, khoa phụ chợt phát hiện phía trước có lấy một con sông, thế là hắn bước nhanh chân hướng phía đầu kia sông chạy tới. Hắn rốt cuộc đến bờ sông, nằm, bắt đầu uống trong sông nước. Xong, càng uống bên trong nước, khoa phụ lại càng cảm thấy khác. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy 10 con kim ô đang một bên dùng thái dương chân hỏa bọn họ tại đốt một con sông. Lúc đầu, khoa phụ nước uống vẫn luôn là nóng bỏng nước nóng. A. Khoa phụ thấy cảnh này, càng là tức giận không dứt, chỉ thấy hắn cơ quả đấm hướng phía một cái kim ô đập tới. Xong, cái kia một mực kim ô rất linh hoạt tránh thoát khoa phụ quả đấm. Thật ra thì, cũng không phải một con kia kim ô nó trở nên linh hoạt, mà là khoa phụ thời khắc này đã thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể cuồng khát khó nhịn, trong thân thể hình như có một đám lửa, thời khắc này đang cái kia thiêu đốt lên ngũ tạng lục phủ của hắn. Khoa phụ cảm thấy nếu như chính mình lại không uống nước, chỉ sợ mình cũng không kiên trì được bao lâu. A. Lúc này, chỉ thấy khoa phụ đứng dậy gầm thét một tiếng, hắn chạy về phía biển rộng. Nếu 10 con kim ô này có thể đem nước sông thiêu đến nóng bỏng, như vậy hắn cũng không thể đem biển rộng đều thiêu đến nóng bỏng. Lúc này, kim ô đại thái tử nhìn thấy màn này, hắn cũng hô to một tiếng, đối với cái khác kim ô nói chúng ta thiêu chết hắn, đừng để hắn đi biển rộng. Tốt. Thời khắc này, 10 con kim ô liễu díu xoay quanh tại bên cạnh khoa phụ, bọn họ vận chuyển toàn thân pháp lực, điều động trong thân thể thái dương chân hỏa đi đốt khoa phụ. Tại 10 con kim ô thiêu đốt phía dưới, thời khắc này khoa phụ mỗi một bước đều bước được 10 phần chậm chạp, hắn thể lực đã rõ ràng chống đỡ hết nổi, da của hắn đã bắt đầu giống như đại địa rạn nứt. Thời khắc này môi của hắn đã làm chảy máu, cặp mắt của hắn ánh mắt vô thần, lông của hắn phát thời khắc này đã bắt đầu bốc khói. Hiển nhiên, khoa phụ lập tức không kiên trì nổi. A, chết đi. Chỉ thấy khoa phụ khó khăn giơ lên bàn tay của mình hướng phía những kim ô kia đập tới. Nhưng, hắn khí huyết đã khô héo, trên người nào có khí lực, gậy trống của hắn trực tiếp rớt xuống trên đất. Khoa phụ thấy được gậy trống của mình rơi vào trên đất, hắn vội vàng đi nhặt được gậy trống của mình. Xong, thời khắc này, hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất. Thời khắc này, khoa phụ thân thể khí huyết thiếu nghiêm trọng, thể lực tiêu hao, trên người da đã bắt đầu chảy máu, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn nhìn những tia ở trên bầu trời bay múa các kim ô. A, chết a. Khoa phụ giơ lên một cánh tay, hắn muốn tóm lấy cách hắn gần nhất con kim ô kia, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có bắt lấy cánh tay, trung điệp rớt xuống trên mặt đất, sôi sục lên từng trận cho bụi. Cứ như vậy, tại 10 con kim ô thiêu đốt phía dưới, khoa phụ rốt cục vẫn là còn chưa đạt tới biển rộng một bên, tại khoảng cách biển rộng cách đó không xa, khí huyết khô kiệt mà chết. 10 con kim ô thấy được khoa phụ chết, bọn họ rối rít đứng trên người khoa phụ. Đúng vào lúc này, một mực kinh khủng kiếm trực tiếp xuyên phá không gian đi đến trước mặt 10 con kim ô. Kim ô đại thái tử nhìn thấy màn này, hắn vội vàng hô lớn mau tránh ra. Xong, kim ô lão ngũ thời khắc này phản ứng vẫn chậm một bước, trực tiếp bị mũi tên này một mũi tên xuyên phá đầu, hiện trường thân tử đã vẫn. Lúc này, một tôn khôi ngô người khổng lồ xuất hiện cách đó không xa, tay hắn nắm một thanh tản ra ánh sáng nhàn nhạt cung tên, ánh mắt như đuốc, nhìn hằm hằm chín cái kim ô còn lại. Các ngươi đều đáng chết. Người này không phải người khác, đúng là Vu tộc đại Vu Hậu Nghệ. Thấy được kim ô lão ngũ bỏ mình, thời khắc này những kim ô kia đều ngây người, từng cái sắc mặt khó coi. Đây chính là cùng bọn họ sớm chiều sống chung với nhau huynh đệ, cứ như vậy chết người trước mắt này trước mặt. Giết cái này ngốc đại cá, vì ngũ ca báo thủ. Giết ta, vì ngũ đệ báo thủ. Thời khắc này, 10 con kim ô kia toàn thân bốc lên thái dương chân hỏa trực tiếp xuyên phá không gian lao về phía Hậu Nghệ, muốn giống phơi chết khoa phụ đồng dạng phơi chết Hậu Nghệ. Chương 179, kim ô 10 còn lại 1, song phương giằng co. Thấy được 10 con kim ô này lao đến, Hậu Nghệ thời khắc này cũng cười lạnh một tiếng, bọn họ đây không phải thành đoàn đến tặng sao? Hậu Nghệ nhìn thoáng qua, thời khắc này nằm trên đất không nhúc nhích khoa phụ, biết khoa phụ thời khắc này đã chết, hắn trong lòng âm thầm nói khoa phụ đại ca, ta muốn vì ngươi báo thù. Hậu Nghệ ngắm chúng hướng mình vọt lên mạnh nhất một cái kim ô, dựng cung bắn tên. Vèo. Cái này một mực thấy ở xuyên phá trống không không vang lên, con kia kiếm trực tiếp đâm rách hư không, đi đến trước mặt con kim ô kia, lập tức xuyên phá lồng ngực hắn. A, cứu mạng a. Con kim ô kia thời khắc này vẻ mặt hốt hoảng, kích động hô lớn. Lao tam. Tam ca, ta đã đến. Cái khác mấy con kim ô rồi rít đi tới bên người con kim ô kia. Con kia bị bắn trúng kim ô thời khắc này khí tức bể bại, trực tiếp rớt xuống trên mặt đất, không biết sống chết. A, Tam ca. Lao tam, đừng chết ta. Một màn này còn lại 8 con kim ô thời khắc này đều là liễu díu tại cái kia bên cạnh kim ô hô lớn. Đã các ngươi như thế lưu luyến hắn, vậy thì bồi hắn cùng đi chứ. Lúc này, chỉ thấy Hậu Nghệ quát lạnh một tiếng, một lần nữa dựng cung bắn tên, hướng phía 8 con kim ô một con kim ô khác ngắm chúng vào tới. Lục soát. Mũi tên trong nháy mắt đâm rách không gian, đi đến trước mặt con kim ô kia. Kim ô đại thái tử nhìn thấy màn này, hắn giận dữ hét mau tránh ra a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khi đó mũi tên đi thẳng tới trên đỉnh đầu con kim ô kia, đem đầu của hắn xuyên thủng. con kim ô kia trực tiếp thân tử đạo vẫn. Thứ ca cũng đã chết. Lúc này, nhỏ nhất kim ô nhìn chết đi lão tam và lão tứ, hắn cũng âm thanh lẩm bẩm. Liên tiếp chết 3 cái kim ô, còn lại 7 con kim ô đều là hiểu người trước mắt này không phải dễ chơi. Chạy nhanh. Lúc này, kim ô đại thái tử đối với kim ô còn lại hô lớn. Những kim ô kia nghe đến lời này, biết lúc này nếu là bọn họ nếu không chạy, một cái nằm trên đất chính là bọn họ. Thế là, mấy con kim ô còn lại đều liều mạng bay về phía xa xa, muốn thoát đi hậu nghệ bắn khoảng cách. Hậu nghệ nhìn thấy màn này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, chỉ nghe âm thanh hắn lạnh như băng nói các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều phải chết. Lúc này, trực tiếp hậu nghệ trong tay lật một cái, một viên đặc thù mũi tên xuất hiện trên tay hắn. Đây chính là hậu nghệ vì đối phó yêu tộc châu nghiên cứu đặc thù mũi tên, có thể mặc phá không gian, bắn khoảng cách càng xa hơn. Hậu nghệ trực tiếp dựng cung bắn tên, hướng phía 5 cái đang phi hành kim ô bắn tới. Lục soát. Theo từng đợt sáng tạo phá không gian âm thanh, Vô Chi thấy ở trực tiếp xuyên phá không gian đi đến cái kia 5 con phía sau kim ô. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 5 con kim ô trực tiếp bị bắn chết. Thời khắc này, Đế Tuấn và Thái Nhất 10 con kim ô trực tiếp bị giết chết tám con, chỉ còn lại có kim ô đại thái tử và nhỏ nhất kim ô. Kim ô đại thái tử nhìn thấy màn này, hắn cũng nhịn được trong lòng đau buồn, trực tiếp lôi kéo tiểu kim ô hướng phía xa xa không tiếc mạng nữa bay đi. Xong, bọn họ bay nhanh, nhưng hậu nghệ mũi tên nhanh hơn, chỉ thấy lại là một mũi tên xuyên qua không gian mà cái kia nhỏ nhất phía sau kim ô. Kim ô đại thái tử thấy được một mũi tên này, hắn biết tiểu kim ô nhất định không tránh khỏi mũi tên này. Thế là, hắn nói với tiểu kim ô tiểu thập, cố gắng sống tiếp. Dứt lời, hắn thân hình lóe lên, đi thẳng tới phía sau tiểu kim ô. Tùy theo, hậu nghệ mũi tên trực tiếp đem lồng ngực hắn sọ xuyên qua. Phúc. Kim ô đại thái tử trúng một tiễn này, trong nháy mắt cảm giác sinh mệnh lực của mình tại biến mất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phun đến trên người tiểu kim ô. Đại ca. Tiểu kim ô thấy được kim ô đại thái tử thế mà thay mình chịu một kiếm này, hắn cũng lên tiếng hô lớn. Tiểu thập, sống tiếp. Kim ô đại thái tử dùng hết toàn lực nói ra câu nói này, ai ngờ hắn nhắm mắt lại. Thân thể hắn thẳng tắp hướng phía trên đất rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện cách đó không xa, bóng người này không phải người khác, đúng là đuổi tới hậu nghệ. Thấy được thập tự trải qua, ta hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng này một cái nhỏ nhất kim ô, hắn cũng cười lạnh từng tiếng âm, lạnh như băng nói các ngươi giết huynh đệ tốt nhất của ta, hôm nay ngươi liền bồi bọn họ cùng đi chứ. Dứt lời, chỉ thấy hậu nghệ dựng cung bắn tên, một mũi tên bắn về phía tiểu kim ô. Tiểu kim ô hướng phía mình xông tới một con kia thấy hắn trên mặt, thời khắc này cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhảy cánh, trên người thái dương chân hỏa vọt lên tràn ngập toàn thân. Xong, mũi tên kia lại là trực tiếp xuyên qua những thái dương chân hỏa kia đi đến trước mặt hắn. Tiểu kim ô không biết mình không tránh khỏi mũi tên này, thế là hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lại ở thời điểm, đột nhiên một trận gió thổi đi qua, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, đem con kia mũi tên giữ tại ở trong tay. Chỉ thấy trước mắt hắn bóng người này, thân mang đế bảo, dáng người khôi ngô. Phụ thân. Lúc này, tiểu kim ô nhìn trước mắt nam nhân này âm thanh kích động nói. Hiển nhiên, người đến không phải người khác, đúng là yêu tộc chi chủ Đế Tuấn. Tùy theo, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng đều xuất hiện phía sau Đế Tuấn. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trên mặt đất mấy cái kia thi thể kim ô, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, vung tay lên hỗn độn trung liền trực tiếp bay ra ngoài, lớn như núi cao, hướng phía hậu nghệ trấn áp tới. Thời khắc này, Đế Tuấn sắc mặt cũng đã chìm đến cực điểm, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra ánh sáng, hiển nhiên có nước mắt chảy xuống. Đế Tuấn thế nào cũng không có nghĩ đến 10 con trai của mình, bây giờ bị giết chỉ còn lại có cuối cùng này một cái tiểu nhi tử. Hậu nghệ nhìn hướng phía mình bay ngược đến hỗn độn trung, hắn cũng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, vội vàng hướng phía vu tộc chạy tới. Muốn đi. Hắn vừa nhìn thấy một màn này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra trực tiếp vang động bên trong, trong nháy mắt đi đến trước mặt hậu nghệ, hướng phía đỉnh đầu của hắn ép tới. Đúng vào lúc này, chỉ thấy hai đầu hỏa long xuất hiện trước người hậu nghệ, hỏa long phía trên đứng một tôn người khổng lồ này không phải người khác, đúng là vu tộc tổ Vu Trúc Dung. Chỉ thấy Trúc Dung nhìn bay tới hỗn độn trung, nổi giận gầm lên một tiếng, huy vũ ra quả đấm to bằng cái thớt, đập về phía hỗn độn trung. Đông. Một tiếng trầm thấp chuông vang vang lên. Hỗn độn trung bị Trúc Dung đánh bay. Lúc này, chỉ thấy một bóng người như thất bại túi, đỏ như lan hỏa, lục tốc bốn cánh, ánh mắt lạnh như băng, một luồng tường phòng hộ thiên hạ khí thế, đúng là Đế Giang xuất hiện. Tùy theo, 11 tổ vu toàn bộ xuất hiện nơi này. Bọn họ đứng ở trước mặt hậu nghệ, bảo hộ lấy hậu nghệ. Thế nào Đế Tuấn, hiện tại dám đến vu tộc? Lúc này, Đế Giang nhìn Đế Tuấn âm thanh lạnh như băng nói. Bọn họ chính là đi tìm cái chết, muốn ta nói, trực tiếp đánh chết bọn họ, muốn hắn đi cùng hắn mấy con trai kia. Trúc Dung lúc này giận dữ hét. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 180, nữ hoa thu lục ác. Nếu đã đến vu tộc, vậy cũng đừng nghĩ đi. Cộng công lúc này cũng giận dữ hét. Tổ vu hắn từng cái như hổ rình mồi, khí huyết như rồng, bọn họ thời khắc này đều là chuẩn bị xong, muốn cùng Đế Tuấn và Thái Nhất ở đây quyết nhất tử chiến. Ai sợ ai a, đánh thì đánh. Đông Hoàng Thái Nhất vốn là cái làm lộ tinh khí, nghe lời này tự nhiên là không nhịn được, chỉ thấy trong tay hắn phiên vũ, hỗn độn trung thời khắc này phóng thích ra từng đạo linh quang, sáng chói mắt. Lúc này, Côn Bằng lại là nhìn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất nói bệ hạ, nơi này chính là vu tộc lãnh địa, hơn nữa đại quân chúng ta chưa tới, còn có nếu một khi đánh nhau, nhỏ thái tử sẽ không có người chăm sóc, hiện tại không thể chiến a. Đế Tuấn nghe nói như vậy, cũng chậm rãi gật đầu, hắn nhìn Đế Giang âm thanh lạnh như băng nói dã man nhân, bản đế lần sau trở lại thu mạng chó của ngươi. Thái Nhất, đi. Dứt lời, Đế Tuấn liền dẫn Tiểu Kim Ô thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cũng hừ lạnh một tiếng, tùy theo liền cùng Côn Bằng hai người cùng đi. Trúc Dung nhìn Đế Tuấn mang người đi, hắn cũng lên tiếng hô lớn nhát gan tạp mao chim, có vốn chớ đi à. Ha 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 ha, bọn họ sợ. Cộng công thời khắc này cũng ha ha cười nói. Nhát gan yêu tộc, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. 11 tổ vu thời khắc này đều là hô lớn. Yêu tộc, Thiên Đình, Thiên Hậu trong cung. Thời khắc này Thiên Hậu nhìn 10 con trai của mình chỉ còn sót một người con trai nhỏ nhất này trở về. Nàng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, sắc mặt thảm đạm, ôm tiểu nhi tử của mình khóc lên. Đế Tuấn đứng ở một bên thời khắc này cũng bất đắc dĩ nói yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho vu tộc hủy diệt, cho con trai của chúng ta báo thù. Thiên Hậu nghe nói như vậy, lại là âm thanh thê thảm nói hậu nghệ kia, không cần ngươi động thủ, ta muốn tự tay động thủ tế điện các con trai ta. Đế Tuấn nhìn Thiên Hậu như vậy, cũng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói yêu tộc và vu tộc đại chiến sắp đến, tiểu thập ngốc tại bên người chúng ta cũng không an toàn, ta còn là đem hắn đưa đi nữ hoa thánh nhân bên người. Thiên Hậu nghe nói như vậy, nàng cũng chậm rãi gật đầu nói toàn do bệ hạ quyết định. Thiên Hậu cũng trong nội tâm rõ ràng, một khi vu yêu khai chiến, sau đó đến lúc yêu tộc cũng sẽ không an toàn, chỉ có đem bọn họ cuối cùng huyết nục mang đến nữ hoa thánh nhân bên người, như vậy mới có thể an toàn. Thế là Đế Tuấn liền dẫn hắn con nhỏ nhất cũng con độc nhất đi đến Hoa Hoàng Cung đi bái kiến Nữ Hoa Thánh Nhân. Trong Hoa Hoàng Cung, Nữ Hoa Thánh Nhân đang trên giường mây ngồi, đột nhiên nàng chậm rãi mở mắt, đối với bên cạnh đạo đồng nói Đế Tuấn đã đến, khiến hắn vào đi. Đạo đồng kia nghe nói như vậy, cũng chậm rãi gật đầu, đi tới Hoa Hoàng Cung bên ngoài chờ Đế Tuấn này. Sau một lát, chỉ thấy Đế Tuấn liền dẫn nhỏ nhất Kim Ô đi đến Hoa Hoàng Cung bên ngoài. Đế Tuấn thấy được đạo đồng tại Hoa Hoàng Cung bên ngoài, hắn vội vàng đi lên nói chuyện, không đợi đến hắn mở miệng, đạo đồng lại là trước khi nói ra Đế Tuấn tiên đế, thánh nhân khiến ngươi tiến vào. Đế Tuấn nghe nói như vậy, cũng liền vội vàng gật đầu nói tốt, đà tạ tiểu hữu. Thế là, Đế Tuấn kinh sợ mang theo Tiểu Kim Ô đi đến trong Hoa Hoàng Cung. Đế Tuấn tiến vào trong Hoa Hoàng Cung, chỉ thấy nữ hoa thánh nhân chính đoan ngồi trên giường mây. Đế Tuấn trực tiếp mang theo Tiểu Kim Ô lễ bái trên mặt đất. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Đế Tuấn âm thanh cung kính nói. Nữ hoa thánh nhân nghe nói như vậy, cũng chậm rãi gật đầu, nói với giọng thản nhiên nói đi, lần này tới là vì chuyện gì? Đế Tuấn nghe đến lời này, vội vàng tiền chiết khấu nói nữ hoa thánh nhân. Đế Tuấn thỉnh cầu nữ hoa thánh nhân vì ta và Thái Nhất bảo lưu lại cuối cùng này một điểm huyết mạch, nhận ta cái này con nhỏ nhất. Nữ hoa nghe thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu nói tốt, khiến hắn tại ta chỗ này làm đồng tử. Đế Tuấn nghe đến lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, âm thanh kích động nói đa tạ thánh nhân. Tiểu Kim Ô cũng liền vội vàng gật đầu cung kính nói đa tạ thánh nhân. Nữ hoa lúc này nhìn về phía Tiểu Kim Ô, nói với giọng thản nhiên ngươi thân là nhất Tiểu Kim Ô, hôm nay bản cung ban cho tên ngươi vì lục áp, sau này cố gắng tu hành a. Tiểu Kim Ô nghe nói như vậy cũng vội vàng dập đầu cảm tạ nữ hoa thánh nhân. Đa tạ thánh nhân ban tên. Lục Áp dập đầu cung kính nói. Đế Tuấn thấy đây, cũng liên tục gật đầu, đối với nữ hoa thánh nhân chắp tay nói nữ hoa thánh nhân, Đế Tuấn cáo tử. Đế Tuấn thời khắc này cũng biết, có thể làm cho nữ hoa thánh nhân nhận Lục Áp đã là nữ hoa thánh nhân ngoài vòng pháp luật khai ân, hắn cũng không tại xa xỉ cái khác, thế là quả quyết cáo tử. Lục Áp nhìn Đế Tuấn bóng lưng, thời khắc này trong mắt hắn cũng rơi xuống nước mắt. Nữ hoa thánh nhân thấy đây, đối với Lục Áp nói với giọng thản nhiên Lục Áp, cố gắng tu luyện. Phương Tây, trên Tu Di Sơn. Chuẩn đề về tới Phương Tây. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề cười híp mắt nói sư đệ, lần này làm không tệ, đưa tới mâu thuẫn giữa vu yêu hai tộc, xem ra cuối cùng này quyết chiến muốn đến. Chuẩn đề nghe đến lời này, cũng khép cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên vu yêu hai tộc thời đại cũng nên đi qua, phương Tây ta cũng nên quật khởi mới phải. Đúng vậy, phương Tây ta nên quật khởi. Tiếp dẫn cười híp mắt nói. Vu tộc. Nghị sự đại điện. Phía trên đang ngồi chính là 11 vị tổ vu, mà phía dưới lại là có hình thiên, hậu nghệ các loại đại vu. Chỉ thấy Đế Giang đứng vị trí đầu nào phía trên, nhìn phía dưới vu tộc. Âm thanh tử tốn nói các vị đều là vu tộc các bộ lạc thủ lĩnh, hôm nay gọi các ngươi là muốn nói cho các vị, vu yêu quyết chiến sắp đến, các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới vu tộc các thủ lĩnh nghe nói như vậy, đều là rối rít gật đầu. Yên tâm đi, tổ vu, chúng ta lần này nhất định phải diệt yêu tộc. Đúng đấy, chúng ta đã làm ngàn vạn năm chuẩn bị, liền chờ đợi giờ khắc này, lần này nhất định phải diệt yêu tộc. Diệt yêu tộc. Đế Giang thấy đây, lúc này hắn sắc thực phất phất tay, ra hiệu những thủ lĩnh vu tộc kia an tĩnh lại, đối với bọn họ nghiêm túc nói các huynh đệ, ta biết các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng còn có một chuyện. Tổ Vu, xin hỏi chuyện gì? Hậu Nghệ lúc này nhìn Đế Giang hỏi. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận pháp, hiện tại hậu thổ tổ Vu đã thành thánh, như vậy thập nhị đô thiên thần sát này trận pháp thiếu hụt một cái tổ Vu. Đế Giang lúc này cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lúc này, Hình Thiên lại là nhìn về phía Đế Giang, âm thanh kích động nói tổ Vu, ta nguyện ý thử một lần. Hình Thiên lời này vừa ra, phía dưới Vu tộc đều là nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy à, Hình Thiên đại vu có thể à, hắn thân là trong đại vu mạnh nhất tồn tại, thực lực không hề yếu. Hình Thiên đại vu có thể. Nghe nói như vậy, Trúc Dung cũng ha ha cười nói nếu Hình Thiên có thể cùng chúng ta hợp thành thập nhị đô thiên thần sát trận pháp, như vậy trận pháp này có thể thành. Hình Thiên thực tế không yếu, huyết khí cường hãn, xác thực có thể thử một lần. Trúc Cửu Âm thời khắc này cũng chậm rãi gật đầu nói. Chương 181, hàng Nga ăn linh dược. Đã như vậy, Hình Thiên, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi địa phủ bái kiến hậu thổ, khiến hậu thổ thánh nhân ban cho ngươi tinh huyết của nàng. Đế Giang nhìn Hình Thiên âm thanh từ tốn nói. Hình Thiên nghe đến lời này, cũng chậm rãi gật đầu nói Hình Thiên tuyệt sẽ không phụ lòng các vị tổ vu kỳ vọng cao. Thế là, 11 tổ vu liền dẫn Hình Thiên đi đến địa phủ bái kiến hậu thổ. Trong địa phủ, hậu thổ thấy được 11 tổ vu đã đến, tự nhiên là nhiệt tình tiếp đãi. Hiện tại mặc dù nàng mặc dù vì thánh nhân, nhưng cũng sẽ không quên mình chính là vu tộc một thành viên. Đế Giang nhìn hậu thổ cười híp mắt nói hậu thổ muội muội, chúng ta hôm nay tới trước là muốn máu tươi của ngươi cho Hình Thiên, khiến nàng thay thế vị trí của ngươi, như vậy mới có thể hợp thành thập nhị đô thiên thần sát trận pháp. Hậu thổ nghe nói như vậy, liền vội vàng gật đầu nói yên tâm đi, huynh trưởng, ta tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Chỉ thấy hậu thổ trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, trong lục đạo luân hồi xuất hiện một tia tinh huyết xuất hiện trước mắt Hình Thiên. Hình Thiên, đây cũng là máu tươi của ta. Hậu thổ đối với Hình Thiên nói với giọng thản nhiên. Đa tạ thánh nhân thánh nhân. Hình Thiên cũng vội vàng chắp tay nói cảm tạ. Không cần khách khí, là ta sau khi trở thành thánh nhân, không thể tham dự Vu Yêu đại chiến, liên lụy Vu tộc. Hậu thổ thời khắc này khẽ thở dài một cái, nói với giọng thản nhiên. Hậu thổ muội tử, sao phải nói lời này, ngươi có thể trở thành thánh nhân, chính là chúng ta lực lượng lớn nhất. Lúc này, Trúc Dung lại là phóng khoáng nói. 12 tổ vu một lòng một ý, tâm ý tương thông, tự nhiên là sẽ không trách mắng hậu thổ. Hình Thiên, ngươi chính là chỗ này luyện hóa tinh huyết này, ta cũng khá trợ giúp ngươi tốt hơn dung hợp tinh huyết. Lúc này, hậu thổ nhìn Hình Thiên nói với giọng thản nhiên. Tốt, thánh nhân. Thế là, Hình Thiên đi xuống tu luyện luyện hóa tinh huyết. Lúc này, hậu thổ vung tay lên, phân phó địa phủ tu sĩ đem hắn chuẩn bị xong tiệc rượu và rượu ngon đều đã bưng lên. Các vị ca ca, đến uống rượu. Hậu thổ nhìn các vị tổ vu nói. Tốt, đến uống rượu. Trúc Dung nhìn thấy có rượu ngon, lập tức ôm lấy một vò, cười ha ha nói. Lúc này, chỉ thấy một cái hộ vệ tới trước thông báo nói hậu thổ thánh nhân, Phương Nguyên thượng tiên cầu kiến. Hậu thổ nghe nói như vậy, vội vàng nói mau mời. Trúc Dung nghe thấy Phương Nguyên đã đến, ha ha cười nói đi, chúng ta cùng đi nghênh tiếp Phương Nguyên thượng tiên. Thế là, 12 tổ vu đi nghênh đón Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy được 12 tổ vu đều tại, cũng khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên đã các ngươi đều tại, vậy thì thật là tốt, bần đạo có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Phương Nguyên thượng tiên, mời vào bên trong. Hậu thổ làm một cái tư thế xin mời, vừa cười vừa nói. Thế là, Phương Nguyên liền cùng 12 tổ vu cùng nhau uống rượu. Qua 3 lần rượu, Đế Giang nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh cung kính hỏi Phương Nguyên thượng tiên, không biết ngươi nói chuyện là cái gì, muốn cùng vu tộc chúng ta thương lượng. Phương Nguyên nghe đến lời này, tùy theo nói với giọng thản nhiên thông hôn, vu tộc cùng nhân tộc thông hôn. A song đây là vì gì? Trúc Dung lúc này tùy tiện nói. Vu tộc cùng nhân tộc thông hôn đương nhiên tốt chỗ nhiều hơn, một là có thể sinh sôi đời sau, lưu lại huyết mạch, hai là có thể khiến hai tộc tốt hơn phát triển cùng truyền thừa. Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, giải thích nói. Đã như vậy, vu tộc tự nhiên nguyện ý. Đế Giang suy tư một phen về sau, từ tốn nói. Được. Phương Nguyên cũng chậm rãi gật đầu nói. Một phen ăn uống linh đình về sau, Phương Nguyên liền rời đi địa phủ, về tới Kim Ngao đảo tiếp tục tu luyện. Phương Nguyên trong lòng rõ ràng, hiện tại Vu Yêu hai lần đại chiến sắp đến, Vu Yêu sau đại chiến cũng là phong thần, mình được mau sớm đột phá chuẩn thánh. Chỉ có thực lực chuẩn thánh mới có thể tại phong thần thời điểm chấn áp hết thảy. Mà Hình Thiên sau khi luyện hóa hậu thổ tinh huyết, bị 12 tổ vu mang về vu tộc, bắt đầu diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Yêu tộc, vu tộc ở một bên chuẩn bị Vu Yêu đại chiến, yêu tộc tự nhiên cũng không lạc hậu Đông Hoàng Thái Nhất đoạn thời gian này một mực dẫn theo tu sĩ yêu tộc diễn hóa Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Mà Đế Tuấn thời khắc này cũng liên hệ những tu sĩ yêu tộc kia, đem bọn họ toàn bộ đều triệu tập trở về, chuẩn bị cuối cùng ngày Vu Yêu quyết chiến. Đoạn thời gian gần nhất, cả thế giới Hồng Hoang đều là rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chiến đấu phát sinh, nhưng tất cả mọi người biết đây là một bức mưa gió mưa đến cảnh tượng. Đây chính là Vu Yêu trước khi quyết chiến cuối cùng bình tĩnh. Phương Tây, hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thời khắc này ngồi trên bảo tọa. Tiếp Dẫn đối với Chuẩn Đề nói sư đệ, chờ đến Vu Yêu chi chiến bạo phát, chúng ta sau đó đến lúc là có thể ngư nhân đắc lợi, sau đó đến lúc Phương Tây có thể lớn mạnh. Tự nhiên là như vậy. Chuẩn Đề trên khuôn mặt giàn mua lộ ra nụ cười, cười híp mắt nói: "Thời gian đúng dung." Lời nói vu tộc này cùng nhân tộc thông hôn về sau, vu tộc đại vu Hậu Nghệ lại là cùng nhân tộc một vị nữ tử Hằng Nga yêu nhau. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga này, mặc dù hai người một người chính là vu tộc, một người chính là nhân tộc, nhưng tương thân tương ái, cực kỳ hòa hợp. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là bị Thiên Hậu để ở trong mắt. Kể từ Hậu Nghệ bắn giết 9 cái kim ô về sau, Thiên Hậu vẫn nghĩ biện pháp nên như thế nào đối phó Hậu Nghệ này. Lam Nang nhìn thấy Hậu Nghệ thê tử Hằng Nga, trong nháy mắt đã đến biện pháp. Chỉ thấy một ngày này, Hậu Nghệ thê tử Hằng Nga đang phía ngoài hái thuốc. Lúc này, một vị tiên khí bồng bềnh lão bà xuất hiện cách đó không xa. Hằng Nga nhìn lão bà dung mạo không tầm thường, toàn thân tiên khí, tự nhiên là biết nàng không phải phàm nhân, thế là liền vội vàng tiến lên bái kiến. Hằng Nga bái kiến thượng tiên. Nhưng nàng không biết là, lão bà này không phải người khác, đúng là Thiên Hậu. Thiên Hậu nhìn thoáng qua Hằng Nga, âm thanh tử tốn nói: "Ngươi nữ tử này, mặc dù thân là nhân tộc, nhưng vẫn là có mấy phần thiên phú tu luyện, đây là Vũ Hóa Đan, ngươi sau khi ăn liền có thể trong nháy mắt có thiên phú tu luyện, hôm nay ta ngươi hữu duyên, bàn cho ngươi." Dứt lời, lão bà này thân hình liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Vô Tận Tường Thụy. Hằng Nga thấy đây, cũng kinh động như gặp thiên nhân, thấy được lão bà này Vô Tận Tường Thụy, tin tưởng lời nàng nói. Dù sao, thế giới Hồng Hoang thế nhưng là có rất nhiều xảy ra chuyện như vậy. cũng có được rất nhiều đại năng sẽ vì tìm đệ tử đến du lịch nhân tộc, ban cho đan dược. Hàng Nga đạt được đan dược về sau, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Lúc này, Hàng Nga chỉ cảm thấy thân mình nhẹ như yến, hướng phía trên thiên đỉnh bay đi. A, cứu mạng a. Hàng Nga thấy này là to nói. Lúc này, chỉ thấy Hậu Nghệ lại là trở về. Hắn thấy được Hàng Nga bay về phía thiên đỉnh, thầm nói không tốt, thế là vội vàng đuổi theo. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là không đuổi kịp Hàng Nga, hắn càng đuổi, Hàng Nga không phải bay càng nhanh. Cứ như vậy, Hàng Nga liền cùng Hậu Nghệ đi đến thiên đỉnh Thiên Hậu Cung. Đi đến Thiên Hậu Cung về sau, Hậu Nghệ thời khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bởi vì nơi này đã sớm mai phục vô số thiên binh thiên tướng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 182, Vu Yêu bắt đầu quyết chiến. Lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt Hậu Nghệ, bóng người này không phải người khác, đúng là Thiên Hậu. Chỉ thấy Thiên Hậu nhìn Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói Hậu Nghệ, ngươi giết chín con trai ta, hôm nay ta khiến ngươi thừa nhận so với ly biệt càng khó xử qua thống khổ. Dứt lời, Thiên Hậu từ tóc của mình phía trên lật một cái, một viên ngọc châm xuất hiện trong tay. Trong tay hắn pháp quyết đánh ra mai này ngọc châm, trong nháy mắt bay vào đỉnh đầu Hàng Nga, tùy theo Hàng Nga sắc mặt trở nên mê ly lên. Hàng Nga bay thẳng đến bên người Thiên Hậu, bay về phía sau lưng nàng cây nguyệt quế. Hàng Nga bay đến ngọc cây quế bên trong, chỉ thấy cây nguyệt quế trong nháy mắt đem Hàng Nga bao vây ở trong đó. Hậu Nghệ nhìn thấy màn này, không nói hai lời bay về phía cây nguyệt quế. Trong tay hắn lật một cái, cung tên của hắn xuất hiện trong tay, dựng cung bắn tên, bắn về phía cây nguyệt quế. Nhưng cây nguyệt quế này chính là cực phẩm tiên thiên linh căn, trời sinh bên người vô cùng cứng rắn, không phải cực phẩm linh bảo không thể phá, lấy Hậu Nghệ linh bảo căn bản là không đánh tan được cây nguyệt quế này. Thiên Hậu nhìn thấy màn này, nàng cũng cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt tại cây nguyệt quế xung quanh bày ra một cái trận pháp, đem Hậu Nghệ và Hàng Nga bao phủ ở bên trong. Hai người các ngươi chính là chỗ này vĩnh viễn ngây ngô, mặc dù đều đợi cùng một chỗ, nhưng lại vĩnh viễn không thể gặp mặt. Thiên Hậu giận dữ hét. Thiên Hậu âm thanh truyền khắp cả trên thiên đỉnh. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn trực tiếp xé rách không gian đặc không, hắn thấy được một màn trước mắt, cũng không thể không cười khổ một tiếng. Thiên Hậu, người rốt cuộc báo thủ. Đế Tuấn nhìn Thiên Hậu âm thanh cực lớn nói. Đế Tuấn trong nội tâm rõ ràng, Thiên Hậu trong nội tâm một mực có cừu hận, hiện tại nàng rốt cuộc đại thù đã báo, có thể buông lỏng một hơi. Vậy hạ, ta làm như vậy, sợ là sẽ phải trước thời hạn bạo phát Vu Yêu chiến tranh. Lúc này, Thiên Hậu nhìn Đế Tuấn nói. Không sao, Vu Yêu hai tộc chiến tranh là chuyện sớm hay muộn, làm như vậy càng tốt hơn, chúng ta còn có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Lúc này, Đế Tuấn nhìn Thiên Hậu âm thanh nói với giọng thản nhiên. Tiếp theo, Đế Tuấn liền dẫn Thiên Hậu hai người đi thẳng tới trong thiên đỉnh. Trong thiên đỉnh, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người ngồi ở chủ vị, phía dưới lại là yêu tộc các bộ lạc tộc trưởng và 10 đại yêu soái cùng các phe yêu hoàng. Đế Tuấn nhìn phía dưới những yêu hoàng kia vung tay lên đồng thành, kích động nói nếu Vu Yêu hai tộc chiến đấu là tất nhiên, như vậy chúng ta lập tức xuất chiến, giết hắn trở tay không kịp. Tốt. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, vung tay lên hô lớn tiên phong bộ lạc, bên ngoài Nam Thiên Môn tập hợp, theo ta trước hết giết Vu tộc. Tuân mệnh. Sau một lát, bên ngoài Nam Thiên Môn, chỉ thấy đã có ô ương ương mấy trăm vạn yêu tộc đại quân tập kết tại bên ngoài Nam Thiên Môn, cờ xí tươi sáng, chống trận to rõ, những cái này yêu tộc từng cái thần tình kích động, cầm trong tay linh bảo, một vài bức hung thần ác sát dáng vẻ. Thời khắc này, còn có liên tục không ngừng vô số yêu tộc đại quân đang theo lấy bên ngoài Nam Thiên Môn chạy đến. Lúc này, chỉ thấy một bóng người lạc không, bóng người này không phải người khác, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này thân mang linh bảo áo giáp, cầm trong tay hỗn độn trùng, sau đó 3000 tơ bạc theo gió tung bay, khí thế uy nghiêm. Thấy được Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, những yêu tộc kia đại quân, thời khắc này đều là rối rít quát to lên. Bái kiến Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cái này vô số yêu tộc, hắn cũng háng giọng một cái, âm thanh to nói yêu tộc các huynh đệ, đây cũng là ta không lo hai nhân vật chính, tại hôm nay thế tất yếu đem Vu tộc diệt, khiến yêu tộc ta xương bá hưng hoang. Xương bá hưng hoang, diệt Vu tộc. Diệt Vu tộc, xương bá hưng hoang. Những yêu tộc kia nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất nghe được lời này rối rít sĩ khí của vũ, hô lớn không ngừng. Lúc này chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, đối với những chiến sĩ Vu tộc kia hô lớn tiên phong bộ lạc, theo ta vọt lên, diệt Vu tộc. Giết a. Tiếp theo, Đông Hoàng Thái Nhất liền dẫn mấy trăm vạn bộ đội tiên phong lao về phía Vu tộc. Bên ngoài Nam Thiên Môn, còn có mấy trăm triệu yêu tộc đại quân đang tập kết. Thế giới hồng hoang thế lực này và các cường giả nhìn thấy màn này, đều là hiểu, Vu Yêu quyết chiến muốn bắt đầu. Trận chiến này chính là khí vận chi chiến, càng là vận mệnh chi chiến, liên quan đến lấy sau thế lực nào có thể nhất thống hồng hoang. Vu tộc. Trong tổ Vu điện, 11 tổ Vu và các bộ lạc đại Vu thời khắc này đều là hội tụ ở đây. Bọn họ đã biết Hậu Nghệ bị Thiên Hậu mang đi tin tức. Lúc này, Đế Giang nhìn về phía những đại vu kia, đối với bọn họ âm thanh kích động nói hiện tại Hậu Nghệ bị bắt đi, Vu tộc chúng ta cũng không thể nhìn nữa, các ngươi trở về tập kết binh mã, theo ta diệt yêu tộc. Tốt, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận, ta ngày này các loại mấy và năm. Trúc Dung lúc này vỗ lồng ngực, cười ha ha nói. Trúc Dung, lần này chúng ta liền đến so tài một chút người nào giết yêu tộc càng nhiều. Lúc này, Cộng Công nhìn Trúc Dung cười nói. Tốt, mỗi người đi xuống tập hợp binh mã, chuẩn bị chiến đấu. Đế Giang nhìn hai người bọn họ nói, "Tốt." Thế là, 11 tổ Vu và các Vu tộc bộ lạc thời khắc này đều đang tụ họp lại, chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc này, trong địa phủ, Phương Nguyên nhìn hậu thổ âm thanh từ tốn nói hậu thổ thánh nhân, Vu yêu đại chiến lập tức bắt đầu. Hậu thổ nghe nói như vậy cũng chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia sầu lo. Phương Nguyên thấy được này cũng hiểu hậu thổ sầu lo, bởi vì 12 tổ Vu thiếu hậu thổ, như vậy thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực sẽ nhỏ một chút đoạn lớn lấy. Nhưng hậu thổ sau khi trở thành thánh nhân cũng không thể xuất thủ nữa, nếu hậu thổ xuất thủ, chỉ sợ lập tức sẽ bị thiên đạo chế cắt. Phương Nguyên nhìn hậu thổ nói với giọng thản nhiên không cần lo lắng, hết thảy tự có số trời. Phương Nguyên cũng không biết nên như thế nào an ủi hậu thổ, cũng chỉ có thể đã nói như vậy, hắn cũng không thể nói cho nói cuối cùng 11 tổ Vu trừ Huyền Minh toàn bộ đều chết. Đi thôi, Phương Nguyên, chúng ta đi quan chiến. Lúc này hậu thổ nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Được. Phương Nguyên gật đầu nói. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc bộ lạc. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đã mang theo yêu tộc bộ đội tiên phong chạy tới. Đông Hoàng Thái Nhất theo gió mà đứng, đứng giữa không trung bên trong, trong tay hắn nâng lên một chút, hỗn độn trung liền trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Đi chết đi, dã man nhân. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay pháp quyết đánh ra trực tiếp hoành động như ngựa, liệt lắc lư, vô số sóng âm công kích lập tức sinh ra, vỡ vụn vô tận không gian, hướng phía những người Vu tộc kia vào tới. Những tu sĩ kia thấy được Đông Hoàng Thái Nhất và phía sau hắn trăm vạn yêu tộc xuất hiện, rối rít giống to. Đông Hoàng Thái Nhất đã đến. Đáng chết yêu tộc đã đến. Xong, còn không có đợi âm thanh của bọn họ truyền ra ngoài, thân thể bọn họ thời khắc này đều trực tiếp bị sóng âm công kích vây thành mảnh vỡ. Chương 183, Đông Hoàng Thái Nhất thể lấy sát chứng đạo. Các con, thỏa thích giết đi. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, đối với phía sau trăm vạn yêu tộc kia hét lớn. Giết. Những yêu tộc kia thời khắc này từng cái dương nhanh múa vớt, cầm linh bảo hướng phía những người Vu tộc kia vọt tới, tùy theo liền lập tức chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu giữa Vu tộc và yêu tộc, tu sĩ Vu tộc từng cái nhục thân cường hãn, một quyền có thể nát sơn hà, một cước có thể nát đại địa. Bọn họ một quyền đánh về phía những yêu tộc kia, những yêu tộc kia không chịu nổi, bị một quyền đập thành thịt nát. Nhưng yêu tộc cũng không phải ăn chay, yêu tộc bọn họ nhục thân vốn cũng không yếu, hơn nữa có linh bảo công kích, càng là công thủ gồm nhiều mặt, cực kỳ cứng hãn. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất càng là đại phát thần uy, chỉ thấy hắn mỗi lắc lư nhất nhất phía dưới hỗn độn trùng, liền có vô số tu sĩ Vu tộc chết đi, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi. Lúc này, chỉ thấy Trúc Dung xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chỉ về phía Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét: Đông Hoàng Thái Nhất, nhiều tu sĩ Vu tộc ta như vậy, không sợ nhân quả quân thân, không được giải thoát sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này, hắn lại là cười lên ha ha, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, âm thanh lạnh như băng nói: Ta và Vu tộc ngươi đã sớm có vô số nhân quả, chỉ cần đem Vu tộc các ngươi toàn bộ diệt, nhân quả tự nhiên không tồn tại nữa, sau đó đến lúc ta có thể giết chứng đạo, trở thành thánh nhân, có sợ gì sợ? Đông Hoàng Thái Nhất nằm mộng cũng nhớ trở thành thánh nhân, lúc trước hắn đạt được Hồng Mông Tử khí, nhưng vô luận như thế nào nghiên cứu chính là không thể kích phát bên trong thiên đạo chi lực, đắc đạo thành thánh. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất lại là hiểu rõ, sở dĩ không thể sinh ra, cũng bởi vì có Vu tộc một đoạn này đại nhân quả tại kiểm chế lấy mình. Chỉ cần mình đem Vu tộc toàn bộ giết, như vậy sau đó đến lúc một thân nhân quả hoàn toàn biến mất, mình tự nhiên có thể quên đi tất cả trở thành thánh nhân. Trúc Dung nhìn Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, hắn cũng cười lạnh một tiếng, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp nhặt lên quả đấm to bằng cái thớt đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Trúc Dung một quyền này vung ra, trong nháy mắt vô tận hỏa diễm chống rông sinh ra đem không gian đều là đốt nhảy nhảy rung động. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện bên người Trúc Dung. Chỉ thấy bóng người này đầu chăn thân người, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng, phương bắc thủy chi tổ Vu Cộng Công. Cộng Công thấy đây, cũng cười lạnh một tiếng, giận dữ hét: Trúc Dung, ngươi cái tên này cũng quá không đủ nghĩa khí, giết cái này tạp mao chim tại sao không gọi ta đây? Sau đó trực tiếp cố cung trực tiếp huy vũ ra một quyền, lập tức trực tiếp trên bầu trời tiếng nước mãnh liệt, có một đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống. Cộng Công chính là thủy chi tổ Vu, tự nhiên có thể điều động những ngày kia địa chi nước, thiên địa này tất cả nước đều là hắn công cụ chiến đấu. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa trống rông gió nổi lên, có vô số cự phong lại hướng phía sau Đông Hoàng Thái Nhất trà sát tới. Chỉ thấy tám đầu mặt người, thân hổ mười đôi, phong chi tổ Vu Thiên Nô. Ở trong đó một đạo gió lốc chi nộ xem Đông Hoàng Thái Nhất, cùng nhau lên. Đông Hoàng Thái Nhất ba vị tổ Vu đến vây công mình, hắn cũng cười lạnh một tiếng, trong tay phiến vũ, hỗn độn trung thời khắc này mãnh liệt lay động, có vô số dị tượng hóa hư làm thật, trống rông xuất hiện, một mạch đập về phía ba vị tổ Vu này. Vô số dị tượng kia lập tức sẽ đạt tới ba vị trước mặt tổ Vu, thời điểm một đạo màu đen mưa tường đột nhiên xuất hiện, chặn cái này vô tận dị tượng. Chỉ thấy mưa trên tường, một bóng người trống rông xuất hiện. Chỉ thấy bóng người kia chính là cự thú dữ tợn, toàn thân sinh ra cốt thứ, Vũ chi tổ Vu Huyền Minh. Huyền Minh thời khắc này nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cũng giận dữ hét: Đông Hoàng Thái Nhất, đi chết đi. Dứt lời, nàng cơ quả đấm hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Thời khắc này, bốn vị tổ Vu thời khắc này rối rít cơ mình cái kia quả đấm lớn như bao cát, vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất, một quyền tiếp lấy một quyền, đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thấy được bốn người này vây quanh mình công đi qua, hắn cũng cười lạnh một tiếng hô to nói: Bốn người các ngươi tổ Vu còn muốn đối phó ta, nằm mơ. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay nâng lên một chút trong tay pháp quyết, đánh ra hỗn độn trùng, chỉ thấy trong nháy mắt hỗn độn trùng bay vào hư không, trở nên lớn như sơn nhạc, hướng phía cái kia bốn vị tổ Vu tới. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cũng không giảng cứu đạo pháp gì, nhấc lên hỗn độn trùng chính là đập. Đúng vào lúc này, chỉ thấy hư không quấy động, một đạo ngân quang lóe lên. Hắn vừa nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn mới là thay đổi, chỉ thấy hắn vây bàn tay lớn một cái đem trong hỗn độn thu hồi bên cạnh mình, ngắt ở trước ngực. Đông. Kèm theo một tiếng này trầm thấp chuông vang vang lên. Hỗn độn trung trước xuất hiện một đôi quả đấm, chỉ thấy lấy quả đấm chủ nhân thất bại túi, đỏ như lan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích, đúng là không gian tốc độ tổ vu đế giang. Vừa rồi đạo linh quang kia đúng là không gian rào sát thuật của đế giang, nhưng không nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy, trực tiếp đem trong hỗn độn triệu hồi chặn một quyền này của đế giang. Đế giang sau khi đánh xong một quyền này, thân hình biến mất ngay tại chỗ, trốn vào trong hư không, tìm cơ hội khác công kích Đông Hoàng Thái Nhất. Thời khắc này bốn vị khác tổ vu thấy được đế giang đã đến, bọn họ từng cái hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này bị đánh mười phần bị khuất, bởi vì có đế giang tồn tại, mình muốn thỉnh thoảng để phòng hắn ám sát. Đúng vào lúc này, chỉ thấy nhiệt độ chung quanh nhanh chóng lên cao, không gian xung quanh đều bị thiêu đến rung động đùng đùng. Một bóng người xé rách không gian đặc không, bóng người này không phải người khác, đúng là yêu tộc Bệ Hạ Đế Tuấn. Phía sau Đế Tuấn có bạch trạch côn bằng các loại yêu đế còn có mấy trăm triệu yêu tộc chiến sĩ. Đế Tuấn vung tay lên, đối với phía sau vô số chiến sĩ yêu tộc kia hét lớn diệt vu tộc, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại, giết a. Diệt vu tộc. Có Đế Tuấn cổ vũ, phía sau yêu tộc chiến sĩ thời khắc này đều là phấn khởi không dứt, dẫn theo linh bảo hướng phía cái kia vô số chiến sĩ vu tộc giết tới. Lúc này, Đế Tuấn cũng thân hình lóe lên, hóa thành bản thể tam túc kim ô, hướng phía trong hư không một chỗ chụp tới. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện giữa không trung, bóng người này không phải người khác, đúng là một mực nút ở trong hư không chuẩn bị cho Đông Hoàng Thái Nhất một kích chí mạng Đế Tuấn. Đế Giang, ngươi cái này dã man nhân, sẽ chỉ ở trong hư không làm một cái con rùa đen rút đầu mà thôi. Đế Tuấn nhìn Đế Giang cười lạnh nói, muốn chết. Đế Giang cũng nổi giận gầm lên một tiếng, gơ múa nắm đấm của mình đập về phía Đế Tuấn. Hừ. Chỉ thấy Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong tay lật một cái, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong tay, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt diễn hóa vạn vật, dễ như trở bàn tay cản lại một quyền này của Đế Giang. Đúng vào lúc này, chỉ thấy mấy bóng người đặc không. Một bóng người thanh nhược thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, là Phương Đông Mộc tổ Vu Cú Mang. Mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh ra hai cánh, hai trái mặc vào rắn, đủ thừa lưỡng long, Phương Tây Kim Chi tổ Vu Nhục Thu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 184, chiến đấu kịch liệt. Thời khắc này, ngoài hậu thổ 11 tôn tổ Vu đều là xuất hiện nơi này. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đông Hoàng Thái Nhất một người đơn đấu 5 tôn tổ vu, Đế Tuấn thời khắc này cũng chọn lấy 3 tôn tổ vu. Trúc Cửu Âm cũng đi tìm đối thủ cũ của mình yêu sư Côn Bằng. Bạch Trạch một người cũng đối phó 2 tôn tổ vu. 11 tôn tổ vu thời khắc này đều có lấy mỗi người đối thủ, đánh vô cùng kịch liệt. Mà phía dưới, Vu tộc đại quân và yêu tộc đại quân càng là đánh cho khó bỏ khó phân, 10 phần thảm thiết. Đánh tới sau đó, những yêu tộc kia đại quân bọn họ pháp lực không cùng. Thời khắc này đều là dẫn theo linh bảo của mình giống như bình thường bảo vật đồng dạng đập về phía những kia vu tộc. Những tu sĩ vu tộc kia cũng chỉ là dùng nắm đấm và thân thể của mình đi đối kháng yêu tộc. Đối với vu tộc mà nói, thân thể bọn họ chính là linh bảo tốt nhất, chính là bảo vật cứng rắn nhất. Hai tộc chiến sĩ giao phong, thời khắc này sớm đã là thi cốt đầy trời máu chảy thành sông, không gian xung quanh đều là tràn ngập huyết khí nồng nặc tới cực điểm. Hiện trường đều là ba bước một cái tàn chi, năm bước một cỗ thi thể. Thật ra thì, trong chiến đấu, những tu sĩ thực lực yếu kia chính là phá hôi. Những tu sĩ yêu tộc thực lực cường đại kia, gần như một cái đạo pháp đi xuống, liền đã có tính toán vạn vu tộc tử vong. Những vu tộc này những người khổng lồ, một bàn tay có thể chụp chết mấy ngàn yêu tộc, một cước liền có thể dẫm chết mấy ngàn yêu tộc. Thời khắc này, từ đầu đến cuối những đại năng kia nhìn chiến đấu khốc liệt như thế, cũng không thể không sợ hết hồn hết vía. Nếu là bị cuốn vào trong trận chiến đấu này, coi như là chuẩn thánh sợ là cũng không thể tùy tiện thoát thân. Mà giờ khắc này, giữa không trung, Phương Nguyên và Hậu Thổ đang xem lấy trận này chiến đấu vô cùng thảm thiết. Hậu Thổ thời khắc này trên mặt xuất hiện thương hại sắc mặt. Sau khi trở thành thánh nhân, Hậu Thổ tâm tình biến hóa rất nhiều, thời khắc này hắn nghĩ là chúng sinh, nghĩ là vạn vật. Lúc này, Phương Nguyên lại là nhớ lại, tại Vu Yêu chiến tranh về sau, tổng công sẽ giận đụng Bất Chu Sơn, sau đó đến lúc thiên hội sụp đổ. Sau đó bổ thiên công lao lại là một khoản đại công đức, mình vừa vặn có thể thừa dịp hiện tại Vu Yêu bọn họ thời điểm quyết chiến, tìm ngũ thải thần thạch. Sau đó đến lúc thuộc về nữ hoa cái kia một khoản đại công đức, không phải là trở thành mình hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Phương Nguyên cũng cười khẽ một tiếng, nhìn Hậu Thổ âm thanh nói với giọng thản nhiên, Hậu Thổ thánh nhân, theo ta đi thôi. Chúng ta đi làm một chút chuyện khác. Hậu Thổ nghe lời này cũng chậm rãi gật đầu, nàng thật sự không dám nhìn vu tộc tu sĩ bị yêu tộc từng cái giết. Thế là, Phương Nguyên mang theo Hậu Thổ hai người đi tìm ngũ thải thần thạch. Đương nhiên, dùng tìm chính là luyện chế ngũ thải thần thạch tài liệu, căn cứ hắn biết ngũ thải thần thạch này chính là 5 loại thuộc tính tài liệu, mà mình có đại địa tức nhưỡng cũng là trong đó một loại. Thời khắc này, trên chiến trường, hai tộc tộc nhân đánh chính là khó phân thắng bại, mà những đại năng kia thời khắc này ở trên trời cũng đánh trời long đất lở, hồng hoang rung dậy. Thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất một người đối chiến 5 tôn tổ vu, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong tay hắn lắc lư bên trong bạo phát ra vô số trường thần quang, chống cự lại cái kia 5 song quyền đầu. Lúc này, Trúc Dung cũng cảm thấy đánh là lạ. Không có đế giang hạn chế, Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này là càng đánh càng hung, bọn họ 5 tôn tổ vu thời khắc này lại có chút ép không được Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác. An ta một quyền. Sau đó chỉ thấy Trúc Dung gầm thét một thân, hai tay chấn động, thân thể hóa thành hỏa diễm cự nhân, cơ quả đấm to bằng cái thất đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này không có sử dụng cái gì linh bảo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong tay phun ra ngoài, dẫn theo hỗn độn trùng cùng trúc dung đập vào cùng nhau. Đông. Kèm theo một tiếng này chuông vang vang lên, hai người đều thối lui mấy bước. Ta cũng tới. Cộng công thời khắc này cũng gầm thét một tiếng, điều động toàn thân huyết khí lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất, tổ vu hắn cũng là như vậy. Coi lại một bên khác, chỉ thấy Đế Giang trong tay phiên vũ, Thiên Đế kiếm xuất hiện trong tay. Chỉ thấy Đế Tuấn trong tay pháp quyết đánh ra, Thiên Đế kiếm thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh, một kiếm vung ra, kiếm mang chỗ qua, chiến sĩ vu tộc tựa như rối rít chôn vùi, biến thành huyết khí tiêu tán trên không trung, hài cốt không còn. Đế Giang thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp biến thành bản thể. Chỉ thấy hắn mặt như thất bại túi, đỏ như đan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích, trực tiếp lao về phía Đế Tuấn. Chỉ thấy Đế Giang hóa ra chân thân về sau, thân hình quỷ dị khó lường, nhanh như thiểm điện, còn có Huyền Minh thời khắc này ở chính diện công kích tới Đế Tuấn. Thời khắc này, Đế Tuấn trong lúc nhất thời cũng khó mà có ưu thế gì. Một bên khác, Trúc Cửu Âm và Côn Bằng chiến đấu lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Côn Bằng vốn cũng không phải là đối với yêu tộc rất trung thành, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại Trúc Cửu Âm mà thôi. Mà Trúc Cửu Âm mục đích lại là giết Côn Bằng đi trợ giúp tổ vu hắn. Cho nên, hai người tự nhiên lộ rõ cao thấp, thực lực cường đại Côn Bằng thời khắc này bị Trúc Cửu Âm đuổi theo đánh. Lúc này, Bạch Trạch nhìn thấy màn này, hắn lại là sinh lòng một kế, chỉ thấy hắn đối với Côn Bằng hô lớn: Côn Bằng yêu sư, nếu ngươi có thể giải quyết Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn bệ hạ sẽ đáp ứng ngươi chuyện đó. Côn Bằng nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Thế là, Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động lao về phía Trúc Cửu Âm, cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu cùng một chỗ. Bạch Trạch thấy được mình nói nghe được lời này lại có hiệu, hắn cũng mặt lộ nụ cười. Thời khắc này, Đại Vu Hình Thiên cũng đại sát tứ phương, hắn cơ làm thích chu diệt lấy yêu tộc. Được sau khi đến hậu thổ tinh huyết, thực lực Hình Thiên thời khắc này đã là đến gần tổ vu. Cho nên hắn cái này bữa đi xuống, vừa có vô số lấy yêu tộc bị nện chết. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một tôn yêu thú to lớn xuất hiện trước mặt Hình Thiên. Con yêu thú này sinh trưởng hiệu thân thể, đầu như tước, có sừng, đôi rắn báo văn, hắn không phải người khác, chính thức mười đại yêu xoáy một trong Phi Liêm. Chỉ thấy Phi Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Hình Thiên, hai người đánh nhau ở cùng nhau. Yêu xoáy hắn cũng là các hiện thần thông, giết vô số tu sĩ vu tộc. Chỉ thấy yêu xoáy anh chiêu cũng dị thường hung, hắn thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim, cầm một thanh búa lớn, một cái búa đi xuống, liền có mấy ngàn vu tộc đứng ở bị nện thành thịt nát. Chiến trường mười phần thảm thiết. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện giữa không trung, người này không phải người khác, đúng là yêu tộc yêu đế Phục Hy. Phục Hy một mực chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn trong hư không một mực đang tìm lấy cơ hội chuẩn bị bố trí yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Chỉ thấy Phục Hy đứng giữa không trung, nhìn trước mắt chiến trường kịch liệt chém giết, trong ánh mắt một mảnh lửa nóng, hắn nhận Đế Tuấn chi mệnh, dẫn đầu 365 vị yêu tộc đỉnh tiêm thực lực kim tiên bố trí ở chỗ này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thật ra thì, bắt đầu nghiên cứu ra được Chu Thiên trong lòng trận pháp vì đối kháng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng bây giờ hậu thổ không có ở đây, 12 tổ vu thiếu mất một người, trước Đế Tuấn liền đối với Phục Hy nói thời cơ thích hợp mở ra là được. Mà Phục Hy thời khắc này quan sát được, những đại năng kia đánh khó phân thắng bại, nếu hiện tại mở ra trận pháp, tất nhiên có thể giết vu tộc một cái trở tay không kịp. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 185, Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, mở ra. Lúc này, chỉ thấy Phục Hy âm thanh vang lên giữa không trung. Đế Tuấn thời khắc này nghe nói như vậy, cũng quát lạnh một tiếng, trong tay phiên vũ đem Hà Đồ Lạc Thư vứt ra ngoài. Thời khắc này, Phục Hy đã sớm chờ một màn này, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài. Trong nháy mắt, trong Hà Đồ Lạc Thư thả ra ước vạn đạo thần quang, chiếu cửu thiên thập địa, vô cùng sáng chói. Tiếp theo, chỉ thấy trên bầu trời, vốn chính là ban ngày thời gian, hoàn toàn ở giữa, thiên địa mở tối, không thấy mặt trời, hư không phun trào, vô số vạn cổ tinh thần thời khắc này lập tức xuất hiện. Lúc này, 36-15 vị kim tiên tùy thời mà động. Mỗi người trong tay nắm lấy một mặt vẽ lấy tinh thần cờ xí, hướng trong trận đồ 365 cái phương vị phóng đi. Thời khắc này, mỗi người bọn họ trong tay cờ xí phía trên có kim quang óng ánh sáng lên, cùng trên bầu trời trận đồ màu vàng nóng hòa lẫn, trận đồ cũng theo đó một vòng chuyển động. Trận pháp phun trào, chỉ thấy thế giới hồng hoang 365 mới tiểu chư thiên thời khắc này vậy mà xuất hiện trên trận pháp, kinh khủng như vậy. Xung quanh quan chiến các đại năng nhìn thấy màn này, đều là mặt mũi tràn đầy mở bức. Đây là cỡ nào uy lực? Thế mà kéo tới 365 mới tiểu chư thiên. Yêu tộc đây là trận pháp gì? Thế mà khủng bố như thế, kéo tới 365 mới chư thiên. Ngay cả ta cũng cảm thụ thật sâu e ngại cảm giác. Cái này sợ là chính là yêu tộc đại chiêu. Xong, cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy cái kia 365 mới chư thiên phía trên, vạn tinh phun trào, tinh quang lấp lóe, vô cùng sáng chói, theo tinh thần đại kỳ run rẩy, rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy Phục Hy cơ một cây cờ lớn, giận dữ hét. Tuy theo, cái kia 365 tầng tầng trong chư thiên và liền có một ngôi sao ầm ầm rơi xuống. Cái ngôi sao kia từ trên trận pháp rơi xuống, như tên lửa giữa không trung lưu lại hào quang sáng chói, kéo lấy rất dài đuôi lửa, ầm ầm đập về phía chiến trường. Chỉ thấy nhất tinh động mà vạn tinh động, vô số ngôi sao ầm ầm rơi xuống. Nhưng thấy mỗi ngôi sao rơi xuống đất, không gian vỡ vụn, lộ ra vô tận hư không, đập vào trên mặt đất, cũng là núi rung động, hồng hoang run rẩy. Những nơi đi qua, vu tộc yêu tộc nhất luật bị nện thành thịt nát, ngay cả điểm rơi về sau khí lãng đá vụn lại là quét đến một mảnh. Nhưng trận pháp này mặc dù vô cùng kinh khủng, cũng có được một cái thiếu hụt, đó chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 500. Bởi vì hai tộc giao chiến hiện tại đã là gây cấn giai đoạn, vu tộc và yêu tộc tu sĩ đều là đứng chung một chỗ, phàm là tinh thần rơi xuống, cũng là không phân biệt địch ta, tất nhiên sẽ đập chết vô số người vu tộc, nhưng cùng lúc những kia cùng vu tộc người chiến đấu yêu tộc chiến sĩ cũng khó có thể đào thoát. Nhưng thời khắc này người yêu tộc có thể không quản được nhiều như vậy. Đây chính là chiến tranh, vì chiến tranh hy sinh là một món bình thường nhất chẳng qua chuyện. Chỉ cần vu tộc diệt, như vậy sau đó đến lúc Đông Hoàng Thái Nhất là có thể chứng sát đạo thành thánh, sau đó đến lúc yêu tộc tất nhiên đại hưng. Những kia chết đi yêu tộc cũng sẽ chết có chút dùng. Thấy cảnh này, Đế Tuấn thời khắc này cũng luống cuống, hắn biết nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chưa đến bọn họ đánh xong như vậy chiến sĩ vu tộc liền đều muốn bị diệt. Thế là, Đế Tuấn đối với 11 tổ vu và Hình Thiên hô lớn kết thập nhị đô thiên thần sát trận pháp. 11 tổ vu và Hình Thiên. Thời khắc này nghe thấy câu nói này, rối rít lao nhanh về phía Đế Tuấn. Song, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn làm sao có thể khiến bọn họ như nguyện, khiến 12 tổ vu bọn họ hợp thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận này. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cười lạnh một tiếng, trong tay lắc lư hỗn độn trùng, tùy theo sóng âm kinh khủng công kích một mực dây dưa trúc dung cộng công chờ hắn bên người năm vị tổ vu, không cho bọn họ đi hướng Đế Tuấn bên kia. Trúc Dung thời khắc này nhìn thấy màn này, hắn cũng gầm thét một tiếng, nhặt lên quả đấm chính là hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Các ngươi đi trước. Trúc Dung hô lớn. Chỉ thấy Trúc Dung một quyền đánh trên hỗn độn trùng, đánh hỗn độn trùng ông trực hưởng, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất làm thế nào có thể làm cho Trúc Dung như nguyện? Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, hỗn độn trùng thời khắc này trở nên lớn như sơn nhạc, trốn vào trong hư không, đột nhiên bay ra ngoài. Ngăn ở cộng công các loại năm vị trước mặt tổ vu, ngăn trở lấy bọn họ đi cùng Đế Tuấn hội hợp. Đúng vào lúc này, Trúc Cửu Âm đối mặt với Côn Bằng nàng lại là đột nhiên phát lực, một quyền đập trên người Côn Bằng, đem Côn Bằng đập lui mấy bước, tùy theo thân hình lóe lên, đi đến bên cạnh Đế Giang, cùng một chỗ công kích Đế Tuấn. Côn Bằng nhìn thấy màn này, thời khắc này cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên mình nơi này trước mất một chút. Lúc này, Trúc Cửu Âm đến tiến đánh Đế Tuấn, Đế Tuấn áp lực lập tức tăng mạnh. Hơn nữa Đế Tuấn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư đang diễn hóa trận pháp, tự nhiên là không thể kịp thời ngăn cản. Đánh! Chỉ thấy Đế Giang mãnh liệt một quyền đem Đế Tuấn đập bay. Đế Tuấn thời khắc này thấy cảnh này, cũng sắc mặt âm trầm xuống, gầm thét Côn Bằng nói phế vật. Côn Bằng thấy đây, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hàn quang, nhưng cũng không có nói cái gì cái gọi là trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, trong chốc lát là có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Lúc này, một mực dây dưa bạch trạch hai vị tổ vu, thời khắc này cũng đi đến bên cạnh Đế Giang. Trúc Dung nhìn thấy màn này, thời khắc này hô to một tiếng, bổ về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Trúc Dung thời khắc này giống như một loại hỏa diễm cự nhân, trong tay quả đấm không tiếc mạng nữa vung. Trên người huyết khí tại mãnh liệt chỉ trích. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn mình xông tới Trúc Dung, hắn cũng cười lạnh một tiếng, tùy theo trong tay pháp quyết đánh ra, đem hỗn độn trùng triệu trở về, chống đỡ tại trước người của mình chống cự Trúc Dung quả đấm. Đông đông đông. Trúc Dung ngọn lửa kia đại quyền đập trên người hỗn độn trùng, khơi dậy hỗn độn trùng từng trận khẽ kêu âm thanh, sóng âm công kích đem xung quanh những tu sĩ bình thường kia đều là nổ thành phấn vụn. Bởi vì có Trúc Dung ngăn trở, cộng công các loại tổ vu cũng đi đến bên cạnh Đế Giang, hiện tại muốn hợp thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn kém Trúc Dung vị này tổ vu. Một màn này thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng sắc mặt âm trầm, trong tay hắn pháp quyết đánh ra trong hoạt động, không ngừng công kích tới Trúc Dung đem Trúc Dung đánh liên tục thổ huyết. Lúc này, Đế Giang cũng đi đến phía sau Trúc Dung, hai người chuẩn bị giáp công, đem Trúc Dung đánh phế đi, lúc này bọn họ cũng không tổ hợp được thành thập nhị đô thiên thần sát trận pháp. Đúng vào lúc này, Trúc Dung lại là đột nhiên hướng phía Côn Bằng phương hướng bay đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, đối với Côn Bằng hô Côn Bằng, ngăn cản hắn. Đế Tuấn thời khắc này cũng hét lớn chỉ cần ngăn cản Trúc Dung, ta liền bỏ qua ngươi. Côn Bằng nghe nói như vậy, thời khắc này cũng trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, yêu sư kiếm xuất hiện trong tay pháp quyết đánh ra, diễn hóa lấy vô số yêu khí, lao về phía Trúc Dung. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Đế Giang lại là đột nhiên xuất hiện sau lưng Côn Bằng, một quyền đập về phía đầu Côn Bằng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 186, hai tòa trận pháp đối kháng. Đánh. Đế Giang quả đấm to bằng cái thất trực tiếp đập vào trên đầu Côn Bằng, đem Côn Bằng trực tiếp đập bay. Côn Bằng bị đập bay, tâm thần thất thủ, kiếm khí yêu đế kiếm của hắn tự nhiên biến mất theo, sau đó Trúc Dung lập tức đến bên cạnh Đế Giang. Thời khắc này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất vừa nhìn thấy bị người đập bay Côn Bằng, hai người cũng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, không nghĩ đến Côn Bằng này vậy mà như vậy phế vật, còn có thể bị Đế Giang đánh lén. Hợp trận. Lúc này, 11 tổ vu và Hình Thiên trực tiếp ngưng tụ thập nhị tổ vu thần sát trận pháp. Thời khắc này là một vị tộc và Hình Thiên đều là bắt đầu ngưng tụ bản thân huyết khí, hướng phía trên đỉnh đầu quán thâu. Trong nháy mắt, trong không gian có một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người bọn họ bạo phát ra, tùy theo có từng đạo huyền quang tại bọn họ 12 người quanh thân lưu chuyển. Chỉ thấy thời khắc này có vô số dị tượng xuất hiện bọn họ 12 người phía sau, thiên địa biến đổi lớn, hồng hoang rung chuyển. Chỉ thấy không gian xung quanh lập tức cuồng phong tứ ngược, trong đó có rung trời giống to, hiển nhiên thập nhị đô thiên thần sát này trận bố trí thành công, bản cổ chân thân lại xuất hiện. Thấy cảnh này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người cũng cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận này chỗ kinh khủng, một quyền có thể đem hồng hoang đều đập vỡ. Coi như thời khắc này chính là phiên bản yếu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng thực lực không chút nào không yếu. Lúc này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người thân hình lóe lên đi đến giữa không trung, xuất hiện trên Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp. Hiện tại chỉ có Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp mới có thể đối kháng cái này kinh khủng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mới có thể đối kháng cái kia kinh khủng bản cổ hư ảnh. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh xuất hiện khắp nơi phía sau 12 tổ vu, lúc này, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, lập tức thiên địa một mảnh rung động ầm ầm. Một tiếng này đi ra, là ở hiện trường tác chiến yêu tộc và vu tộc, vẫn là xung quanh quan chiến những đại năng kia, thời khắc này trong lòng bọn họ đều không thể không run rẩy một chút. Bản cổ vậy mà kinh khủng như vậy, chẳng qua là hét lớn một tiếng, dẫn đến trong lòng bọn họ không thể không sinh ra e sợ chi ý. Lúc này, chỉ thấy bản cổ hư ảnh đưa tay hướng phía trước hư cầm, một cái lớn như núi cao cự phủ hư ảnh xuất hiện trong tay hắn. Cái này cự phủ hư ảnh cũng là bản cổ lúc trước khai thiên tích địa linh bảo hư ảnh bản cổ phủ. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung thời khắc này vậy mà đã không bị Đông Hoàng Thái Nhất khống chế, hướng phía người khổng lồ kia bay đi. Lúc này, trên bầu trời quan chiến Thái Thượng Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người bọn họ trong tay cũng mỗi người xuất hiện một món linh bảo, đúng là Thái Cực Đồ và bản cổ phiến. Hai người bọn họ trong tay Thái Cực Đồ và bản cổ phiến, thời khắc này như cũ cũng không bị khống chế, muốn hướng phía người khổng lồ kia bay đi, dung nhập vào bản cổ phủ kia hư ảnh bên trong. Lao Tử thấy này lại là khẽ cười một tiếng, tùy theo trong tay một điểm Thái Cực Đồ liền biến mất không thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, nhẹ nhàng điểm một cái, bản cổ phiến thời khắc này cũng yên tĩnh trở lại, biến mất trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, đem hỗn độn trùng tê trong tay, lúc này hỗn độn trùng mới an phận, không tiếp tục hướng phía bên kia bay đi. Lúc này, chỉ thấy người khổng lồ kia phát ra một đạo tiếng giống giận dữ âm tùy theo nhìn về phía giữa không trung Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp. Chết. Chỉ thấy người khổng lồ kia phát ra một đạo âm thanh trầm thấp, tùy theo huy vũ nổi lên trong tay mình cự phủ hư ảnh hướng phía Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp kia lập đến. Đánh. Cự phủ giơ lên trong nháy mắt, cả hồng hoang thời khắc này đều run rẩy lên, xung quanh tu sĩ trong nháy mắt bị xẹt qua búa tức giận giết. Giữa không trung những đại năng kia nhìn thấy màn này, cũng là rối rít lui về sau lui, đến ngoài trăm vạn dặm, bọn họ cũng không dám đến gần. Đây chính là bản cổ búa, mặc dù là hư ảnh, đừng nói là bọn họ đối kháng chính diện, chính là sát bên một điểm sợ chết đều sẽ bị đánh chết. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn chính là trực tiếp bị một búa phế đi. Thời khắc này, trên Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, thời khắc này trong lòng hắn chỉ có vô tận chiến ý lại không e sợ chi ý. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm rõ ràng, chỉ cần chịu đựng qua bản cổ hư ảnh này, như vậy sau đó đến lúc vu tộc chính là bọn họ trên bảng thịt cá, mặc hắn nằm giết. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất cặp mắt đỏ lên, trong lòng hắn chỉ có lấy sát chứng đạo, giết sạch những vu tộc này, như vậy sau đó đến lúc hắn là có thể trở thành thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này trong tay pháp quyết đánh ra hỗn độn trùng, mãnh liệt lay động, Chu Thiên bên trên cái kia vô số viễn cổ tinh thần thời khắc này không tiếc mạng nữa rơi xuống, hướng phía cái kia cự phủ hư ảnh đập đến. Mà trên Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp cái kia 365 vị đỉnh cấp kim tiên thời khắc này cũng không ngừng thôi động trận pháp. Đánh. Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy cái kia cự phủ hư ảnh rốt cuộc rơi xuống, rơi vào Chu Thiên Tinh Đấu trên trận pháp. Phúc. Trung ương trận pháp Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cái này một búa phía dưới, ngay cả hắn cũng bị thương. Chẳng qua, cái này cần phải so với một lần trước tốt hơn nhiều. Lần trước, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bị một búa đều đánh phế đi, suýt chút nữa bị giết chết. Xong, thời khắc này thập nhị đô thiên thần sát trận pháp 12 tổ vu bọn họ cũng không dễ chịu. Cái kia Chư Thiên bên trên viễn cổ tinh thần, một viên giống như không cần tiền đập xuống, đập vào trên người bọn họ, làm bọn họ huyết khí thời khắc này cũng không thể không sôi trào. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng hô lớn trở lại. Đông Hoàng Thái Nhất xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, hỗn độn trung mãnh liệt lay động, cái kia vô số ngôi sao một lần nữa đột nhiên xuất hiện đập về phía bản cổ hư ảnh kia. Thời khắc này, Đế Tuấn, Côn Bằng, Bạch Trạch Phục Hy các loại yêu đế thời khắc này đều là tại phụ trợ lấy Đông Hoàng Thái Nhất, mấy người cùng nhau lấy lớn lao pháp lực thao túng bản cổ Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp. Bản cổ hư ảnh nhìn thấy màn này, cũng trực tiếp người đứng đầu cầm lên búa, tay trái quyền tay phải búa, liền bắt đầu cùng Chu Thiên Tinh Đấu tranh giành pháp chiến đấu. Đánh. Trong lúc nhất thời ngươi đến ta đi, khó hòa giải, thập nhị đô thiên thần sát trận pháp đại chiến, vậy mà và Chu Thiên Tinh Đấu đại trận này pháp đánh một cái tương xứng. Thời khắc này, giữa không trung những kia lớn nhóm và thánh nhân nhìn thấy màn này, cũng là không thể không cảm khái một câu, Đông Hoàng Thái Nhất này quả nhiên là trên trời rơi xuống kỳ tài, dưới thánh nhân người thứ nhất. Có thể nghiên cứu ra được như vậy trận pháp, thật sự rất khó được. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất không có cơ duyên, sợ là lấy tài tình và thiên phú của hắn, đủ để trở thành thánh nhân. Chỉ thấy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bàn cổ cự nhân tại không ngừng chém giết, mà thái cổ tinh thần không ngừng ầm ầm nát, Vu Yêu hai tộc chiến sĩ cũng tử thương vô số, thậm chí ngay cả cái kia Chu Thiên trong trận pháp cường giả Kim Tiên đỉnh phong cũng thỉnh thoảng bị giết chết mấy cái. Nhưng vừa có người chết, phía sau sẽ lập tức có người bổ sung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ cần tinh thần đại kỳ không ngã, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bất diệt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 187, Tổ Vu liên tiếp tự bạo. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng theo thời gian trôi qua, thập nhị tổ Vu thần sắt trận pháp này hiển nhiên đã là không chịu nổi. Bởi vì thập nhị tổ Vu thần sắt trận pháp này vốn là cần vô tận huyết khí đến ủng hộ. 11 tổ Vu và Trúc Dung trước kia bọn họ cùng Đế Tuấn các loại đối chiến thời điểm cũng đã hao phí một phần huyết khí. Hiện tại lại chống đỡ thời gian dài như vậy thập nhị tổ Vu thần sắt trận pháp, thời khắc này, 11 tổ Vu đều đã có lòng không đủ lực. Thời khắc này, khó chịu nhất cũng là Hình Thiên. Bởi vì Hình Thiên vốn cũng không phải là tổ Vu, tại trong trận pháp hắn cung cấp huyết khí lại là không chút nào thiếu. Thời khắc này, trong cơ thể Hình Thiên huyết khí đã sắp sửa cả khô, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ là chưa giết yêu tộc, mình trước hết chết. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, hắn cũng kích động, âm thanh kích động nói tiếp tục vận chuyển trận pháp, đánh chết bọn họ. Tốt. Những tu sĩ yêu tộc kia thời khắc này cũng là liều mạng, từng cái che giả măng mọc vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Có Kim Tiên trực tiếp mệnh chết trên trận pháp, nhưng ngay lúc đó liền sẽ có cái khác yêu tộc chống đi đến. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy vô số viễn cổ tinh thần một lần nữa đập xuống, nện vào người khổng lồ kia thân ảnh. A. Thời khắc này, người khổng lồ kia cũng liều mạng đi chặn lại những kia tinh thần. Nhưng lúc này Hình Thiên lại là bỗng nhiên ngã xuống. Đánh. Kèm theo Hình Thiên ngã xuống, 11 tổ Vu hắn áp lực lập tức tăng lên. Tuy theo, bàn cổ hư ảnh thời khắc này trở nên càng lúc càng mờ nhạt, ngút trời huyết khí thời khắc này trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét cho ta tiếp tục đánh. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này đã giết đỏ cả mắt, trong mắt hắn chỉ có sát lục, chỉ cần giết sạch những vu tộc này, như vậy hắn liền có thể chứng sát đạo, đoạn mất nhân quả, trực tiếp thành thánh. Cái khác tu sĩ yêu tộc thấy cảnh này cũng thần tình kích động, bọn họ đều hiểu, thập nhị đô thiên thần sát trận pháp muốn phá. Rầm rầm rầm. Rốt cuộc lại theo mấy viên tinh thần to lớn đập đến, chỉ thấy 11 tổ vu thời khắc này cũng không chịu nổi, chỉ thấy bản cổ hư ảnh ầm ầm vỡ vụn, biến mất trong không gian. Thập nhị đô thiên thần sát trận bị phá giải, tổ vu cũng toàn bộ bại lộ tại to lớn dưới thái cổ tinh thần. Bọn họ giờ phút này, từng cái tinh thần bị bại, khí huyết khô kiệt, hiển nhiên thể lực và khí huyết như cũ không đủ. Lúc này, quan chiến các đại năng thấy cảnh này, đều không thể không rối rít nghị luận lên. Xem ra cuộc chiến đấu này, muốn phân ra thắng bại. Yêu tộc xem ra chính là cuối cùng bá chủ. Trong Tử Tiêu cung, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân cũng quan sát đến hết thảy nơi này. Chỉ thấy hắn thấy đây, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết, kết cục cuối cùng muốn đến. 11 tổ vu thời khắc này trên người huyết khí tan rã, thể lực thiếu nghiêm trọng. Lúc này, Đế Giang quay đầu nhìn lại, nhìn cái này vô số thi thể và còn thừa không có mấy chiến sĩ vu tộc, hắn cũng khóc cười khổ một tiếng, hét lớn ta không phục a. Không phục cũng phải chết. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Hỗn Độn Trùng, đứng thẳng ở trên Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, giận dữ hét. Thời khắc này, hắn giống như một tôn chiến thần, máu me khắp người, hăng hái, nhìn hằm hằm 11 tổ vu. Tuy theo, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng nói giết. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Chu Thiên Tinh đấu trận pháp lần nữa vận chuyển, vô số ngôi sao đập về phía 11 tổ vu kia. Thấy cảnh này, luôn luôn tính khí nổ trúc dùng sao có thể nhịn được. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt thân thể mình bên trong cuối cùng huyết khí, hóa thân hỏa diễm cự nhân, việc nghĩa chẳng từ nan lao về phía Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Các người đám điểu nhân này, đều đi chết đi. A a a. Trúc Dung thiêu đốt mình cuối cùng huyết khí vào đến, trên người hắn có vô số Chu Thiên Tinh thần nổ tung lên, nhưng vẫn là không có ngăn trở cước bộ của hắn. Chỉ thấy Trúc Dung cuối cùng đã đến Chu Thiên Tinh đấu trận pháp trước, tùy theo hắn cười lên ha hả. Đánh. Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chỉ thấy hắn toàn thân bị Nam Minh Ly Hỏa vây quanh, đột nhiên quanh thân bạo phát ra cực nóng hào quang sáng tỏ, thiêu đốt cả thương khung. Trúc Dung trực tiếp tự bạo. Một tôn tổ vu tự bạo, uy lực hủy thiên diệt địa, hồng hoang chấn động, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa run rẩy. Chỉ thấy đứng mũi chịu sào cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bị từ nổ tung miệng phun máu tươi, khí tức bể bại, trên người linh bảo áo giáp bể ra. Mà phía sau hắn trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận kia 356 vị yêu tộc, rối rít tiếng kêu rên liên hồi, tình hình so với Đông Hoàng Thái Nhất muốn thảm nhiều. Có trực tiếp tử vong tại chỗ, còn có không chết cũng không sai biệt lắm, khí tức trên người bể bại, thoi thoát, miệng phun máu tươi, hình như một giây sau liền phải chết đi. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất dễ dàng lấy ổn định thân hình, thấy các yêu thần rối rít rơi xuống, tử thương có thừa, hắn cũng hô lớn mau đến người, duy trì trận pháp. Thời khắc này Đế Tuấn cũng lòng nóng như lửa đốt, gào thét lớn lại ở chỉ huy chúng yêu lần nữa hợp thành đại trận. Thấy được Trúc Dung trực tiếp tự bạo bỏ mình, những tổ vu kia thời khắc này cũng mặt mũi tràn đầy đắng chát, rối rít hô lớn. Trúc Dung. Đế Giang tê tâm liệt phế hét lớn. Cộng công thời khắc này cũng nằm trên đất hét lớn Trúc Dung, ngươi ra hỏa này, không phải nếu so với người nào giết yêu tộc càng nhiều sao, thế nào đi trước. Thời khắc này, 10 cái tổ vu đều là sắc mặt thảm đạm, nhìn Trúc Dung rối rít giận dữ hét. Đúng vào lúc này, một tổ vu cú mang thấy được mình huynh đệ tốt nhất chết, hắn cũng đau buồn và phần, trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận đan xen, tùy theo hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo mục khí, lao về phía Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Đế Tuấn nhìn cú mang vọt lên phương hướng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết liều mạng đánh ra, Hà Đồ Lạc Thư thời khắc này bay đến trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt diễn hóa vô tận dị tượng, có sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang vân vân. Đánh. Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy cú mang tự bạo, Hà Đồ Lạc Thư thời khắc này biến hóa ra dị tượng trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Tuy theo, lực trùng kích kinh khủng thời khắc này trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất nổ bay. Mà Chu Thiên Tinh đấu trận pháp những yêu tộc kia thời khắc này trực tiếp bị liên lụy, tử thương hầu như không còn, Chu Thiên Tinh đấu trận pháp thời khắc này cũng rốt cuộc duy trì không nổi nữa, tiêu tán giữa không trung. Thấy được Chu Thiên Tinh đấu trận pháp vỡ vụn, Tổ Vu còn lại từng cái thần tình kích động. Lúc này, chỉ thấy Thiên Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, lại là trực tiếp lao về phía Đế Tuấn. Thời khắc này, Thiên Ngô những nơi đi qua, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong chi Tổ Vu Thiên Ngô thời khắc này trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tự bạo, giết Đế Tuấn. Đi chết đi, Đế Tuấn. Chỉ thấy Thiên Ngô tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy cảnh này, không nói hai lời, thân hình lui nhanh, nhưng lúc này, phía sau Đế Tuấn lại là xuất hiện một bóng người. Chương 188, tử thương hầu như không còn. Chỉ thấy bóng người này không phải người khác, đúng là Sa Bị Thi. Sa Bị Thi mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, hai treo thanh xà, thời khắc này hắn cặp mắt đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tuấn, thời khắc này hắn cùng Thiên Ngô hai người một trước một sau, đem Đế Tuấn giáp công. Chỉ thấy Thiên Ngô thấy cảnh này, giận dữ hét cùng nhau tự bạo, nổ chết cái này tạp bao chim. Tốt. Sa Bị Thi cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng đang có ý này, cùng nhau nổ chết Đế Tuấn quy tôn tử này. Chỉ thấy thời khắc này Thiên Ngô đột nhiên nhào đến trước mặt Đế Tuấn, đem Đế Tuấn ôm chặt lấy. Sa Bị Thi thời khắc này cũng ôm Thiên Ngô, hai người thời khắc này đã là quyết định muốn giết Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy cảnh này, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, Hà Đồ Lạc Thư thời khắc này thả ra vô tận hào quang áo ánh. Có vô số dị tượng lập tức hiển hóa, chỉ thấy có nhật nguyệt tinh thần, sông núi hồ nước, thiên hà chảy ngược, vô tận hỏa nha các loại dị tượng hiện hiện ra, kinh khủng như vậy. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, hỗn độn trung trốn vào hư không, che khuất bầu trời, trực tiếp đập về phía Sa Bị Thi và Thiên Ngô, muốn ngăn trở hai người tự bạo. Xong, Sa Bị Thi và Thiên Ngô hai người thời khắc này đã sớm quyết định, dù cái gì công kích kinh khủng đánh vào trên thân hai người đều không sợ hãi. Đánh. Kèm theo hai tiếng kinh khủng tiếng nổ vang vang lên. Sa Bị Thi và Thiên Ngô hai người trực tiếp tự bạo, lực trùng kích kinh khủng bay thẳng vân tiêu, lay động đất trời. Thời khắc này, hư không nát một lần lại một lần, địa thủy hỏa phong, hủy diệt chi vật phun ra ngoài, lấp kín cả không gian. A. Thời khắc này, tại trong hai người Đế Tuấn cũng trực tiếp bị tạc thoi thoát. Đế Tuấn thời khắc này sắc mặt trắng bệnh, trên người khắp nơi là máu, khí tức bể bại đến cực điểm, hình như lập tức phải chết đi. Trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Côn Bằng thấy cảnh này, hắn cũng thân hình lóe lên, đi thẳng đến bên cạnh Hà Đồ Lạc Thư, vung tay lên, đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào trong lòng, tùy theo thân hình lóe lên, bay về phía xa xa. Nhưng lúc này, Trúc Cửu Âm lại là ngăn cản Côn Bằng đường đi. Côn Bằng, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm này toàn thân đỏ thẫm, cặp mắt màu đỏ tươi, nhìn Côn Bằng bay thẳng đến, nhìn hắn địa bộ này, vậy mà cũng là nghĩ tự bạo. Côn Bằng thấy cảnh này, thời khắc này hắn cũng hốt hoảng cực kỳ, chính mình là muốn đánh cái xì dầu mà thôi, cái này hắn meo, cả đám đều đến từ nổ. Chỉ thấy Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, thân thể trực tiếp biến thành làm gốc thể, trương phi cánh bay về phía xa xa. Chỉ thấy lúc này, Trúc Cửu Âm lại là không chịu buông tha Côn Bằng. Thời khắc này Trúc Cửu Âm đã giống như một viên đạo đạn, bay thẳng hướng Côn Bằng, tùy theo tự bạo ra. Đánh. Trúc Cửu Âm cũng tự bạo bỏ mình. Mà Côn Bằng thời khắc này cũng không dễ chịu lắm, hắn bên trái cánh trực tiếp bị tạc vỡ vụn. Vô số máu tươi không cần tiện phun ra ngoài. A, Côn Bằng thời khắc này thấy không người ngăn trở mình, không nói hai lời, cũng không nói hoài đến thương thế trên người, thân hình lóe lên, bay về phía xa xa. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người ngăn trở trước mặt Côn Bằng. Bóng người này máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, không phải Đế Tuấn, càng là người nào? Côn Bằng, giữ Hà Đồ Lạc Thư lại. Lúc này, Đế Tuấn nhìn Côn Bằng âm thanh kích động nói. Côn Bằng thấy đây, lại là tuyệt không muốn cùng Đế Tuấn dây dưa, chỉ thấy hắn hô to một tiếng nói Đế Tuấn còn chưa chết, hắn ở chỗ này. Côn Bằng âm thanh truyền đến trên chiến trường, lúc này, Đế Giang thấy đây, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp trốn vào trong hư không bay về phía Đế Tuấn. Thời khắc này, Đế Giang trong mắt chỉ có Đế Tuấn hắn cái này đối thủ cũ. Chỉ thấy không gian phá thoái, một bóng người lao về phía Đế Tuấn. Đi chết đi. Đế Giang giống giận. Đế Tuấn thấy đây, biết mình sớm muộn đều là chết, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể Thái Dương thần hỏa bắt đầu nổ tung lên. Đi chết đi. Chỉ thấy Đế Tuấn thấy được xông đến Đế Giang không tiến vào trở lại lui, vọt thẳng đến. Đánh. Chỉ thấy lần này lại là Đế Tuấn tự bạo, mà Tổ Vu Đế Giang thời khắc này đang đứng ở tự bạo trung ương. Thế là Vu tộc và Yêu tộc hai vị lãnh tụ thời khắc này song song tử vong. Đế Tuấn chết, Đế Giang cũng đã chết. Một bên Côn Bằng thời khắc này bị tạc thất điên bắt đảo, khí tức của hắn sớm đã là hỗn loạn không dứt. Lúc này đã không người đến ngăn cản Côn Bằng, Côn Bằng thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, mang theo Yêu tộc chí bảo Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chạy trốn. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt màu đỏ tươi, âm thanh kích động giận dữ hét. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cảm thụ Đế Tuấn khí tức, lại là phát hiện Đế Tuấn đã thân tử đạo vẫn. Thời khắc này, Yêu tộc hai đại thiên đế chỉ còn lại có bản thân Đông Hoàng Thái Nhất, mà Vu tộc Tổ Vu cũng chỉ còn lại Cộng Công, Nhục Thu, Huyền Minh, Cường Lương, Hấp Tư. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết liều mạng đánh ra, kinh khủng linh lực phun ra ngoài, hỗn độn trung thời khắc này diễn hóa hồng hoang vạn vật, vô số dị tượng hóa hư làm thật, một mạch đập về phía còn lại mấy vị Tổ Vu kia. Chỉ thấy hỗn độn trung thời khắc này đi thẳng đến trên đỉnh đầu Hấp Tư, ép xuống. Bởi vì Hấp Tư vốn là người bị thương nặng, thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên đánh bất ngờ, hắn trực tiếp bị hỗn độn chung giết, tại chỗ máu tươi ba thước, thân tử đạo vẫn. Lục Thu và Cường Lương thấy được Hấp Tư chết, hai người cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp treo lên hỗn độn chung công kích, lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đi chết đi, tạp mao chim. Chết. Hai người thời khắc này đều là thấy chết không sợ, chỉ thấy Lục Thu mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh ra hai cánh, hai trái mặc vào rắn, đủ thừa lưỡng long, toàn thân canh kim phía trước, vọt đến. Mà Cường Lương trong miệng ngậm rắn, trong tay cầm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, lớn cửu tay, toàn thân lôi điện chi lực. Hai người thời khắc này trực tiếp xuyên toa không gian đi đến bên người Đông Hoàng Thái Nhất, tự bạo ra. Ầm ầm. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này né tránh chế, trực tiếp bị hai người kẹp lấy. Kèm theo một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang nhớ đến. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống như Lê Tuấn, trực tiếp bị hai vị tổ vu từ nổ tung bay ra ngoài. Hai vị tổ vu kia không cần nói, trực tiếp bị tạc chết, hài cốt không còn. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, trên người máu me khắp người, hỗn độn trung thời khắc này cũng bay ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp thân tử đạo vẫn, hỗn độn trung cũng không biết đi hướng. Lúc này, chỉ thấy hai người Bạch Trạch và Phục Hy thời khắc này liên thủ đem tổ vu Huyền Minh giết chết ở chỗ cũ. Mà hai người Bạch Trạch và Phục Hy thời khắc này cũng người bị thương nặng, ảm đạm không dứt. Lúc này, giữa không trung những đại năng kia đều là rối rít triển khai thần thức đi điều tra hỗn độn trung hạ lạc. Nhưng đều là vô tật mà chấm dứt, Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, hỗn độn trung cũng đã biến mất không thấy. Các đại năng đều là thở dài một tiếng, xem ra muốn tìm được hỗn độn trung, còn phải chờ hắn chính mình hiện hóa mới phải. Chương 189, Vu Yêu kết thúc, thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Lúc này, trên bầu trời Phương Nguyên thời khắc này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn cũng muốn lấy được hỗn độn trung, nhưng lại và những người khác không có cảm giác được khí tức của nó. Một bên hậu thổ thấy được phía dưới tử thương thảm trọng vu tộc các tổ vu, nàng cũng khó tránh khỏi rơi xuống mấy giọt nước mắt. Phương Nguyên thấy đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hậu thổ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đây chính là thiên đạo an bài, cho dù là thánh nhân cũng không thể thay đổi. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thời khắc này, yêu tộc hai người Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn tất cả đều tử vong. Yêu tộc các chiến sĩ một chút mất chủ tâm cốt, rối rít giận dữ hét: "Bệ hạ, Đông Hoàng, vu tộc tình hình cũng không có gì đặc biệt, vu tộc hiện tại tổ vu còn lại hậu thổ và cộng công." Lúc này, vu tộc những kia các chiến sĩ nhìn cộng công, thời khắc này cũng là giống giận. Giết. Thời khắc này, song phương còn lại chiến sĩ một lần nữa chiến đấu cùng nhau, bọn họ lần này không phải là vì khác, chính là vì thủ lĩnh của bọn họ. Thời khắc này, vu tộc và yêu tộc song phương thế lực, bọn họ hiện tại đã không có sinh tử có thể nói. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có một tín niệm, đem đối diện toàn bộ đều hủy diệt. Giết a. Giết đối phương. Trên chiến trường khắp nơi đều là tự bạo, gần như mỗi một giây lập tức có ngàn vạn chiến sĩ chết đi. Những yêu tộc kia yêu xoáy gần như tử thương hầu như không còn, vu tộc các đại vu cũng chết còn thừa không có mấy. A. Thấy được thảm như vậy phai nhạt cục diện, vu tộc tổ vu còn lại cộng công thời khắc này ngửa mặt lên trời thét dài. Kết quả là, các huynh đệ của mình toàn bộ đều chết. Cộng công thời khắc này toàn thân đẫm máu, đầy mắt màu đỏ tươi vô cùng quả đấm nắm chắc, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ vì trong lồng ngực không cam lòng, phẫn nộ và tuyệt vọng không cách nào phát tiết, các huynh đệ toàn bộ bỏ mình, chiến đấu này còn có ý nghĩa gì? Thời khắc này, chỉ thấy trên chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, thi thể thành núi, tàn chi mảnh vỡ khắp nơi đều là. Vu tộc và yêu tộc chiến sĩ càng ngày càng ít, gần như mấy trăm triệu chiến sĩ đều chết nơi này. Cộng công thấy đây, cũng khó địch nổi trong lòng bi phẫn chi tình. Hết thảy đều nát. Vu tộc không có, tổ vu không có, đại vu không có. A. Cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt từ từ quét đến phía sau Bất Chu Sơn, chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, tùy theo hóa thân một tôn thủy chi người khổng lồ, phi thân lao về phía Bất Chu Sơn. Ầm ầm. Thoáng bình tĩnh chiến trường, lại là một tiếng đất trời rung chuyển tiếng vang vang lên. Thấy cảnh này, xung quanh quan chiến đại năng đều ngây người. Cộng công vậy mà đánh đến Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn này chính là thế giới Hồng Hoang trụ trời, cộng công trực tiếp đột vào. Lúc này, kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy tại cộng công va chạm phía dưới, Bất Chu Sơn kia vậy mà khoảng cách lay động, tùy theo hoảng hoảng du du lên tiếng mà đứt. Bất Chu Sơn chống đỡ một nửa đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Mà dưới núi, cái kia vô số vu yêu hai tộc chiến sĩ, rối rít bị ép thành bánh thịt, tử thương vô số, thê thảm không nỡ nhìn. Lúc này, tổ vu cộng công trực tiếp bị Bất Chu Sơn đặt ở trên đỉnh đầu, tử vong tại chỗ. Thời khắc này dưới chân núi Bất Chu Sơn, vu tộc và yêu tộc tu sĩ đã là còn thừa không có mấy, bọn họ nhìn trước mắt ảm đạm cảnh tượng, rốt cuộc vô tâm đánh nhau. Theo Bất Chu đứt gãy tiếng vang, vu yêu này đại chiến rốt cuộc kết thúc, đồng thời kết thúc còn có cường đại nhất thời vu yêu hai tộc. Xong, chuyện vẫn chưa xong. Phải biết, Bất Chu Sơn chính là trụ trời, chống đỡ thiên địa cùng hỗn độn. Hiện tại Bất Chu Sơn nứt gãy, chỉ thấy trên mái vòm kia trong nháy mắt xuất hiện một cái hỗn độn hắc động to lớn. Cái kia hỗn độn hắc động bắt đầu diễn hóa, trong nháy mắt, liền có vô số địa phong thủy hỏa xuất hiện, lôi điện phong bạo không ngừng tứ ngược, trong lúc nhất thời, mưa to như chút xuống, càng kinh khủng còn có bệnh trùng tơ đầy trời, thủy hỏa hỗn hợp, kinh khủng như vậy. Đây cũng là trời sập hậu quả. Chỉ thấy thời khắc này, nguyên bản mấy trăm triệu yêu tộc và vu tộc tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có rải rác mấy vạn tu sĩ. Bọn họ thấy cảnh này, thời khắc này rốt cuộc vô tâm chiến đấu, rối rít chạy trối chết. Chơi đều sập, còn đánh cái gì? Lúc này, giữa không trung các đại năng thấy cảnh này, cũng là sắc mặt thay đổi. Bởi vì không chỉ là như vậy, hố đen kia còn đang không ngừng tách ra, còn có dị tượng kinh khủng khác lập tức sinh ra. Chỉ thấy trong hố đen kia, thời khắc này vậy mà xuất hiện nồng nặc hắc khí. Hắc khí kia tứ ngược, trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, hồng hoang rung chuyển, chỉ thấy bỗng nhiên, nguyên bản chính là tinh không vạn lý, hiện tại gió bão cuốn lên đầy trời làm giảm sương mù, tứ cực khó phân biệt, trên bầu trời vạn cổ tinh thần thời khắc này vậy mà giống như chu thiên tinh đấu trận pháp ngã xuống, đập về phía tứ phương. Trên bầu trời, phong vân khó lường, bỗng nhiên phong vân kích động, mây đen cuộn cuộn, bỗng nhiên, ánh nắng rơi xuống, ngày đêm khó phân biệt, có vô số lôi vân bao phủ cả hồng hoang, tối tăm không mặt trời. Coi như là bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, nhìn kỹ lại, cái kia vậy mà chính là thiên lôi rơi xuống, không biết lại muốn rơi về phía nơi nào. Thời khắc này, hồng hoang run rẩy, thiên địa biến sắc, giang hà biển hồ cũng bắt đầu chảy ngược, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chìm vào trong nước, hồng hoang thời khắc này lại là nếu lại hiện năm đó thiên địa sơ khai cảnh tượng. Lúc này, chỉ thấy mấy bóng người xuất hiện giữa không trung. Những thân ảnh này không phải người khác, đúng là sáu vị thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ Lạc Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi cựu long trầm hướng liễn, Thái thượng lao tử Cơi Châu. Nữ Hoa thánh nhân, Phương Tây hai thánh nhân thời khắc này cũng xuất hiện tại hố đen phụ cận. Thấy cảnh tượng này, sáu vị thánh nhân thời khắc này cũng nhướng mày, không biết như thế nào cho phải. Như thế cảnh tượng, bọn họ cũng không có trải qua. Lúc này, Thái thượng lao tử nhìn năm vị thánh nhân khác nói chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn lỗ thủng này. Tốt. Thánh nhân khác đều gật đầu nói. Chơi sập, tự nhiên phải có bọn họ những thánh nhân này ra tay. Chỉ thấy sáu vị thánh nhân thời khắc này các hiện thần thông, cùng nhau tế ra linh bảo đến chống cự lỗ đen này xâm nhập. Mà xa xa, Phương Nguyên và Hậu Thổ thấy được đây, Phương Nguyên cũng khẽ cười một tiếng, đối với Hậu Thổ nói Hậu Thổ đạo hữu, ta. Dứt lời, Phương Nguyên thân hình lóe lên, lập tức đến bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Hắn đối với Thông Thiên giáo chủ nói lão sư, để cho ta đến. Thông Thiên giáo chủ. Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên bất đắc dĩ nói ngươi mau trở về Kim Ngao đảo, ở chỗ này đi lung tung cái gì? Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ là đem Phương Nguyên vừa rồi nói lời kia trở thành Phương Nguyên nói dẫn nói. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ nói lão sư, khiến đệ tử ta đến đây đi, ta có thể bổ thiên. Thời khắc này, Phương Nguyên nghe được lời này, nghe thấy trong lỗ hai thánh nhân khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời khắc này cười khinh bị nói Thông Thiên giáo chủ, quản đệ tử của ngươi, chớ có quấy rối nơi này. Chuẩn Đề thời khắc này cũng cười lạnh nói một cái nho nhỏ đại la kim tiên, có thể làm gì hồ nháo. Hiển nhiên, mấy vị thánh nhân hoàn toàn không tin Phương Nguyên có thể bổ thiên. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ nói lão sư, chỉ bằng vào sức một mình ta, đương nhiên bổ không đến ngày, còn phải dựa vào là ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên trong tay phiến vũ, mình luyện hóa ngũ thải thần thạch xuất hiện trong tay. Tùy theo, Phương Nguyên dùng pháp lực đem đánh vào hố đen kia phía trên. Theo ngũ thải thần thạch kia càng bay càng cao, nó vậy mà đem hố đen kia toàn bộ che lại. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ thấy đây, cũng thất kinh ngạc há to miệng. Khá lắm, tình cảm Phương Nguyên thật có thể bổ thiên. Thánh nhân khác thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy mở bức, cái này đều có thể. Chuyện thánh nhân không làm được, Phương Nguyên làm được. Phương Nguyên lúc này, chắp tay đối với Thông Thiên giáo chủ nói mời lao sư giúp ta giả cố phong ấn. Thông Thiên giáo chủ thấy đây, cũng liền vội vàng gật đầu, cười híp mắt nói đây là tự nhiên. Thế là, Thông Thiên giáo chủ pháp lực cuồng bạo phun ra ngoài, đánh vào cái kia trên ngũ thải thần thạch. Tùy theo, kèm theo ngũ thải thần thạch phát huy tác dụng, trên trời cao lô lớn đã tiêu thất vô tung, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Mấy vị thánh nhân thấy đây, sắc mặt đều là xuất hiện vẻ tươi cười. Lúc này, trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái nghi hoặc, Phương Nguyên này, rốt cuộc là như thế nào biết bổ thiên bí quyết? Lúc này, chỉ thấy chân trời một đóa tường vân chậm chậm. Mấy vị thánh nhân thấy được tường vân bên trên thân ảnh rối rít lễ bái. Bái kiến lão sư, bái kiến đạo tổ. Phương Nguyên tự nhiên cũng liền vội vàng hành lễ. Thật ra thì đạo tổ lần này đến là muốn cho nữ hoa đi và trời, nhưng hắn đến thời điểm phát hiện trời đã bị bổ tốt. Thời khắc này, đạo tổ cũng là có chút điểm mở bức. Cái này tình huống gì? Tùy theo, đạo tổ nhẹ nhàng thôi diễn, biết được hết thảy. Đạo tổ nhìn Phương Nguyên một cái, tùy theo cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nhìn về phía nữ hoa, đối với nữ hoa nói nữ hoa, Bắc Hải có một huyền quy, ngươi đi lấy hắn bốn chân, luyện hóa trở thành trụ trời thay thế bất chu sơn này. Nữ hoa thánh nhân nghe đến lời này, cũng liền vội vàng gật đầu nói tốt, lão sư. Tùy theo, đạo tổ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Trước khi đi, đạo tổ lại nhìn Phương Nguyên vài lần. Phương Nguyên nhìn đạo tổ ánh mắt, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mình vốn là bù đắp lại ngày sau, về phần như vậy sao? Mà nữ hoa nhận đạo tổ chỉ thị về sau, liền đi Bắc Hải mang đến huyền quy bốn chân, lần nữa luyện hóa, trở thành trụ trời. Đến đây, đại địa đột nhiên một hơi nhỏ chấn động, tiếp lấy trên đại địa giang hà và biển, hồng thủy lui đi, nữ hoa bốn cực thiên trụ luyện thành, thiên địa rốt cuộc thăng bằng. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, một đóa công đức kim vân to lớn lướt qua, ba thành cho nữ hoa, bảy thành cho Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, tự nhiên là cười híp mắt nhận lấy. Mà mấy vị thánh nhân thấy cảnh này, đều là không ngừng hâm mộ. Nhiều như vậy công đức, đủ để đúc thành một tôn chuẩn thánh. Nữ hoa thánh nhân nhìn mình đạt được ba thành công đức và Phương Nguyên đạt được công đức hoàn toàn hay sao có quan hệ trực tiếp, nàng cũng cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đến đây, Vu Yêu kiếp nạn mới xem như chân chính kết thúc. Lúc này, chỉ thấy Hậu Thổ thân hình lóe lên, đi đến những kia còn lại tu sĩ Vu tộc trước mặt. Những tu sĩ Vu tộc kia thấy được Hậu Thổ xuất hiện, rối rít lễ bái. Bái kiến Hậu Thổ nương nương. Bái kiến Hậu Thổ thánh nhân. Hậu Thổ chậm rãi gật đầu, nâng đỡ lên đám người, âm thanh từ tốn nói các ngươi theo ta trở về địa phủ. Tùy theo, hậu thổ liền dẫn những kia vu tộc về đến trong địa phủ. Lúc này, hai người chuẩn đề và tiếp dẫn lại là nhìn về phía những tu sĩ yêu tộc kia. Có thể ở trong đại chiến còn sống sót tu sĩ yêu tộc, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú và tài tình kiên quyết tồn tại. Chỉ thấy chuẩn đề thân hình lóe lên, lập tức đến những tu sĩ yêu tộc kia trước mặt. Chuẩn đề nhìn những tu sĩ yêu tộc kia, mỉm cười, âm thanh từ tốn nói hiện tại yêu tộc đã diệt, các ngươi có thể quy thuận phương Tây ta môn hạ. Dứt lời, trên người chuẩn đề khí tức buộc phát ra, trực áp những tu sĩ yêu tộc kia. Thánh nhân khí tức buộc phát ra, những tu sĩ yêu tộc kia tự nhiên là rối rít lễ bái trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Hiện tại những yêu tộc này cũng không có chỗ có thể đi, phương Tây tối thiểu nhất có chuẩn đề và tiếp dẫn hai vị thánh nhân, mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng là cái không tệ chỗ đi. Thế là, hai người chuẩn đề và tiếp dẫn cũng mang đi một phần tu sĩ yêu tộc về đến phương Tây. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 190, Hạo Thiên Xương Thiên Đế. Bên ngoài 33 trọng thiên, trong Tử Tiêu Cung. Đạo tổ nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên giường mây, mà ở trước mặt hắn, hai người Hạo Thiên và Giao Chỉ cung kính đứng phía dưới, lặng chờ đạo tổ mở miệng. Nhất là Hạo Thiên, tại Vu Yêu Chi tranh trong khoảng thời gian này, Giao Chỉ theo Phương Nguyên hai người không ít đi cùng nhau. Ngược lại hắn đi theo hai người phía sau, lộ ra ít nhiều có chút không biết điều. Khi Hạo Thiên suy nghĩ lung tung lúc thời điểm phía trên đạo tổ truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Hạo Thiên nghe tiếng vội vàng thu hồi suy nghĩ, nghiêm nghị nhìn về phía trên đạo tổ. Đã thấy đạo tổ mặt lộ vẻ do dự, nhìn trước mặt Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người từ tốn nói. Vu Yêu hai tộc vì lợi ích một người nâng lên đại chiến, dẫn đến thiên địa sơ kiếp tạo ra vô biên hậu quả xấu. Bây giờ mặc dù hai tộc khí đếm đã hết, nhưng hồng hoang sau khi vỡ vụn vô số sinh linh đi con đường nào, cùng yêu tộc thiên đỉnh thuộc về lại là ném cần khảo lượng. Nghe thấy đạo tổ, Hạo Thiên trong lòng mừng như điên. Trọng yếu như vậy chuyện, đạo tổ đơn độc đem mình cùng Giao Chỉ hai người gọi đến báo cho. Điều này có ý vị gì còn cần lại nghĩ. Quả nhiên, ngay sau đó đạo tổ cũng là từ tốn nói. Thiên đỉnh không thể một ngày vô chủ, hôm nay ta lệnh hai người các ngươi là thiên đỉnh chi chủ, trọng trấn thiên đỉnh thu phục yêu tộc còn sót lại. Dứt tiếng, đạo tổ xuề bàn tay ra trong hư không điểm nhẹ. Lập tức, vô số thiên địa quy tắc chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, cuối cùng rót thành một đạo tản ra kim quang óng ánh pháp chỉ. Sau một khắc đạo tổ đưa tay dương lên, pháp chỉ đi đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người đỉnh đầu. Giải tán làm đầy trời điểm sáng màu vàng óng rơi vào trên thân hai người, sau đó nhanh chóng hòa tan vào thân thể. Ngay sau đó đạo tổ nhìn hai người một cái sau từ tổ nói. Lần này hai người các ngươi đi trước trọng chỉnh thiên đỉnh, ta đặc biệt hạ xuống pháp này chỉ, cho phép hai người các ngươi có ban cho quả vị chi lực. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cảm nhận được dung nhập trong cơ thể mênh mông lực lượng, lúc này hướng đạo tổ dập đầu nói lời cảm tạ hô. Tạ lao ra quả tạo. Đi thôi. Chớ có khiến ta thất vọng. Đạo tổ sau khi nói xong cũng là khép hờ cặp mắt, phảng phất lại tiến vào tiềm tu bên trong. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người không dám đánh quấy rầy, hơi cúi đầu sau cũng là nhanh chóng rời đi. Từ Tử Tiêu cùng sau khi ra ngoài, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ghi nhớ đạo tổ nói, không dám có chút chậm trễ, trực tiếp cũng là đi đến yêu tộc thiên đình vị trí. Lại nói trong thiên đình ức vạn yêu tộc, tại Vu Yêu Chi tranh sau khi kết thúc tử thương thảm trọng, đúng là nằm ở một cái không có chủ tâm cốt thời kỳ. Mà một ngày này Lăng Tiêu môn bên ngoài hai vệ thần quang hạ xuống, đợi đến thần quang tiêu tán, từ đó hiện lộ một nam một nữ thân ảnh, đúng là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người. Sau khi đi đến thiên đình, Hạo Thiên nhìn đã không phụ ngày xưa hung uy xuống dốc sự suy thoái yêu tộc, mở miệng cũng là mệnh lệnh chúng yêu thần phục. Mà theo Hạo Thiên chân ngôn phun ra, từng đạo ánh sáng vàng từ trên người hắn nở rộ, giữa không trung ngưng tụ lại một lần nữa hợp thành đạo tổ bàn tặng pháp chỉ. Cảm nhận được pháp chỉ bên trên đạo tổ chi uy, những yêu tộc này nơi nào còn dám nói một chữ không? Rồi rít là túi đầu quy lạy, đều lấy Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người vi tôn. Mà ngay sau đó Hạo Thiên cũng là lợi dụng đạo tổ pháp chỉ sức mạnh quy tắc, vì nguyện ý theo đuổi trung thành nhất một nhóm yêu tộc, ban cho Trấn Hải tướng quân, mật mã ôn các loại bộ phận không quan hệ đau khổ thần bị. Hạo Thiên cử động lần này càng làm cho còn lại yêu tộc đều rơi vào điên cuồng, rồi rít tuyên thệ vì Hạo Thiên hiệu trung, chỉ cầu cũng có thể phong được quả vị, lấy được một tia khí vận chi lực. Thấy được không phí nhiều sức cũng là thu phục thiên đình bảy yêu, Hạo Thiên trên mặt cũng toát ra tự mãn chi sắc. Nhìn không được cũng là quay đầu nhìn về phía bên người Giao Chỉ, muốn ở trước mặt nàng hào hào hít hà một phen. Chẳng qua là thời khắc này Giao Chỉ trong óc nghĩ lại là nếu quản lý khổng lồ như thế một cái thiên đình, chẳng phải là về sau và Phương Nguyên ca ca bơi chung chơi thời gian đều muốn không có. Liên tiếp Hạo Thiên mấy tiếng kêu mới đưa Giao Chỉ từ ngẩn người bên trong đánh thức. Ân ân a a hai tiếng cũng là tính là đáp lại. Thấy được Giao Chỉ dáng vẻ, Hạo Thiên sắc mặt xanh mét, trong lòng tức giận không thôi. Hiển nhiên trước mắt Giao Chỉ khẳng định lại là đang nghĩ đến Phương Nguyên hôn đản này. Cũng được, chờ mình lần nữa xây dựng Hạo Thiên thiên đình, trở thành thiên đình chi chủ về sau khí vận gia thân. Nhìn Phương Nguyên hôn đản này còn thế nào ở trước mặt mình khoa trương. Nghĩ đến chỗ này, Hạo Thiên vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, phất tay gọi đến một vị đại yêu. Nhàn nhạt đối với dặn dò, đem thiên đình xây lại tin tức truyền bá ra ngoài, trong ngày về sau vì lên ngôi đại điện, cung thỉnh các phe đại năng đến trước xem lễ. Tại Hạo Thiên mệnh lệnh phía dưới, không bao lâu tin tức này truyền khắp cả hồng hoang thời gian, trong lúc nhất thời chấn động các nơi. Vô luận Tam giáo thánh nhân, vẫn là Tây phương giáo thánh nhân, khi lấy được thiên đình xây lại tin tức về sau, đều là đánh lên mình tính toán nhỏ nhặt. Thiên đình chi chủ chính là đạo tổ thân phong, chính là không thể dao động. Nhưng dưới thiên đình đông đảo quả vị, mỗi một đều là đại biểu cho khí vận, lại là không phải do không tranh giành. Mỗi người đều muốn từ bên trong được phân cho một chén canh, để cầu lớn mạnh chính mình giáo phái khí vận. Trên núi Cô Luân, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao ở trên đại điện, tại hắn phía dưới thập nhị kim tiên đối lập mà đứng. Mắt thấy thủ hạ các đệ tử đều là đến đông đủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Thiên đình xây lại, thiên ban nặng liệt. Đây là xiển giáo ta đại cơ duyên, vạn vạn không thể sơ sót, Quảng Thành Tử, liền do ngươi thay sư đi tham gia tân thiên đình này buổi lễ lên ngôi." Phía dưới Quảng Thành Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trọng yếu như vậy chuyện sư tôn toàn quyền cắt cử cho mình. Xem ra đối với mình, sư tôn vẫn là cực kỳ coi trọng. Lúc này liền là hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn túi đầu từ tốn nói đệ tử ổn thỏa ứng phó toàn lực, không phụ sư tôn nhờ vả. Trong Bích Du Cung, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đối với Tân Thiên Đình thành lập cũng là cực kỳ chú ý. Đồng dạng triệu tập môn hạ một đám đệ tử cùng bàn tham gia buổi lễ lên ngôi, chỉ có điều phía dưới lại thiếu thân ảnh Phương Nguyên. Đợi đến Thông Thiên giáo chủ đem Tân Thiên Đình thành lập sau lưng ý nghĩa, cùng lợi hại quan hệ trình bày một lần về sau, môn hạ đệ tử từng cái ánh mắt sáng lên. Không cần Thông Thiên giáo chủ nói nhiều, đám người cũng biết đây là một cọc cơ duyên to lớn. Mặc kệ là ai, đều nghĩ tại cái này thịnh sự bên trong lưu lại mình một bút. Nhất là Đa Bảo đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ mới vừa nói xong Tân Thiên Đình, hắn cũng là cất mở miệng nói ra: "Sư tôn, lần này xem lễ không phải chuyện đùa, đệ tử nguyện ý thay biểu Tiệt giáo chủ động đi đến." Theo Đa Bảo đạo nhân, luận thân phận, mình chính là Tiệt giáo đại sư huynh. Luận thực lực, mình chính là Đại La Kim Tiên. Dù từ góc độ nào đến xem, lần này đại biểu Tiệt giáo xem lễ thi sinh, đều là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác không thể. Nhưng lại tại Đa Bảo đạo nhân đầy cõi lòng mong đợi cùng đợi Thông Thiên giáo chủ tuyên bố thời điểm, lại chỉ nghe được Thông Thiên giáo chủ từ tốn nói: "Đa Bảo, ngươi tuy là Tiệt giáo ta đại đệ tử, nhưng lại cũng không phải là thích hợp nhất thí sinh." Nghe thấy Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân như bị sét đánh. Hắn không rõ vì sao Thông Thiên giáo chủ vậy mà không lựa chọn hắn, lúc này hận hận mở miệng nói ra: "Không biết sư tôn cảm thấy người thích hợp chính là vị sư huynh nào đệ?" Thông Thiên giáo chủ lườm Đa Bảo đạo nhân một cái, sau đó mới là từ tốn nói: "Phương Nguyên, ngươi sư đệ mặc dù nhập môn muộn, nhưng dù tâm tính vẫn là thực lực, đều là thượng giai. Lần này xem lễ, phái hắn đi trước, vi sư yên tâm." "Phương Nguyên?" "Lại là Phương Nguyên." Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng hắn nhưng cũng không dám phản bác Thông Thiên giáo chủ, ai bảo mình trước mặt Thông Thiên giáo chủ ném đi nhiều lần như vậy người, mà Phương Nguyên lại là trước mặt Thông Thiên giáo chủ hồng nhân. Chẳng qua là Đa Bảo đạo nhân trong lòng, đối với Phương Nguyên oán hận không thể nghi ngờ là lại nhiều mấy phần. Đáng thương Phương Nguyên thời khắc này trong động phủ của mình dốc lòng tu luyện lực chi phát tắc, đối với chuyện xảy ra trong Bích Du cũng không biết gì cả. Nếu không tất nhiên là muốn người thứ nhất nhảy ra ngoài phản đối. Nhìn một chút giao chỉ muội muội còn tạm được, buổi lễ lên ngôi của Hạo Thiên kia, hắn mới lười đi nhìn. Chương 191, Phương Viên mang đi giao chỉ. Đỗ Nhi Ngoan, Thiên Đình chi chủ mới này, buổi lễ lên ngôi của Hạo Thiên người xem. Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn phía dưới, bị đệ tử khác từ trong động phủ gọi đến Phương Nguyên. Phương Nguyên đang nghe được Thông Thiên giáo chủ vậy mà khiến hắn đi đại biểu Tiệt giáo xem lễ thời điểm, trực tiếp liền đem đầu lắc theo chống lúc lắc. Nói giỡn, người khác không biết, Phương Nguyên đối với Hồng Hoang thời gian này thế nhưng là biết vô cùng hiểu rõ. Làm Hạo Thiên trở thành Tân Thiên Đình này chi chủ, sẽ dẫn đến thánh nhân đồng loạt ra tay, chia cắt quả vị mưu đồ mưu khí vận. Mà như vậy dẫn ra Hồng Hoang chín đại lượng kiếp bên trong phong thần lượng kiếp. Nghĩ đến nguyên bản kịch bản bên trong, Thông Thiên giáo chủ độc chiến bốn vị thánh nhân thảm bại, Tiệt giáo bị diệt, Phương Nguyên trong lòng liền không thể không sinh ra một cảm giác cấp bách. Vô luận bao che cho con Thông Thiên giáo chủ, vẫn là Tam Tiêu tỷ muội, hoặc là trong Bích Du Cung, trừ Trường Nhĩ Định Quang Tiên cái này kẻ phản bội, còn có Đa Bảo đạo nhân bên ngoài đệ tử khác, đều Phương Nguyên muốn bảo vệ đối tượng, hắn tuyệt đối không cho phép trong kịch bản bi thảm một màn diễn ra. Nếu là mình tại Tân Thiên Đình này xây dựng thời điểm quá kiêu ngạo, dẫn đến các giáo thánh nhân chú ý, ngược lại đối với mình sau đó bố cục mưu đồ đều rất đối bất lợi. Chẳng qua buổi lễ lên ngôi của Hạo Thiên này, nhưng vẫn là có thể nhân tiện đi một chút, vừa vặn mượn cơ hội này tìm tòi các giáo thánh nhân dự định. Nghĩ đến chỗ này, Phương Nguyên lúc này là nói với Thông Thiên giáo chủ: "Sư tôn, như vậy thịnh sự, Đa Bảo sư huynh chính là việc nhân đức không nhường ai chọn, ta ở bên cạnh theo liền tốt." Mặc dù không biết vì sao Phương Nguyên không muốn ra danh tiếng này, nhưng nếu hắn nguyện ý, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Mà Đa Bảo đạo nhân mặc dù đối Phương Nguyên khó chịu, nhưng nếu là khiến hắn dẫn đội xem lễ, tự nhiên cũng sẽ không ra tiếng phản đối. Chuyện này chính là như thế quyết định, trong nháy mắt cũng là trăm ngày về sau. Tại xây lại sau Tân Thiên Đình trước, Hạo Thiên một thân hoa phục đứng ở phía ngoài, thì đón các phe khách đến. Trong sắc mặt là khó mà che giấu nụ cười, cái này cũng có trách. Trước đây hắn tuy nói là trước người đạo tổ đạo đồng, nhưng lại không có cái gì tính thực chất thân phận, tự nhiên không chịu được cái gì coi trọng. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình xây lại, hắn vì Thiên Đình chi chủ, lúc trước đối với hắn hở hứng lạnh leo các phe đại lao cũng được chúc mừng một tiếng đế quân, khiến trong lòng hắn không nói ra được đắc ý. Xiển giáo, Quảng Thành Tử đến. Nhân giáo, Huyền Đô pháp sư đến. Theo bên ngoài Thiên Đình thần ma tụng sướng, từng gương mặt quen thuộc đi đến trong Tân Thiên Đình. Mà Hạo Thiên cũng nhất nhất đứng dậy nghênh đón, chỉ dẫn tiến vào Thiên Đình dự tiệc. Tiệt giáo. Nghe đến Tiệt giáo tên vang lên, Hạo Thiên khẽ miệng đống hơi nhúc nhích, hắn thật sự đối với Phương Nguyên có bóng ma, chỉ sợ đến trước chính là Phương Nguyên. Cũng may sau một khắc Đa Bảo đạo nhân tên từ thần ma trong miệng đọc lên, không thể không khiến Hạo Thiên thở dài nhẹ nhõm. Mà Phương Nguyên, hắn giờ phút này đang trong Tân Thiên Đình, tìm giao chỉ của hắn muội muội đi. Lại nói hôm nay tại cái này trên buổi lễ lên ngôi của Hạo Thiên, giao chỉ lại là ngồi một mình ở trong phòng. Đối với Hạo Thiên kế vị Thiên Đình chi chủ chuyện là tuyệt không quan tâm, nàng duy nhất để ý chuyện là nếu và Hạo Thiên cộng đồng trông coi Tân Thiên Đình này, chỉ sợ cũng khó có nữa cơ hội giống như trước đây, theo Phương Nguyên đi ra ngoài du lịch thế giới hồng hoang khắp nơi chơi. Lại ở giao chỉ âm thầm khổ não thời điểm, một âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên. Không biết giao chỉ muội muội hôm nay sao thế nhỉ, như vậy không vui a. Giao chỉ nghe thấy âm thanh này, mừng rỡ xoay người, ngọt ngào hô: "Phương Nguyên ca ca, sao ngươi lại đến đây?" Chợt xuất hiện sau lưng giao chỉ đúng là Phương Nguyên. Phương Nguyên đi đến giao chỉ bên người, mang theo cương triều giọng nói từ tốn nói: "Tân Thiên Đình này buổi lễ lên ngôi rất là nhàm chán, không bằng ta dẫn ngươi đi du lịch một phen hồng hoang cảnh đẹp ra sao?" Giao chỉ nguyên bản vì Tân Thiên Đình này xây dựng chuyện mà phiền não không dứt, trước mắt Phương Nguyên đúng là nói muốn dẫn nàng lặng lẽ chạy trốn đi chơi. Trong lòng không miễn dâng lên mấy phần mang theo nhỏ xíu tâm tình khẩn trương cảm giác hưng phấn, vui vẻ hứa hẹn. Lập tức hai đạo tiên quang từ tại chỗ lên, lại quay đầu nhìn lại, hai người đã không thấy bóng dáng. Trong thiên đình, chúng tiên nâng ly cả chén, mà Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên cùng, bình yên thái tiếp nhận chúng tiên chúc mừng. Mà lúc này Đa Bảo đạo nhân nhìn đúng cơ hội, chúc mừng một phen Hạo Thiên sau khi lên ngôi cũng là từ tốn nói: "Hôm nay chính là Tân Thiên Đình xây lại ngày vui, vì sao chưa từng thấy được giao chỉ xuất hiện a?" Dứt tiếng Đa Bảo đạo nhân lui về chỗ ngồi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phương Nguyên kể từ đã đến Tân Thiên Đình sau cũng là không thấy bóng dáng, đi nơi nào còn phải nghĩ sao? Tất nhiên là tìm được giao chỉ kia len lén riêng tư gặp, cơ hội tốt như vậy, Đa Bảo đạo nhân không dám lên một cước, cái kia đều có lỗi với mình. Quả nhiên, theo Đa Bảo đạo nhân như thế một cú họng, đại năng khác cũng phát hiện như vậy, hồi hôm nay chỉ thấy được Hạo Thiên, mà chưa từng thấy được giao chỉ thân ảnh. Thế là rối rít hướng Hạo Thiên quăng đến ánh mắt nghi hoặc. Hạo Thiên thời khắc này trên mặt cũng có chút nhịn không được, hắn bề bộn nhiều việc chuẩn bị buổi lễ lên ngôi, chỗ nào còn nhớ được giao chỉ, đến mức thậm chí liền giao chỉ chưa từng xuất hiện cũng bị phát giác. Dưới vội vàng đang muốn gọi đến dưới trướng thu phục thần ma đi truyền lời cho giao chỉ, nhưng chưa từng nghĩ đã có một cái thần ma vượt lên trước đi đến bên cạnh hắn, bám vào Hạo Thiên lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu: "Phương Nguyên khi ta quá đáng." Nghe xong thần ma kia, cả Hạo Thiên sắc mặt đều âm trầm xuống, trực tiếp cũng là tại chỗ phá phòng, thất thố trong đại điện hô. Mà phía dưới đông đảo đại năng và thần ma thời khắc này cũng hiểu giao chỉ hướng đi, tình cảm hóa ra bị Phương Nguyên tiểu tử này gạt chạy a. Cũng khó trách Hạo Thiên sẽ tức giận bạo tẩu. Chỉ có điều dù sao hôm nay chính là Hạo Thiên trở thành Tân Thiên Đình chi chủ thời gian, đông đảo đại năng mặc dù muốn cười, đối với Hạo Thiên gặp phải bày tỏ đồng tình. Lại mỗi một cái đều là nhãn quan trước mặt món ngon không nói lời nào, phảng phất không biết chuyện này. Thấy được trước mắt đông đảo đại năng cùng thần ma túi đầu không nói dáng vẻ, Hạo Thiên đành phải là chủ động mở miệng hỏi: "Ai có thể giúp bản tôn chế ngự Phương Nguyên, ta nguyện nhận hắn một cái nhân tình." Dứt tiếng, lại là đã nửa ngày không lấy được một điểm hồi phục. Mọi người ở đây lại không đốc. Phương Nguyên là ai, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ? Chỉ là đệ tử thánh nhân đầu này thân phận cũng không phải là bình thường người đủ khả năng trêu chọc. Huống chi liền Phương Nguyên tại thế giới hồng hoang làm từng cọc chuyện xấu, có thể nói là thế giới hồng hoang đại ma đầu. Có thể ngày này qua ngày khác vẫn còn có thể nhiều lần lui thân, sau khi xong việc lại trả thù trở về. Đây càng tăng thêm khiến người ta không dám đi đắc tội Phương Nguyên. Thấy được đông đảo đại năng dáng vẻ, Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Mặc dù hắn hôm nay lên ngôi Thiên Đình chi chủ, thu được khí vận tăng phúc, nhưng thực lực của Phương Nguyên kia lại là mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí liền chuẩn thánh cũng không có biện pháp làm gì được đối phương. Mình nếu tìm hắn báo thù, không tránh được lại phải là bị đối phương hành hung một trận. Nhớ đến Phương Nguyên cái kia quả đấm lớn như bao cát như mưa to rơi vào trên người mình cảm giác, Hạo Thiên không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng đem ý nghĩ không thiết thực này từ trong đầu mình đuổi ra ngoài. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 192, thánh nhân ý đồ. Mặc dù trong lòng thẹn quá thành giận, nhưng Hạo Thiên cũng chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng ướt, ai bảo hắn đánh không lại Phương Nguyên. Bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàn thành buổi lễ lên ngôi, chỉ cần mình thuận lợi trở thành Thiên Đình chi chủ, có khí vận đến cường đại bản thân, như vậy ngày sau sẽ tìm Phương Nguyên báo thù vậy lúc này không muộn. Đánh như vậy chủ ý, Hạo Thiên sắc mặt lại khôi phục bình thường. Buổi lễ lên ngôi tiếp tục tiến hành. Phía dưới Đa Bảo đạo nhân thấy Hạo Thiên vậy mà cái này đều có thể nhịn, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Nguyên bản còn muốn dựa vào là cơ hội này kích thích Hạo Thiên cùng Phương Nguyên mâu thuẫn, tốt nhất là hai người tại chỗ độc thủ. Không nghĩ đến cái này Hạo Thiên cho dù sắp trở thành Thiên Đình chi chủ, lại còn là không dám tự mình ra tay đối phó Phương Nguyên. Chẳng qua Đa Bảo đạo nhân nghĩ lại, mặc dù hôm nay Hạo Thiên không dám độc thủ, chẳng qua xem ra theo Phương Nguyên cửu oán cũng kết lớn. Xem chừng ngày sau không thiếu được cho Phương Nguyên len lén phía dưới ngang chân. Nghĩ được như vậy, Đa Bảo đạo nhân trên mặt lại giãn ra, mặt lộ nụ cười. Tiêu hắn đánh là khẳng định đánh không lại Phương Nguyên, thậm chí cho Phương Nguyên thiết sáo hắn cũng không dám. Chẳng qua hiện nay có Hạo Thiên người như vậy, sau này thỉnh thoảng đi ác tâm một phen Phương Nguyên. Nghĩ được như vậy, Đa Bảo đạo nhân đều cảm thấy toàn thân thư thái. Mà trong đại điện, theo buổi lễ lên ngôi hoàn thành, chân trời ngưng tụ lại một đóa công đức kim vân to lớn. Sau đó đóa này công đức kim vân cũng là đi đến Hạo Thiên đỉnh đầu, bàng bạc công đức lực lượng đủ số gia tăng ở thân. Hạo Thiên đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ được khí vận gia thân mang đến biến hóa. Chỉ chốc lát sau mặt lộ vẻ vui mừng, tầm mắt chậm rãi quét qua phía dưới đám người, sau đó mới là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ngay hôm đó lên, ta vì Hạo Thiên thượng đế, Không thể không nói, giờ khắc này Hạo Thiên phía sau thần quang nở rộ, khí vận ra thân. Chợt nhìn, vẫn đích xác là rất có vài phần tôn quý. Mà Hạo Thiên thuận thế cũng là phát biểu một chút vào chỗ cảm nghĩ, vừa dứt lời, xa xa liền có mấy đạo thần quang hướng về chỗ này bay đến. Đợi đến thần quang rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ ba người toàn bộ đăng tràng. Đây là chuyện thế nào? Ba vị thánh nhân đến, khiến trừ Đa Bảo đạo nhân và Quảng Thành Tử các loại đệ tử thánh nhân gia đại năng đều là một mặt ngộp bức. Cái này Hạo Thiên tuy nói là trước mặt đạo tổ đạo đồng, hôm nay lại là lên ngôi Thiên Đình chi chủ, có thể hình như cũng không đủ tư cách khiến Tam Giáo thánh nhân đến trước xem lễ. Hạo Thiên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, không rõ Tam Giáo thánh nhân đến trước không biết có chuyện gì. Vừa rồi lên ngôi thời điểm không đến, ngày này qua ngày khác hiện tại chạy đến, lão tử vừa rồi một phen gióng giạc cảm nghĩ, tình cảm tất cả đều làm vô dụng công. Chẳng qua thánh nhân đến trước, Hạo Thiên tự nhiên là đứng dậy nên đón, nhất nhất bái kiến tam thánh. Các loại Hạo Thiên thấy xong lễ về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng. Tân Thiên Đình sáng lập bắt đầu, vạn vật đợi mới, nhất là quả vị này sở thuộc, càng là không cho phép nửa điểm qua loa. Bây giờ Hạo Thiên ngươi đứng hàng Hạo Thiên thượng đế, mà Ngũ Phương đại đế vẫn có tứ phương chỗ trống, ta xem không bằng liền từ giáo ta Quảng Thành Tử thành tựu một phương đại đế quả vị. Phía dưới Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đến nơi này xung phong, chính là chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cho hắn muôn cái quả vị. Hạo Thiên nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt trực tiếp tăng thành gan heo chi sắc, chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người. Chẳng lẽ quả nhiên như Hạo Thiên phỏng đoán, theo sát Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ cũng mở miệng yêu cầu quả vị. Lão Tử vì đệ tử Huyền Đô Pháp Sư yêu cầu, mà Thông Thiên Giáo Chủ lại là vì Đa Bảo đạo nhân. Cũng không phải Thông Thiên Giáo Chủ không muốn vì Phương Nguyên tất cả, đối với người đệ tử này hắn quả thực vô cùng yêu thích. Chẳng qua là Phương Nguyên sau khi biết dự định của Thông Thiên Giáo Chủ lại là mọi loại không muốn, chỉ nói mình có ý định khác. Cho nên Thông Thiên Giáo Chủ liền không làm gì khác hơn là cho phép hắn đi. Đáng thương Đa Bảo đạo nhân nghe thấy sư phụ vì mình yêu cầu quả vị, còn mặt mũi tràn đầy mang ơn chi sắc. Thật tình không biết nếu để cho hắn biết quả vị của mình, chính là Phương Nguyên không thèm liếc một cái kết quả, nên sẽ là cảm tưởng thế nào. Tam giáo thánh nhân bên này đem mỗi người cần quả vị an bài cái rõ ràng, phảng phất chính là thu thức an tùy ý. Song mặc dù là như thế, Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Thánh nhân tự mình ra mặt, hắn còn có thể nói một chữ không? Nguyên bản những quả vị này hắn còn muốn giữ lại, chiêu mộ một nhóm cường đại thần ma đại năng đến vì mình bán mạng. Dù sao Thiên Đình thực lực tổng hợp cường đại, liền mang ý nghĩa thực lực của mình cường đại. Mà Quảng Thanh Tử, Huyền Đô đám người mặc dù đều là dưới chuẩn thánh nhất lưu sức chiến đấu, có thể mấu chốt bọn họ đều là đệ tử thánh nhân. Chiếm cứ Thiên Đình quả vị, chẳng qua là vì được phân cho khí vận mà thôi. Hoàn toàn đứng hầm cầu không gậy phân, đối với thực lực Thiên Đình xây dựng thêm không có một tơ một hào trợ giúp. Còn không đợi Hạo Thiên nghĩ kỹ phải làm thế nào đáp lại thời điểm, xa xa lại là hai vệ thần quang nhấp nhoáng, rơi vào trong Thiên Đình. Đợi đến mọi người thấy rõ người đến, lại là Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân. Thấy được Tây Phương Giáo song thánh đến, Tam Giáo thánh nhân cũng khẽ vớt cảm ra hiệu. Năm vị thánh nhân ngầm hiểu lẫn nhau bày tỏ hôm nay ý đồ đến. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nguyên bản thấy được Tam Giáo thánh nhân còn có chút ngoài ý muốn, chẳng qua nghĩ đến chuyến này ý đồ đến, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Chỉ thấy hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề song song đi ra phía trước, đối với Hạo Thiên Tử tôn nói: "Chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu thành tựu thượng đế chi vị, đệ tử Tây Phương Giáo ta nguyện vì Tân Thiên Đình ra phần lực." Lại không biết Hạo Thiên đạo hữu muốn an bài cái cỡ nào quả vị a. Mặc dù hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn như nói với Hạo Thiên nói khách khí, tôn hắn một tiếng nói bạn, nhưng trên thực tế mục đích và Tam Giáo thánh nhân không khác nhau ở chỗ nào, cũng là vì yêu cầu Thiên Đình quả vị, chia cắt khí vận mà thôi. Đáng thương Hạo Thiên biết do năm người mục đích, cũng biết quả vị này một khi điểm, tất nhiên là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Nhưng năm đại thánh nhân đích thân đến, hướng hắn yêu cầu quả vị, hắn nào dám nói một chữ không. Cứng rắn bồi khuôn mặt tươi cười, Hạo Thiên đối với năm đại thánh nhân yêu cầu đều nhất nhất đáp ứng. Đợi đến buổi lễ lên ngôi kết thúc, đông đảo đại năng tất cả đều rút lui. Mà trong Thiên Đình, Hạo Thiên nổi giận liên tiếp rất bể mấy ngọn ly bạc. Năm đại thánh nhân, Phương Nguyên, khi ta quá đáng. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng chi sắc, Hạo Thiên đối với Phương Nguyên ngay tiếp theo mấy vị thánh nhân đều hận đến cắn răng nghiến lợi. Thân là trước người đạo tổ đạo đồng, bây giờ càng là cao quý Hạo Thiên thượng đế. Vốn cho là từ đó địa vị của hắn cũng hẳn là theo nước lên thì thuyền lên, mà giao chỉ cũng nên ngay tiếp theo đối với hắn vài phần kính trọng. Không ngờ đến, lên ngôi đại lễ phía trước, Phương Nguyên đường hoàng đem giao chỉ gạt chạy. Mà năm đại thánh nhân càng là lấy thực lực đè người, quả thực là khiến hắn đưa tay dưới đáy quyền lực phân ra một phần. Nên làm cái gì mới phải đây? Hạo Thiên đứng tại chỗ tự hỏi nên như thế nào lấy lại danh dự phương pháp. Sau một lát, trong mắt một đạo tinh quang lóe lên. Có. Thân mình vì Hạo Thiên thượng đế, khí vận cùng Thiên Đình đã là liền thành một khối. Thiên Đình nếu cường đại, thực lực của mình sẽ theo sát cường đại. Mà nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Nếu là mình nghĩ biện pháp khiến thế giới hồng hoang nhân tộc đều cung phục mình, cung cấp quần quận không dứt tín ngưỡng lực lượng. Đây chẳng phải là đắc ý? Chương 193, Hạo Thiên an bài. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên nhíu chặt lông mày từ từ giãn ra, trên mặt hiện lên một nụ cười. Vung tay lên cũng là gọi đến một tôn từ cũ Thiên Đình đầu nhập vào hắn yêu tộc thần ma. Nhỏ giọng đối với tôn này thần ma dặn dò vài tiếng. Đối phương tâm lĩnh thần hội, hướng về Hạo Thiên hơi cúi đầu cũng là nhanh chóng rời khỏi Thiên Đình. Nhìn thần ma bóng người đi xa, Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Phương Nguyên, còn có năm đại thánh nhân, chờ lấy. Một ngày nào đó ta muốn đem các ngươi hết thảy đạp dưới chân. Hồng Hoang đại lục, rộng lớn vô biên. Mà ở một chỗ bình nguyên bát ngát bầu trời, hai vệ thần quang đặt song song mà đi. Đúng là từ trong thiên đình chạy đến giao chỉ, cùng đưa nàng gạt chạy Phương Nguyên. Phương Nguyên ca ca, chúng ta cứ như vậy lén lén chạy ra ngoài, mặc kệ Hạo Thiên lên ngôi đại điện có thể hay không không tốt. Giao chỉ quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên bên cạnh, có chút lo lắng mở miệng nói ra. Mặc dù và Phương Nguyên lén lén chạy đến dung ngoạn, cái này khó được một chỗ thời gian khiến nàng cảm thấy mười phần thích ý. Nhưng xây dựng Tân Thiên Đình dù sao cũng là đạo tổ chỗ dặn dò chuyện, khiến nàng cùng Hạo Thiên tổng trưởng Tân Thiên Đình. Tuy rằng trước mắt đến xem là lấy Hạo Thiên là chủ, nàng từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng cái này ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái cũng là lén lén chạy mất, chắc hẳn Hạo Thiên nhất định mười phần thật mất mặt a. Nghe thấy Giao Chỉ lo lắng, Phương Nguyên lại mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Giao Chỉ muội muội không cần lo lắng, ta muốn Hạo Thiên khả năng đối với cơ hội như vậy đang cầu mà không được." Phương Nguyên trong lòng hiểu cực kỳ, trước mắt Tân Thiên Đình này xây dựng, mặc dù là một cái tượng trưng cho phong thần lượng kiếp sắp mở ra quan trọng tiết điểm, nhưng thời khắc này xác thực không cần quá mức chú ý. Bên miệng nâng lên một cười lạnh đường cong. Chắc hẳn mấy vị thánh nhân tại Tân Thiên Đình sau khi xây dựng đều đã tìm Hạo Thiên, cũng không biết Hạo Thiên đối mặt mấy người nên cái thế nào biểu lộ. Lắc đầu, đem lộn xộn tâm tình loại bỏ ra ngoài. Vô luận như thế nào, mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Có hệ thống tồn tại, chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, đợi đến đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên thành tựu chuẩn thánh, đó chính là thỏa đáng dưới thánh nhân mạnh nhất. Sau đó đến lúc trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Lao Tử cùng Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai người, trong hồng hoang này có thể nói là tùy ý mình với vùng. Lại là phi hành mấy ngày sau, Giao Chỉ lại là đột nhiên ngừng lại. Phương Nguyên thấy thế nghi ngờ hỏi cớ gì, mà Giao Chỉ chẳng qua là một chỉ phía dưới lục địa. Phương Nguyên theo Giao Chỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy nhân tộc phía dưới nơi tụ tập. Toàn cảnh là bừa bộn, bốn phía đều là rách nát khắp trốn hải cốt cảnh tượng. Người còn sống sót tộc lại là ngồi ở trong phế tích, chạy nhanh khóc thét, một bộ thê thảm bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Phương Nguyên vội vàng lôi kéo Giao Chỉ bay xuống. Thấy được Phương Nguyên đến, còn lại nhân tộc cùng nhau xuống đến, hướng Phương Nguyên khẩn cầu cầu nguyện. Mà lúc này Phương Nguyên cũng là mới hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Hóa ra có thần ma làm loạn, trắng trợn trong nhân tộc làm phá hủy, đem thật vất vả tích lũy căn cứ đều là làm hỏng sạch sẽ. Phương Nguyên nghe thấy đám nhân tộc này, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Nhân tộc mặc dù đầu yếu, nhưng dù sao cũng là trong thế giới hồng hoang tương lai nhân vật chính. Càng là có nhân giáo trong bóng tối nâng đỡ, chăm sóc mà nói cũng đến trước không nên sẽ có thần ma chủ động đảo loạn. Rốt cuộc là ai chỉ điểm đây này? Trong thời gian ngắn cũng suy tư không ra kết quả. Trước mắt trước cứu vãn những nhân tộc này mới là chuyện gấp gáp. Phương Nguyên vung tay lên một cái, bàng bạc pháp lực tuôn ra. Nguyên bản ngã xuống phòng ốc thời khắc này hết thảy khôi phục nguyên trạng, mà những kia người bị thương tộc vết thương trên người cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Tận mắt thấy đến Phương Nguyên thi triển thần kỹ, toàn bộ nhân tộc cũng bắt đầu sôi trào. Rồi rít quỳ rạp dưới đất, cao tụng Phương Nguyên tên vì hắn cầu phúc. "Phương Nguyên ca ca, ngươi thật lợi hại a." Một bên Giao Chỉ yên lặng nhìn Phương Nguyên sợ tắc hết thảy, trong ánh mắt toát ra ý sùng bái. "Việc rất nhỏ mà thôi, chỉ có điều ta cảm giác chuyện này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, tất có người ở phía sau thao túng cùng nhau." Phương Nguyên nghe thấy Giao Chỉ, chẳng qua là cười nhạt một cái nói, đồng thời biểu đạt ra mình lo lắng. Mà đúng lúc này, xa xa chân trời chợt mây đen bao phủ, hình như có thần ma xuất động. Phương Nguyên tâm thần khẽ động, khép mắt lại nhìn về phía bên kia. Thầm nói chỉ sợ người đến theo lần này đích bị tập kích đánh nhân tộc thoát không khỏi liên quan. Đợi đến mây đen đi đến gần, một cái đầu ưng đại yêu xuất hiện. Nó thấy được vừa mới bị phá hư rối tinh rối mù nhân tộc căn cứ vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Từ trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, cũng là dương cánh vung lên, ý muốn lại lần nữa phá hủy. Hừ, nghiệt xúc làm càn. Mắt thấy thần ma này còn muốn tiếp tục quát tháo, Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Một tiếng quát lớn về sau tay bấm pháp quyết, lực chi pháp tắc lực lượng rót vào trong lòng bàn tay, hung hăng chính là đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại biến thành một đạo giải lụa màu vàng nóng, hướng phía thần ma này đánh đến. Cái kia đầu ưng đại yêu nguyên bản vẫn là lơ đễnh, như thế nào cũng không nghĩ ra nhân tộc này bên trong lại còn có đại năng như thế tồn tại. Bất ngờ không đề phòng, bị Phương Nguyên một quyền này lực lượng cho đối diện đánh vừa vặn. Lúc này là kêu thảm một tiếng, cả thân thể liền hướng phía dưới một đầu mới ngã xuống. Nhưng khi Phương Nguyên ra tay đồng thời, khoảng cách chỗ này chỗ không xa, một đám thần ma đang lặng lẽ nhìn chăm chú một màn này. Khi thấy cái kia nhìn cũng là cực kỳ cường đại đầu ưng đại yêu, Phương Nguyên chỉ dùng một quyền, cũng là đánh không rõ sống chết, rồi rít nuốt ngụm nước miếng. Trời ạ, Phương Nguyên tên ma đầu này làm sao lại ở chỗ này? Lúc đầu cái này một nhóm thần ma đều là Tân Thiên Đỉnh Thiên binh thiên tướng. Hạo Thiên tại mấy vị thánh nhân sau khi đi, cũng là nghĩ đến tăng lên bản thân khí vận biện pháp tốt. Đó chính là phái ra thần ma trắng trợn phá hủy nhân tộc sinh tồn căn cơ. Sau đó tại nguy nan trước mắt phái ra thiên binh thiên tướng, cứu vớt nhân tộc ở trong nước lửa. Từ đó thu hoạch nhân tộc tín ngưỡng, khiến bọn họ sùng bái mình, từ đó tăng lên khí vận. Nhóm này thiên binh thiên tướng mai phục tại chỗ này, đúng là chờ đợi thần ma lại lần nữa tập kích nhân tộc. Sau đó bọn họ vừa đúng nhảy ra ngoài, diễn ra vừa ra đánh lùi thần ma cho vui. Cũng không có nghĩ đến, bọn họ mới ở chỗ này mai phục không bao lâu, Phương Nguyên và Giao Chỉ cũng là chạy đến nơi này. Đến mức bọn họ liền báo tin cũng không kịp, mắt thấy cái kia lần nữa đến trước thần ma bị Phương Nguyên một quyền đánh bay. Thu thập xong cái này đầu ưng đại yêu về sau, Phương Nguyên không có nóng lòng đi lên tra xét, hắn chính là muốn cho vị thần này ma một cái cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, mắt thấy Phương Nguyên không có đến tiếp sau động tác, Vừa rồi cái kia còn một đầu cắm đến tại mặt đất không có động tĩnh thần ma, lập tức phóng lên tận trời. Thân hóa một đạo lưu quang, đảo mắt cũng là mất tung ảnh. Không đổi sao Phương Nguyên ca ca. Giao Chỉ ở bên cạnh thấy được thần ma chạy trốn kia, cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng hiểu thực lực Phương Nguyên, cho nên khi nhìn đến Phương Nguyên sau khi ra tay không có cùng nhau ra tay. Ai biết thần ma này lại là lập tức chạy mất, không miễn có chút nổi giận. Phương Nguyên sắc thực mỉm cười, từ tốn nói: "Không sao, nó chạy không thoát. Vừa rồi ta một quyền đánh vào trên người nó thời điểm, đã lưu lại ân ký. Chẳng qua nó chạy đến đâu bên trong, một cái tâm niệm liền có thể trong nháy mắt tìm được." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 194, bên trên thiên đình đòi công đạo. Thì ra là thế, Phương Nguyên ca ca ngươi thật thông minh a. Nghe thấy Phương Nguyên giải thích, Giao Chỉ trên mặt vẻ sùng bái càng thêm hơn, nhìn về phía Phương Nguyên ánh mắt cũng nhiều mấy phần khác thường quang vinh. Chẳng qua là đáng tiếc Phương Nguyên hoàn toàn không có chú ý đến một màn này. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị nhân tộc phía dưới hấp dẫn. Chỉ thấy tại nhân tộc chỗ tụ tập địa phương, bỗng nhiên mới xây nổi lên một tòa tượng nặng. Mà hình dáng của bức tượng này trừ Phương Nguyên, còn có thể là ai?